Chương 43, đại đế cuốn bại liệm. Chương 43, đại đế cuốn bại liệm. Đạo hữu, ta rất thương tâm, ngươi phá hủy giữa chúng ta tình nghĩa. Ta có đế binh, ta đều cùng ngươi thành thật giao dịch, ngươi lại nghĩ đến hạ hát thủ, thật sự là không làm người. Tần Thắng thở dài, mất đi tín nhiệm rất khó đền bù, tại trên cây cối đâm ra cái hố sẽ không theo thời gian trôi qua mà khép lại, nhưng ta nguyện ý cho đạo hữu một cái cơ hội. Ta người này chính là thiện. Đoạn Đức xem chứng hỏi, thần tiên nhân, ý của ngươi là? Tần Thắng cười một tiếng, đạo hữu, ngươi là biết đến, họa sát thân a. Đoạn Đức muốn thổ huyết, tại yêu chính đế mộ liền bị bốn chữ này gõ đi mấy kiện thông linh binh khí, hiện tại lại tới. Ta thật không có đồ vật. Đoạn Đức giảo biện. Thôn Thiên Ma cái khẽ động, Tần Thắng nhìn chằm chằm Đoạn Đức, cười tủm tỉm nói ra, đạo hữu, ngươi có thể một lần nữa tổ chức một cái tiếng nói. Đoạn Đức bị Thôn Thiên Ma cái lắc có chút hái hùng kết vía, lập tức trung thực. Cái này bình ngọc chính là một kiện đại năng thần binh, một khi được thu vào trong bình, không tới ba khắc nhất định hóa thành một bãi máu sền sệt, đồng thời cũng có thể chứa tận ngũ hồ nước bốn biển. Đoạn Đức nhịn đau ném qua bình ngọc, phi thường đau lòng. Không kém, không kém. Tần Thắng cất kỹ bình ngọc, sau đó nhìn về phía khối kia màu đen cốt phiến. Đoạn Đức ở trong lòng mắng to Tần Thắng tâm sự, cắn răng một cái, đem cốt phiến cũng bước ra tới. Tần Thắng hài lòng gật đầu, lại nói ra, đạo hữu, ngươi vận rủi ngập đầu, sát khí cuốn thân, trên thân còn có một cái hung vận, nó sợ rằng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, con người của ta từ trước đến nay là nhiệt tình vì lợi ích chung, sẽ không mặc kệ ngươi. Tần Thắng cảm thán một tiếng, có thể gặp được ta, cũng coi là đạo hữu phúc khí. Gặp Tần Thắng nhìn về phía trên người hắn vải rách, Đoạn Đức lập tức lắc đầu, cái này thật không được. Có thể đi. Không được. Đoạn Đức lần này rất kiên quyết, Tần Thắng không do dự nữa, trực tiếp vận dụng Thôn Thiên Ma cái. Giảng đạo lý. A. Đoạn Đức quái khiếu, trên thân ánh sáng bốn phía, vải rách buộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang cùng thần uy, phía trên tích tích vết máu chốc ra, một lần nữa nghịch diễn là huyết dịch. Họ Tần, ngươi cái vương bát đản. Hỗn đản. Lòng dạ hiểm độc rồi. Đoạn Đức mang to. Ngươi bây giờ cũng họ Tần. Tần Thắng chậm rãi trả lời. Thôn Thiên Ma cái cùng vải rách tương đối, những cái kia hắc huyết diễn hóa xuất lục đạo luân hồi, mười phần đoan người. Nhưng mặc cho ngươi như thế nào loại loẹt, ma cái y nguyên sừng sững bất động, chấn áp vạn cổ chư thiên. Và anh, trời đất sụp đổ, một đạo hắc quang xuất hiện ở bên ngoài mười vạn dặm. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, đạo gia ta nhất định sẽ trở về. Nhìn xem không biết lấy thủ đoạn gì bỏ chạy Đoạn Đức, Tần Thắng cười lắc đầu. Chạy cái gì, ta cũng sẽ không thật đối với ngươi như vậy. Đoạn Đức không có nghĩ qua hại Tần Thắng tính mạng, từ đầu đến cuối đều là nghĩ cướp sạch hắn. Tần Thắng cũng sẽ không muốn lấy đi ở hạ Đoạn Đức, đã làm không được, cũng không cần thiết. Nhưng ngươi nếu là nói, giống đối Diệp Phàm, đi đối đại Đoạn Đức, kia cam đoan sẽ bị cái này thất đức đạo sĩ hô quần cục cũng bị mất. Cùng cái này chết bản tự ở chung, phải đề phòng hắn hô ngươi, cũng muốn chủ động đi hô hắn, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Tuyệt đối không thể để cho hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ, không phải đến bị hắn khi dễ chết. Không, liền xem như ngươi chết, hắn cũng sẽ đi đem ngươi mộ cho đảo. Chợt chưa, Tần Thắng cũng bỏ chạy. Nơi này buộc phát động tĩnh quá lớn, liền cực đạo đế binh đều xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh động những người khác. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Tần Thắng nhìn xem trong tay vải rách, lan qua lộn lại nghiên cứu, cũng không thể thấy rõ lai lịch của nó. Hắn cũng không có đem Đoạn Đức khối kia vải rách cho hết lưu lại, chỉ là dựa vào Thôn Thiên Ma cái xé rách lớn chừng bàn tay một góc, phía trên liền trọng yếu nhất vết máu cũng không có. Cái này lớn chừng bàn tay một góc vải rách, có thể tính là Đoạn Đức gây đôi cầu sinh. Hồi tưởng lại Đoạn Đức vận dụng vải rách lúc chẳng cảnh, Tần Thắng suy đoán, chẳng lẽ là một khối cuốn bài liệm. Dù sao Đoạn Đức mấy đời đều tại cung mộ, thi thể liên hệ. Đại đế cuốn bài liệm. Nay cũng có khả năng, cái này thất đức đạo sĩ khác không nhiều, chính là đế thi nhiều. Bất quá không thể nghi ngờ là, liền xem như đại đế cuốn bài liệm, cũng không có khả năng có chân chính đế binh lợi hại. Mặc kệ là cảnh giới gì cuốn bại liệm, đều là bà bối. Tần Thắng mừng khấp khởi đem vải rách cất kỹ, lần này hắn không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn. Đại năng bình ngọc, thần bí cuốn bại liệm, nguyên thuật mảnh xương, cùng trọng yếu nhất nói mệnh mẫu thạch, một đợt thu hoạch lớn. Thánh thành. Tần Thắng ở bên ngoài né mười mấy thiên hậu mới trở về, có thể dù là như thế, hắn cũng nghe thấy rất nhiều lời đồn đại. Mấy ngày trước đây có thần bí người vận dụng cực đạo đế binh cùng người giằng co, kém chút đánh chìm Đông Hoang. Ta không muốn đánh chìm Đông Hoang a. Quá kinh khủng, nghe nói trăm vạn dặm đại địa đều sụp đổ. Đừng mò mẫm nói, nào có bao trùm lớn như vậy phạm vi, giống như tứ tượng thánh địa mỏ nguyên cũng bị đánh sập, dẫn đến tổn thất đại lượng nguyên thạch. Hả? Ta cùng Đoạn Đức giao dịch địa điểm cách tứ tượng thánh địa mỏ nguyên 10 vạn 8 ngàn dặm, làm sao lại lan đến gần chỗ nào? Bên trong tòa thánh thành đồn đại càng ngày càng không hợp thói thường, cùng Tần Thắng người trong cuộc này trải qua hoàn toàn không phải một chuyện, để hắn nghe được im lặng. Tần Thắng hành tẩu tại thánh thành bên trong, đi ngang qua từng nhà thạch phường, nhìn xem bên trong náo nhiệt cảnh tượng, có chút ngưỡng nghề. Trong khoảng thời gian này hắn nghiêm túc tìm hiểu một phen nguyên đế nguyên thuật, có đại thu hoạch, lúc này kích động. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tần Thắng trong lòng tự nói, đàng binh trên giấy không thể được, vẫn là phải nhiều hơn tích lũy kinh nghiệm mới có thể để cao nguyên thuật tạo nghệ. Tứ tượng thạch phường, Tần Thắng đứng tại ngoài cửa. Chính là ngươi, Tần Thắng sư đệ. Lúc này có người hô. Tần Thắng quay đầu, nhìn thấy một đám người từ đằng xa đi tới. Chu Tứ Dương, đây là giao quang thánh địa một vị dự khuyết thánh tử, tứ cực bí cảnh. Tại Tần Thắng phái ra thần chỉ đánh bại cái kia Trần Hàn về sau, Lý trưởng lão liền đem giao quang bên trong tất cả dự khuyết thánh tử cấp bậc đệ tử tin tức cho hắn một phần, để hắn nhận người một chút. Không phải đi ra ngoài bên ngoài, chính liền đồng môn cũng không nhận ra, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chu sư minh chuyện gì? Tần Thắng sắc mặt bình thản, không có biểu hiện ra nhiệt tình. Chu Tứ Dương xuất thân từ Thanh Dương Phong, cái này Nhất Phong cùng Long Văn Phong quan hệ phi thường chênh lệch, cơ hội là thế cùng thủy hỏa. Ha ha. Chu Tứ Dương cười nói ra, đã sớm nghe nói Tần sư đệ tới Thánh Thành, trước đó đi tìm ngươi, muốn vì ngươi bày tiệc mời khách, nhưng không có phát hiện tung tích của ngươi, hôm nay cuối cùng gặp được. Bày tiệc mời khách thì không cần. Tần Thắng lắc đầu. Tần sư đệ, vị này là Nam Cung thế gia tiêu tử, Nam Cung Phương đạo hữu, một tay nguyên thuật xuất thần nhập hóa, vị này là. Chu Tứ Dương giới thiệu một cái người đứng bên cạnh hắn, đều là từng cái thánh địa thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt, hắn tiếp lấy nói ra, ta nhìn sư đệ phải vào tứ tượng thành phường, hẳn là sư đệ đối nguyên thạch cũng cảm thấy hứng thú. Tùy tiện đi một chút mà thôi. Tần Thắng trả lời. Ha ha, lần này Nam Cung huynh nguyên thuật có chỗ tiến bộ, dự định đi cơ gia thạch phường thử một lần thân thủ. Chu Tứ Dương nói ra, sư đệ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, đến thời điểm để Nam Cung đạo hữu chỉ điểm ngươi một hai, ngươi nói không chừng cũng có thể có đại thu hoạch. Nam Cung Phương lườm Tần Thắng liếc mắt, ta cũng không phải cái gì người đều sẽ chỉ điểm, bất quá Tần đạo hữu danh tự ta cũng nghe qua. Như vậy đi, từ nguyên thạch bên trong cắt ra nguyên chia ba bảy thành, ta liền chỉ điểm một chút Tần đạo hữu. Ta làm sao mới cầm bảy thành? Tần Thắng nói. Chu Tứ Dương cười nói, sư đệ nói bừa, bảy thành là Nam Cung đạo hữu. Tần Thắng vui vẻ, ta xuất tiền mua nguyên thạch, không có cắt ra đồ vật, thua lỗ ta một người gánh chịu, kiếm lời muốn cho hắn điểm bảy thành. Vậy ta không thành vị này ăn mày mà. Đương nhiên, cũng không phải cái gì người đều có thể được Nam Cung đạo hữu chỉ điểm. Chu Tứ Dương cười tủm tỉm. Không có hứng thú này, các ngươi muốn đi cơ gia thạch phường liền đi, đừng tới quấy rầy ta. Tần Thắng quay người đi vào tứ tượng thạch phường. Cái gì nguyên thuật thế gia, không bằng cái rắm. Tần Thắng thế nhưng là nguyên đế bản tôn nhìn thấy hắn về sau, đều kinh động như gặp thiên nhân, khóc hô hào muốn đem nguyên thuật truyền thụ cho hắn, không muốn còn không được. Không cần phục sinh nguyên đế, ta đem siêu việt nguyên đế. Chương 44, Thánh Thành đặc sắc, không thể không nếm chương 44, Thánh Thành đặc sắc, không thể không nếm Bắc vực là nguyên thế giới, rất nhiều sinh ý đều là lấy nguyên làm mệ tâm, trong đó nhất tình hành, không ai qua được thạch phường cắt đá. Các đại thánh địa thế gia sẽ đem một chút không cách nào lấy thông thường thủ đoạn nhìn thấu nguyên thạch, kéo đến chính mình trong phố đá bán, tu sĩ tốn hao nguyên đi mua sắm, mở ra. Có nguyên thạch bên trong khả năng ẩn chứa hiếm thấy kỳ trân, liền tiên kim, thần dược đều có thể cắt ra, để tu sĩ một đợt phát nhanh. Có nguyên thạch, bên trong cái gì cũng không có, tốn hao nguyên trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Có thể nói là một đao thiên đường, một đao địa ngục. Từ xưa đến nay, cắt ra tiên chân thần bảo người ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số người đều là không thu hoạch được gì, thiên đài mua nhà. Nhưng đối với thạch phường, vô số người vẫn làm không biết mệnh. Vạn nhất liền đến phiên ta phát nhanh đây. Mà cắt đá cũng không phải đều xem bậc khí, vẫn có một ít người nắm giữ lấy đặc thù pháp môn, có thể xem thạch phân biệt thạch, trình độ nhất định để cao xuất hàng xác suất. Loại này pháp môn chính là nguyên thuật. Tứ đại nguyên thuật thế gia, cùng Nguyên Vương một mạch, chính là đạo này người nổi bật, lần thụ truy phủng. Tứ tượng thạch phường rất lớn, đình đài lầu cát, hòn non bộ hồ nước, xuất trần ưu mỹ. Thạch phường chia làm tầng tầng biệt lạc, từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng khác nhau nguyên thạch bày ở các nơi. Tần Thắng dạo bước tại cái sân thứ nhất ở giữa, cẩn thận quan sát đến những này nguyên thạch, kết hợp tự thân sở học nguyên thuật tiến hành phán đoán. Linh cơ doanh biểu, nhìn có dấu tạo hóa, nhưng là hào nhoáng bên ngoài, bên trong đại khái xuất cái gì cũng không có. Khối này nguyên thạch trung linh thần tú, ngược lại là không tầm thường, hả? Cơ cũng không hòa hợp, loại này tình huống. Ta dựa vào, tứ tượng thánh địa thật tiện, đem đã cắt qua nguyên thạch lắp ráp tốt sau lại bày ra bán, trả lại đặc hiệu. Tần Thắng ở trong lòng đối với mấy cái này nguyên thạch cho ra kết luận, có thể nhìn đấu, có không thể. Nhìn một lát về sau, trong lòng của hắn cảm khái. Thật sự là lòng dạ hiểm độc, 100 khối nguyên thạch 99 khối không, còn lại khối kia mặc dù có đồ vật, nhưng cắt chỉ sợ liền tiền vốn đều không về được. Tần Thắng đưa tay đưa tới người phục vụ, do hỏi, nơi này nguyên thạch bán thế nào? Nặng ngàn cân nguyên thạch, giá bán một cân nguyên. Người phục vụ đáp, cái này cấp bậc nguyên thạch, thánh thành tất cả thạch phường cơ bản đều là như thế định giá, khách nhân mời yên tâm, tứ tượng thạch phường giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Tần Thắng gật đầu, để người phục vụ ly khai, chính mình tiếp tục suy nghĩ nguyên thạch. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tần Thắng xuất thủ, tốn hao 5 cân nguyên mua 5 khối nguyên thạch, mời thạch phường sư phó mở ra. Cái này hấp dẫn một số người tới bây xem. Giống, cái gì cũng không có. Khối này cũng giống. Vẫn là không có. Người trẻ tuổi chính là quá xúc động, lần này thua thiệt lớn. Tần Thắng sắc mặt rất bình tĩnh. Khối thứ 4 cũng không có xuất hàng, xem ra nay Thiên Thánh Thành lại đem thêm một cái thất ý giả. Thẳng đến cuối cùng một khối, mở ra miệng sau bên trong lưu quang bốn phía, một khối lớn nguyên lộ ra, làm cho người xôn xao. Chúng rồi. T, khối này nguyên chỉ sợ có 15 cân tả hữu, không chỉ có không có thua thiệt, ngược lại kiếm lợi lớn. Bỏ ra 5 cân nguyên, trong khoảng thời gian ngắn liền trở lại 15 cân, sát thực kiếm. Tần Thắng lộ ra tiểu dung, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này 5 khối nguyên thạch, Tần Thắng đối trong đó 2 khối có tuyệt đối nắm chắc, một khối là trống không, một khối chính là có dấu nguyên khối kia. Mặt khác 3 khối thì là lần thứ nhất xem thạch, kinh nghiệm không đủ, không dám vọng kết luận. Hắn dứt khoát liền toàn mua, nhìn xem phán đoán của mình như thế nào, dù sao sẽ không thua thiệt. Chỉ là tham lộ kinh văn, cùng thật động thủ thực tiễn, khác biệt sát thực thật lớn. Tần Thắng không nhỏ thu hoạch. Tiểu huynh đệ, ngươi vận khí thật tốt ta, muốn hay không tiếp tục cắt thạch? Có người hỏi. Ngũ chung một, này làm sao nhìn cũng là vận khí nguyên nhân. Ta nhìn lại. Tần Thắng về sau lần lượt xuất thủ, đem kiếm kia 10 cân nguyên thạch toàn bộ dùng ra ngoài, sau đó cái gì cũng không có cắt ra tới. Cái này khiến rất nhiều người bóp cổ tay thở dài, bất quá cái này kỳ thật mới là thạch phường trạng thái bình thường. Tần Thắng thì là y nguyên chấn định, lúc trước hắn tuyển thạch càng nhiều hơn chính là vì nghiệm chứng lý luận, mà không phải kiếm nguyên, bởi vậy sẽ cố ý đi chọn một chút rất mơ hồ nguyên thạch. Mấy cân nguyên mà thôi, hắn thực tiễn nổi, tiền vốn lại không thua thiệt. Lúc này, Chu Tứ Dương bọn hắn cũng từ Cơ Gia Thạch Phường trở về nơi đây. Sư đệ đã mua qua nguyên thạch rồi. Tần Thắng liếc mắt nhìn hắn, tùy tiện mua mấy khối. Có người qua đường cho bọn hắn phổ cập khoa học Tần Thắng chiến tích, cái này khiến Chu Tứ Dương bọn người nở nụ cười. Còn tưởng rằng là cao thủ gì, nguyên lai là nhỏ mà cả đông. Nguyên thạch, đây cũng không phải là người nào đều có thể chơi đến chuyện. Tử phủ thánh địa dự quyết thánh tử Bạch Hạc Minh cười khẽ. Xác thực. Tần Thắng rất tán thành gật đầu. Đạo hữu ngươi khẳng định liền làm không minh bạch. Bạch Hạc Minh tiếu dung cứng đờ, sau đó khôi phục tự nhiên, nói ra, Nam Cung huynh thế nhưng là nguyên thuật thế gia bất thế gia kỳ tài. Vấn đề ngươi vẫn là không hiểu. Vừa rồi chúng ta tại Cơ Gia Thạch Phường không nhỏ thu hoạch. Ngươi vẫn là không hiểu. Bạch Hạc Minh có chút phát điên, hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi sẽ nguyên thuật? Tần Thắng gật đầu, không dám nói tinh thông, hiểu sơ mấy phần. A, mua 15 khối nguyên thạch, ra một khối, cái này gọi hiểu sơ. Cũng không sợ gió đại thiểm đầu lưỡi. Bạch Hạc Minh nói ra, không bằng chúng ta so một lần, riêng phần mình tuyển mấy khối nguyên thạch, nhìn xem ai cắt ra đồ vật giá trị cao. Ta vì cái gì không hiểu thấu liền muốn cùng ngươi so? Tần Thắng hỏi lại. Chu Tứ Dương cười ha hả hòa giải, chơi đùa nha. Chu sư Minh mở miệng, vậy cũng không phải không được, ta cho sư Minh mặt mũi này. Tần Thắng nói ra, ta nghe nói Tử Phủ Thánh Địa thừa thai tiên tiên tử khí, hoàn chỉnh một đạo tiên tiên tử khí có trợ giúp nội đạo, mặt khác Chu sư Minh trên thân khẳng định cũng có Thanh Dương Bảo Đan, lấy cái này hai vật đây là tặng thưởng, như thế nào? Thanh Dương Bảo Đan, Thanh Dương Phong chủ độc môn bí dược, cần hao phí vị này tiên đài cao thủ đại lượng nguyên khí mới có thể luyện thành. Đan này đủ để trợ giúp một cái tứ cực nhất trọng thiên tu sĩ, tích lũy trừ nội đạo cảm ngộ bên ngoài, đột phá cảnh giới cần thiết hơn phân nửa nội tình. Tại Giao Quang Thánh Địa bên trong đây cũng là hi hữu chi bảo, dù sao không có ai sẽ đi cưỡng cầu một vị phong chủ hao tổn đại lượng nguyên khí, đi luyện chế phụ trợ tứ cực đệ tử tu luyện đan dược, kia không đáng. Nhưng Chu Tứ Dương khẳng định có, bởi vì Thanh Dương Phong chủ là gia gia hắn. Nghe thấy Tần Thắng yêu cầu tặng thưởng, Bạch Hạc Minh không muốn, hắn cho Chu Tứ Dương truyền âm. Chu Minh, chúng ta là đáp ứng giúp ngươi áp chế cái này tiểu tử nhuệ khí, nhưng tiên thiên tử khí quá chân quý, ta hàng năm đều chỉ có thể phân đến một điểm, toàn 5 năm mới tích lũy ra một đường tới. Cái này họ Tần đến cùng có thể hay không nguyên thuật? Ngươi cần phải nắm đúng. Chu Tứ Dương trả lời, hắn mới tu luyện mấy năm, coi như hiểu chút nguyên thuật, chẳng lẽ lại còn có thể so Nam Cung Phương lợi hại? Chiến tích bày ở nơi này, ngươi còn hoài nghi gì? Yên tâm đi, ưu thế tại ta, cùng hắn cược. Tốt, ta tin ngươi. Bạch Hạc Minh lên tiếng, ta đáp ứng ngươi. Chu Tứ Dương giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng, đã Tần sư đệ đã nói như vậy ta cũng tham gia đi. Trong lòng của hắn cười lạnh, ta lần này không cùng ngươi so thực lực, có thể ngươi chẳng lẽ lại tại nguyên thuật một đạo trên còn có thể vượt qua nguyên thuật thế gia thiên tài? Họ Tần, ngươi thật có năng lực này, ta đem tứ tượng thạch phượng tất cả nguyên thạch đều ăn hết. Năm đó Long Văn Phong chủ đối ra ra nhục nhã, ta hôm nay trước hết lấy mấy phần lợi tức trở về. Ra ra, ngươi nhìn xem đi. Ai muốn đổ thạch? Nguyên lai là thánh địa thế gia tiểu tử, tốt tốt tốt, người trẻ tuổi quả nhiên là hăng hái, đủ kinh a. Thú vị, trông thấy bọn hắn, để cho ta nhớ tới năm đó, khi đó ta cùng mấy cái huynh đệ cũng là nhiệt huyết như vậy a. Trận này đổ ước kinh động đến càng chỗ sâu viện là người, bọn hắn nhao nhao đi ra, đến tham gia náo nhiệt. Tới, đặt cược, các ngươi áp ai sẽ thắng? Khẳng định là Nam Cung thế gia tiểu tử. Nguyên thuật thế gia người mặc dù từng cái đều lỗ mũi hướng lên trời, để cho người ta hận không thể cầm hai cây hành cắm đi vào, nhưng bọn hắn xác thực có bản lĩnh. Ta áp Nam Cung Phương, ta cũng đồng dạng. Những người đi đường này, cơ hồ là thiên về một bên xem trọng Nam Cung Phương. Tại Nguyên Thiên Sư không gian niên đại, nguyên thuật thế gia chính là nguyên thuật lĩnh vực đỉnh điểm, quyền uy. Giao Quang Tần Thắng, nghe qua, thiên tư hơn người, tứ cực thiên kiếp đều không làm gì được tuyệt đại kỳ tài. Nhưng đây là nguyên thạch, tiểu tần còn non ra đây, còn phải luyện. Nhìn xem chung quanh so với mình người trong cuộc này còn kích động những người đi đường, Tần Thắng có chút im lặng. Những người này cũng không đơn giản, có thánh địa thái thượng trưởng lão, cũng có thái cổ thế gia tộc lão, hóa long bí cảnh chính là về phần nửa bước đại năng đều không thiếu. Thánh thành thạch phường chính là như vậy, lão gia hỏa nhóm yêu nhất trà trộn ở đây, xem náo nhiệt. Các vị tiền bối, các ngươi như vậy có hào hứng, không bằng cũng hạ trạng thử một chút. Tần Thắng cao giọng nói. Giao qua người trẻ tuổi, cái này đồ vật chúng ta chỉ nhìn, không được vào. Một cái râu ria lê đất lão nhân quát tay, một mặt phiền muộn. Thánh thành tiêu kim quật, cắt đá hủy cả đời. Rất nhiều người đến thạch phường, nhưng thật ra là không mua nguyên thạch, bọn hắn liền thích xem người khác cắt, qua xem qua nghiện. Càng ra người càng là như thế, trừ khi thật sự có nắm chắc, không phải tuyệt đối không xuống đài. Không phải là bởi vì định lực tốt, tất cả đều là bởi vì tuổi trẻ thời điểm ăn bệnh thiếu máu. Chu Tứ Dương bên kia thương nghị một cái, sau đó hắn nói ra, sư đệ, ngươi cùng Bạch Minh mỗi người lựa chọn sử dụng 3 khối nguyên thạch, ai cắt ra đồ vật tổng giá trị cao hơn, liền coi như người nào thắng, như thế nào? Có thể. Nam Cung Phương mở miệng, về phía sau viện lạc, thứ nhất viện lạc nguyên thạch không có giá trị gì. Tần Thắng gật đầu, nơi này nguyên thạch nội bộ tối đa cũng liền ẩn chứa mấy chục cân nguyên. Một đoàn người xâm nhập tứ tượng thạch phường, cuối cùng đứng tại thứ tư viện lạc, nơi này một cân nguyên thạch liền muốn bán số cân nguyên, giá trị cực cao. Song Phương bắt đầu chọn lựa nguyên thạch, Tần Thắng dò xét chư thạch, mắt tỏa sáng. Ta liền nói ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm, làm sao có hỷ thức đang gọi, nguyên lai là muốn phát đại tài. Xem ra nguyên đế vẫn là phù hộ ta. Chương 45, thiên tài chỉ là gặp ta ngưỡng cửa chương 45, thiên tài chỉ là gặp ta ngưỡng cửa thứ tư viện lạc nguyên thạch bề ngoài đều rất là thủ, không chỉ có sắc thái càng thêm chói lọi, mặt ngoài còn có đủ loại đường vân, cổ áo khó tả. Tần Thắng tại nguyên thạch ở giữa xuyên toa, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát. Văn như hòa xạ, bên trong thô đầu tròn, nội liễm. khối này đại khái xuất có nguyên, rất có thể vẫn là dị chủng nguyên. Nguyên, giá trị từ thấp đến cao lớn khái có thể chia làm có tạp chất phổ thông nguyên, nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên, thần nguyên mấy cái này cấp bậc. Khối này nguyên thạch tốt nồng sắc khí, bên trong tất có hung vật, cũng có khả năng kèm thêm hiếm thấy kỳ chân, không nắm chắc được. Tần Thắng quan sát rất cẩn thận, dù sao chi phí không thấp, tiền đặt cược lớn hơn. Nam Cung Phương cũng không có chủ quan, dùng hết chính mình suốt đời sở học đến tuyển thạch, mặc dù hắn không có đặt cược, nhưng nguyên thuật thế ra mặt mũi không cho sơ thất. Khối này nguyên thạch bao nhiêu? Tần Thắng hỏi. 900 cân nguyên. Liền muốn khối này. Tần Thắng định ra khối thứ nhất. Đám người cùng nhau nhìn lại, sau đó sững sờ. Chỉ gặp hắn lựa chọn khối này, nguyên thạch phía trên có từng cái sâu cạn không đồng nhất lỗ thủng, cạn chút động còn tốt, sâu thậm chí trực tiếp quán xuyên cả khối nguyên thạch, có thể từ một mặt nhìn tới một phía khác đi. Đây là sâu cạn thạch. Làm sao chọn lấy dạng này một khối tảng đá? Ha ha, cái này tiểu tử, nhìn qua tuấn tú lịch sự, nguyên lai trong bụng không có hàng, liền cơ bản nhất thưởng thức đều không biết rõ, cũng dám cùng nguyên thuật thế gia người đổ thạch. Hiểu công việc người nhao nhao lắc đầu, biểu thị xem không hiểu Tần Thắng lựa chọn. Nam Cung Phương cười khẩy, thắng cục đã định. Nam Cung Minh, cái này sâu cắn thạch có cái gì thuyết pháp? Có người khiêm tốn tỉnh giáo. Sâu cắn trong đá bộ, ban đầu đều bao hàm kỳ chân, nhưng cái này tảng đá là để loại thạch, bảo khí dễ dàng bị một chút lấy nguyên làm thức ăn kỳ trùng cảm giác được. Nam Cung Phương giải thích, những cái kia kỳ trùng sẽ đục khai nguyên thạch, bò vào đi nuốt bên trong nguyên, loại này kỳ trùng bản thân liền là nguyên sinh vật, bọn chúng lưu lại vết tích, sẽ để cho nguyên thạch nhìn y nguyên có ẩn nguyên chi tượng. Để một chút không thông nguyên thuật hạ người đến xem, liền sẽ cho rằng đây là một khối tốt vật liệu đá. Nghe được cái này giải thích, Chu Tứ Dương cùng Bạch Hạc Minh trong lòng nhất định, cái này xong ổn. Tần Thắng không có quản những người khác, tiếp tục chọn lựa. Khối thứ hai nguyên thạch, hắn tuyển một khối thoạt nhìn đúng quy đúng cụ tảng đá, điều này cũng làm cho những người khác không tiện đánh giá cái gì. Khối thứ ba nguyên thạch là Tần Thắng mua quý nhất, chọn vẹn bỏ ra 3000 cân nguyên. Đây là một khối toàn thân màu xanh lá tảng đá, phía trên có pha tạp vết tích, giống như là bị nước mưa cọ rửa ra. Lục Vũ thạch, khối này tảng đá tại Tứ Tượng thạch phường thả rất nhiều năm a. Ừm, nghe nói năm đó khối đá này từ mỏ bên trong bị móc ra thời điểm, chết thật nhiều con nô, một đường kiêng đá một đường máu, cực kỳ không rõ. Từng có nguyên thuật cao thủ đến quan sát qua Lục Vũ thạch, ý đã qua, cuối cùng vẫn không có nắm chắc, đành phải từ bỏ. Vị kia nguyên thuật cao thủ từng nói, khối đá này vừa thành hình lúc đại khái suất có bảo, nhưng rất có thể trong lòng đất phát sinh dị biến, bên trong bảo vật đã bị một chút khó mà nói do đồ vật cho trả đạp. Giao quang thánh địa cái này tiểu tử thật đúng là kiếm tàu thiên phong, một khối sâu cắn thạch, một khối lục vũ thạch, làm cho người nhìn không thấu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Tần Thắng lựa chọn 3 khối nguyên thạch bị đem đến cắt đá khu. Sâu cắn thạch 900 cân nguyên, khối thứ 2 1500 cân, lục vũ thạch 3000 cân, hắn hết thể tiêu phí 5400 cân nguyên. Đối một người trẻ tuổi mà nói, có thể nói là đại thủ bút. Phải biết đây không phải là đi mua tu hành bảo vật, mà là lấy ra đồ thạch, căn bản không phải một cái khái niệm. Cái trước ổn định có thể có ích lợi, cái sau khả năng toàn bộ nguyên đều trôi theo dòng nước. Nam Cung Phương bên kia cũng chọn tốt, hắn chọn 3 khối nguyên thạch, chính là tương đối phù hợp đại chúng nhận biết tốt vật liệu đá. Thạch Phương sư phó nhìn về phía Tần Thắng, từ chỗ nào khối bắt đầu cắt? Trước cắt sâu cắn thạch, ngươi dựa theo chỉ huy của ta tới. Tần Thắng tại sâu cắn trên đá vẽ một vòng tròn, khối này là trọng điểm, muốn xem chừng. Thạch Phương sư phó gật đầu, giơ tay chém xuống, đá vụn ào ào mà xuống. Nam Cung Phương bên kia cũng đồng thời bắt đầu cắt đá. Xuất hàng. Đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đưa cổ nhìn về phía Nam Cung Phương khối thứ nhất tảng đá. Thiên địa tinh khí từ bên trong đá chảy ra, sáng rực nở rộ. Đây không thể nghi ngờ là bên trong có nguyên biểu tượng. Không hổ là Nam Cung thế gia thiên tài. Một kích phải trúng, lợi hại. Đối mặt đám người khích lệ, Nam Cung Phương mỉm cười, cơ thao thôi. Rất nhanh, khối này tảng đá bị cắt mở. Ách, là một khối 50 cân tả hữu nguyên. Có chút ít ta. Không sao, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Bạch Hạc Minh sắc mặt cứng đờ, khối này hoa đá 1000 cân nguyên mua, kết quả chỉ cắt ra đến 50 cân nguyên. Thua thiệt tê. Mà đổi thành bên ngoài một bên, sâu cắn thạch cắt chém cũng đến Tần Thắng lời nhắn nhủ trọng điểm vị trí. Lóa mắt thất thải quang mang đâm rách ra đá, nở rộ mà ra, rất nhiều bị chiếu xạ người đều tinh thần hoảng hốt một cái, như là nhận lấy một lần huyễn thuật công kích. Đây là cái gì? Chỉ sợ là cắt ra cực kỳ kinh người đồ vật. Đám người kinh hãi. Thạch Phương sư phó càng thêm xem chừng, cuối cùng một đao xuống dưới, một khối bàn tay lớn nhỏ nguyên xuất hiện, mấu chốt nhất là nguyên bên trong có một cái nửa cái ngón út lớn thất thải côn trùng. T, cổ trùng nguyên. Cổ trùng nguyên là dị trùng nguyên một loại, phàm là nội bộ phong tồn lấy các loại côn trùng nguyên đều có thể tính vào loại này. Những này côn trùng nhiều khởi nguyên từ thái cổ, có các loại thần kỳ tác dụng. Thật sự là cổ trùng nguyên, thể hiện thất thải, lây tâm thần người, chẳng lẽ là thất thải tình thần trùng? Đây là một loại thái cổ kỳ trùng, lấy nguyên làm thức ăn, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, ngũ hành chi lực, có thể tẩy luyện nguyên thần, tăng cường thần niệm. Tần Thắng nghe những người đi đường giảng giải, sửng sốt một chút. Không phải, các ngươi những người đi đường này biết đến khó tránh khỏi có chút nhiều a. Hắn thật đúng là không biết rõ cái gì thất thải tình thần trùng, may mắn có người qua đường giải thích. Một viên sâu cắn thạch vậy mà có thể cắt ra cổ trùng nguyên, không thể tưởng tượng nổi. Thất thải tỉnh thần trùng chính là trùng bên trong chi vương, những cái kia sẽ đục giống nguyên thạch dị trùng tại phát hiện nó về sau, trước tiên liền sẽ rút đi, không dám quấy nhiễu. Nhìn hình thể mặc dù vẫn là ổ trùng, nhưng giá trị thấp nhất 5000 cân nguyên. 900 cân nguyên thạch đổi một khối loại này giá trị cổ trùng nguyên. Tiếp tê. Tần Thắng cũng lộ ra mỉm cười, tăng cường nguyên thần, đây chính là tốt bà bối. Hắn nhìn Bạch Hạc Minh liếc mắt, vị này tử phụ dự quyết thánh tử sắc mặt đã có chút khó coi. Thạch Phương sư phó bắt đầu cắt Tần Thắng khối thứ 2 tảng đá, Nam Cung Phương hai tuyển đều khối cắt xong. "Ân, là trống không." "Cái này rất bình thường, chớ nói nguyên thuật thế gia tiểu bối, chính là để nguyên thuật tông sư đến, vậy cũng không dám hứa chắc nhiều lần có hàng." Làm khối thứ 2 tảng đá cắt đến trung tâm vị trí lúc, so vừa rồi cổ trùng nguyên hào quang càng chói mắt hơn bạo phát. Không cần cắt nữa, ra đá tầng tầng tự động chốc ra, một vòng màu vàng kim mặt trời lên không. "Là thần nguyên." Có người hô to, kinh thiên động địa. "Thần nguyên, ẩn chứa nhất bản nguyên thiên địa tinh hoa, là khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy nhất lực lượng biến thành. Nó nhìn giống như khí giống như dịch, khí cơ để người nhận không được cùng bái, phản phất thật đối mặt một tôn thần linh. Như không ngoại lực quấy nhiễu, thần nguyên sẽ không bao giờ rơi xuống." Khối thứ 2 tảng đá cắt ra đến thần nguyên, là Tần Thắng cũng không có nghĩ tới sự tình, hắn chỉ cảm thấy khối đá này nội tú, có đủ loại ẩn mà không phát thần dị, nhưng không có nghĩ đến là thần nguyên. Tần Thắng trước tiên đem thần nguyên chộp vào trong tay, thích đáng cất kỹ. Khối thần nguyên này có đầu tạm lớn, đừng cảm thấy quá nhỏ, hạt gạo lớn nhỏ thần nguyên đều là hiếm thấy kỳ trân. Mà Chu Tứ Dương bọn hắn khối thứ 3 tảng đá cũng đã mở ra, bên trong ra một khối dị chủng nguyên, giá trị ngược lại không thấp. Có thể Tần Thắng đều không cần cắt khối thứ 3 nguyên thạch, cổ trùng nguyên cùng thần nguyên giá trị chính là bọn hắn thúc ngựa cũng đuổi không lên. Tần Thắng nhìn về phía Chu Tứ Dương bọn hắn, thiếu dung sán lạ. Kết quả còn phải nói gì nữa sao? Người không nên quá đắc ý, nguyên thuật thế gia không thể đủ. Nam Cung Vương thần sắc u ám, quẳng xuống một câu trực tiếp quay người lý khai. Chu Tứ Dương cùng Bạch Hạc Minh nghĩ đuổi theo, nhưng bị Tần Thắng ngăn lại. "Hai vị, tiên tiên tử khí cùng thanh dương bảo đan còn không có cho ta." Tần Thắng cao giọng nói ra, chẳng lẽ muốn trốn nợ sao? "Ha ha, các ngươi đổ ước chúng ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt, hai cái tiểu gia hỏa, làm người đến giữ uy tín." Những người đi đường nhao nhao mở miệng, Chu Tứ Dương cùng Bạch Hạc Minh như thế nào dám lại, đành phải đem tặng thưởng giao cho Tần Thắng. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Tần Thắng thiếu dung thu liễm. "Nguyên thuật thiên tài chỉ là gặp ta ngưỡng cửa. Tiểu huynh đệ, nhanh nhanh nhanh, cắt lục vũ thạch. Hải tử, ngươi là thế nào tuyển thạch? Tần tiểu hữu, ngươi nguyên thuật cao siêu như vậy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đã thất truyền nguyên thiên sư một mạch? Tiểu hữu, ngươi cổ trùng nguyên cùng thần nguyên bán hay không? Ta là cơ gia thái thượng trưởng lão, nhất định cho ngươi một cái hài lòng giá cả." Những người đi đường đem Tần Thắng bao bọc vây quanh, mười phần sốt ruột. "Các vị tiền bối, nhường một chút. Cái nào không muốn mặt lão mõ giả sở ta nguyên?" Tần Thắng gạt ra đống người, đem lục vũ thạch thu lại. "Khối này tảng đá ta không có nắm chắc, dự định mang về cắt, liền không ở nơi này đều xấu. Hắn hôm nay đã đủ làm náo động, không cần thiết lại thêm lửa. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này cũng không phúc hậu a. Tần ca, ta bảo ngươi Tần ca được hay không, ngươi ngay ở chỗ này cắt đi, để chúng ta qua đã nghiền. Nhìn không thấy cắt lục vũ thạch ta liền phải chết, ngươi không muốn đi a?" Tần Thắng mười phần phí sức gạt ra lão niên đoàn, nhanh chóng đi xa, lòng còn sợ hãi. Những này lao ra hỏa, da mặt so Đoạn Đức còn dày hơn, hắn loại này hậu đức thành thật thanh niên cùng những người này không hợp nhau. Chương 46, Hỏa vực luyện tiên binh chương 46, Hỏa vực luyện tiên binh giao quang thánh địa gần nhất thanh danh nổi lên bốn phía đệ tử Tần Thắng, tại tứ tượng thạch phường bên trong cắt ra một khối cổ trùng nguyên, một khối thần nguyên. Tin tức này rất nhanh liền bị lúc ấy ở đây những người đi đường truyền ra ngoài, tại thánh thành đưa tới nhất định vận sóng. Cổ trùng nguyên còn tốt, nhưng thần nguyên nhưng là chân chính hiếm thấy kỳ chân, chớ nói tứ cực bí cảnh, chính là Hóa Long, tiên đại cũng muốn nóng mắt. Nếu như là tại thánh thành bên ngoài, một khối đầu tầm lớn nhỏ thần nguyên tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Kia Tần Thắng tuyển ba khối tảng đá, hai khối đều ra lớn hàng, lục vũ thạch không có ở hiện trường cắt, liền nguyên thuật thế gia thiên tài đều không kịp hắn, hắn nguyên thuật đến tột cùng có bao nhiêu cao minh? Có lẽ là vật khí. Người đi mua ba khối nguyên thạch, nhìn xem vận khí có thể hay không đến cái này tình trạng. Chẳng lẽ Tần Thắng đạt được trong truyền thuyết nguyên tiên sư truyền thừa? Tin tức lớn, nguyên thuật thế gia người công khai khiêu chiến Tần Thắng, muốn cùng hắn lại so một lần. Tốt tốt tốt, càng náo nhiệt càng tốt, Tần Thắng nói thế nào, hắn ứng chiến sao? Tần Thắng, hắn giống như ly khai Bắc vực. Không sai, tại cắt ra thần nguyên cùng ngày, Tần Thắng liền thông qua vực môn về tới Nam vực, thánh thành nhao nhao hỗn loạn, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cơ cơ ống tay áo ly khai, không mang đi một đám mây, nhưng lưu lại một đoạn truyền kỳ, thanh danh lại đến một cái bậc thang. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn lưu tại thánh thành chờ các ngươi tìm tới cửa, làm ta là ngốc ca. Không nên mê luyến ta chỉ là cái truyền thuyết. Tần Thắng trở lại Nam vực về sau, đều không có tại giao quang chờ lâu, trước tiên liền ra thánh địa. Hắn vội vã về Nam vực, cũng là không phải sợ nguyên thuật thế gia người tìm phiền toái, hắn tốt xấu là giao quang dự quyết thánh tử, cũng không phải không có bối cảnh nhỏ mà cả đông. Mà là bởi vì thật sự có chuyện thần yếu, Tần Thắng muốn đi Tấn Quốc Hỏa vực, tế luyện chính mình quan tài. Hỏa vực rất thần bí, không người biết được lai lịch của nó, từ thời đại hoang cổ đến bây giờ đều đứng sừng sững ở chỗ đó. Mảnh này khu vực phi thường thần kỳ, nó hỏa diễm giống như là không có dễ chi hỏa, tại không có cỏ cây các loại bất luận cái gì thiêu đốt vật chất chống đỡ dưới, lại vĩnh hằng bất diệt. Đối với cường đại tu sĩ tới nói, hỏa vực là luyện khí chọn lựa đầu tiên, bởi vì nơi này hỏa diễm ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể ở trên đồ vật in dấu xuống đạo và lý. Tần Thắng một đường bay đến, lại tới đây. Hỏa diễm trùng thiên, cháy hung hực, đem bầu trời đều nhiễm sắc. Nhưng hắn không có lập tức đi vào, mà là lấy ra khối kia lục vũ thạch. Khối này tảng đá không rõ, nhưng bên trong hẳn là có đồ vật, thậm chí giá trị so khối kia thần nguyên còn cao hơn. Tần Thắng tưởng tận xem xét một lát, chính mình động thủ đem tảng đá mở ra. Ô ô ô. Như khóc như tố, giống như là nữ tử tiếng khóc từ bên trong đá truyền đến, hoang khí ngập trời. Xanh lét quang mang chiếu xạ bốn phương. Tần Thắng nhíu mày, tế ra phảng phất long văn hắc kim định trấn áp ác khí, tập trung nhìn vào, lấy làm kinh hãi. Đây là bên trong đá tiên nữ. Chỉ gặp trong đá có một khối màu xanh lá dị chủng nguyên, nguyên bên trong phong tồn lấy một cái hư ảo bỏ túi nữ tử. Nàng này rất thảm, khuôn mặt tiểu tụy, thân thể cùng tứ chi phía trên hiện đầy bị gặm ăn vết tích, không ngừng khóc. Bên trong đá tiên nữ, nguyên đế nguyên thuật có ghi chép, đây là một loại đặc thù tinh linh, sinh tại nguyên bên trong, cả đời không cùng ngoại giới tiếp xúc, vô cùng đơn thuần. Loại này tinh linh rất chân quý, có thể nhập chủ đồ vật bên trong, trở thành khí thần chỉ. Một kiện đồ vật có hay không thần chỉ, kia hoàn toàn là hai khái niệm, có được thần chỉ đồ vật mới có thể trường tồn, còn có thể tự chủ khôi phục. Có thể một kiện binh khí muốn dựng dục ra thần chỉ, yêu cầu đó cũng quá cao, đại năng binh khí đều không có tư cách này. Đáng tiếc, Tần Thắng hít một hơi. Cái này bên trong đá tiên nữ không biết bị tồn tại gì để mắt tới, bị sống sờ sờ gặm ăn, đã trở thành đoán tiên không thích hợp nữa nhập chủ bình thường đồ vật. Đương nhiên, coi như nàng vẫn là hoàn hảo, Tần Thắng cũng sẽ không để bên trong đá tiên nữ tiến vào chính mình quan tài. Bản mệnh chi khí thần chỉ, lấy đồ vật từng bước một trưởng thành thông linh, cuối cùng dựng dục ra tới chân thần là tốt nhất. Hảo hảo một cái tinh linh bị ăn tươi thành cái dạng này, trời đánh, là ai làm loại này nghiệp chướng sự tình. Tần Thắng lắc đầu, đem bên trong đá tiên nữ cất kỹ. Hắn cất bước đi vào hỏa vực, một mực xâm nhập, hỏa diễm nhan sắc không ngừng biến hóa, từ đỏ đến lam, lại biến thành sữa màu trắng, sau đó lại là màu đen. Hỏa vực hết thể có cửu trọng, mỗi xâm nhập nhất trọng hỏa diễm đều sẽ càng khủng bố hơn. Màu đen minh hỏa là đệ tứ trọng, bình thường tứ cực bí cảnh căn bản là không có cách ở chỗ này trèo chống quá lâu, bất quá Tần Thắng cảm thấy còn tốt. Đệ ngũ trọng là màu vàng kim thần hỏa, hừng hực vô cùng, đủ để thiêu chết hóa long bí cảnh. Đệ lục trọng hỏa vực, được xưng là tử khí đông lai, bên trong thiêu đốt không giống như là hỏa diễm, như là màu tím sương mù, nhưng lại càng khủng bố hơn. Ngọn lửa này đã rất dọa người rồi, Tần Thắng nghĩ, lựa chọn tại tử khí đông lai tầng này luyện khí. Có thôn thiên ma cái bảo hộ, hắn có thể tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng vấn đề là khí nhất định phải tại thể nội luyện thành, cần nhóm lửa diễm nhập thể, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trước dùng tử khí đem đạo mệnh mẫu thạch tan ra, cùng quan tài tương hợp, sơ bộ rèn luyện ra khí phôi, sau đó lại cân nhắc phải chăng muốn đi tầng thứ 7 thậm chí càng chỗ sâu, tiến một bước tế luyện. Tần Thắng ngồi xếp bằng, cẩn thận đem tử khí dẫn vào thể nội, độ nhập luân hải bên trong. Quá trình này hắn rất thận trọng, không dám có chút chủ quan, phàm là xảy ra sai sót, đều sẽ bị trọng thương. Từng sợi lửa tím bị dẫn độ, đem đạo mệnh mẫu thạch bao khỏa, loại này tiên chân đống nhiên sáng lên, có từ trạng thái cố định chuyển hóa làm thể lỏng xu thế. Thuần túy đến khó lấy tưởng tượng sinh mệnh lực từ đó chảy ra, khuyết tán đến Tần Thắng tứ chi bất hải, để hắn có một loại chính mình phảng phất có thể vĩnh sinh bất tử cảm giác. Không hổ là sinh mệnh chi nguyên, vạn linh bắt đầu. Tần Thắng kinh hỉ, lập tức lấy ma cái chấn áp bản thân, không cho một điểm sinh mệnh nguyên lực dẫn ra ngoài. Theo sát lấy Tần Thắng phát hiện, tại cỗ này sinh mệnh nguyên lực tác dụng dưới, liền lửa tím đều bị trấn an, trở nên yên tĩnh, không còn cuồng bạo. Tốt tốt tốt. Hắn liền nói ba tiếng tốt, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn luyện khí vô cùng có trợ giúp. Sau đó Tần Thắng tiếp dẫn càng nhiều lửa tím, đạo mệnh mẫu thạch tan ra. Tần Thắng trước tiên đem luân hải một bên khác hỗn độn khư trần dẫn dắt đi qua, cùng chất lỏng trạng nói mệnh mẫu thạch dung hợp. Hai loại tiên chân hợp nhất, biến thành kỳ dị vật chất màu đen, sinh mệnh vô lượng, tử vong vô biên, tạo thành sinh tử tuần hoàn, đại hòa hải, đại thống nhất. Cái này quá huyền ảo, phản phất thể hiện tất cả sinh tử chân lý, trình bày hết thể pháp lý. Một cái là sinh mệnh đầu nguồn, vũ trụ vạn linh điểm xuất phát. Một cái là nơi trở về của tất cả sinh linh, thế giới chúng sinh điểm cuối cùng. Hai loại tiên chân tổ hợp lại với nhau, làm chúng nó chỉnh thể thực hiện có thể xương vĩ đại, không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Hỏa diễm hùng hùng, loại này màu đen vật chất đem Tần Thắng quan tài bao khỏa, bắt đầu rèn luyện. Tiếng len ken từ Tần Thắng thể nội truyền ra, phản phất thật là tại rèn đúc tiên binh, thần dị phi phàm. Sau một hồi lâu, thể nội lửa tím toàn bộ hao hết, nhìn xem đã có biến hóa tiên chân, Tần Thắng trong lòng vui sướng. Rất tốt, ta nhìn thấy thành công hy vọng, một khi này quan tài luyện thành, hai loại tiên kim cấp bậc bảo vật hợp nhất luyện chi khí, ai có thể cản? Thuộc về thiên hạ duy nhất. Đương nhiên, tiền đồ là quan minh, hiện tại là còn cần cố gắng. Luyện khí là mài nước công phu, gấp không được, Tần Thắng đã làm tốt tại hỏa vực đối mấy tháng chuẩn bị. Hắn có thôn thiên ma công, thế gian vạn vật đều là hắn tư lương, luyện khí sau khi, tại hỏa vực bên trong cũng có thể hấp thu thuần túy nhất thiên địa hỏa tinh tu hành, sẽ không ảnh hưởng tu vi tiến bộ. Lại một lần nữa dẫn lửa tím nhập thể, Tần Thắng bắt đầu một vòng mới rèn luyện. Chỉ là kế hoạch đuổi không lên biến hóa, ba ngày sau, Tần Thắng đông cảm thấy vô hạn chi địa có dị động, hắn lập tức mừng rỡ không thôi. Lại có ta chết đi. Chương 47, mới Tần Thắng, cầu nguyện phiếu, chương 47, mới Tần Thắng, cầu nguyện phiếu, vô hạn chi địa. Làm Tần Thắng ý thức giáng lâm ở đây, liền nhìn thấy một cái khác mặc áo trắng chính mình đứng thẳng bất động, một mặt phiền muộn. Đây là thế nào? Ngươi hẳn là biết rõ hiện tại tình huống a? Tần Thắng hỏi. Áo trắng Tần Thắng gật đầu, hít một hơi, ta nghĩ lặng lặng. Hắn theo sát lấy lại nói ra, không nên hỏi ta lặng lặng là ai, cái này ngạnh quá già rồi. Tự hỏi tự trả lời cái này một hồi. Ngươi xuyên qua đến đâu cái thế giới? Tần Thắng hỏi. Đấu khí đại lục. Tần Thắng bừng tỉnh, nguyên lai là đấu phá a đấu phá. Tần Thắng nhìn lại, ngươi đây là cái gì tình huống? Tại yêu, người tại giả thiên, sinh ra ở địa cầu, vừa tới bắt đầu đã gia nhập giao quang thánh địa. Tần Thắng, tương lai kế thừa Long Văn Hắc Kim Đỉnh không thành vấn đề. Đấu phá Tần Thắng sửng sốt một cái, ngươi cái này, nếu như không có kim thủ chỉ, cũng không tốt nói chúng ta ai càng may mắn. Xuyên qua đến đấu phá thương cung, hồn thiên đế nguy cơ lúc bộc phát chỉ cần trốn ở đại lục biên giới vị trí, vậy cũng không có việc gì. Đồng thời đến tiếp sau lại tìm cơ hội đi đến đại thiên thế giới, trường sinh bất tử vẫn là thật dễ dàng. Có thể giả thiên. Một lời khó nói hết. Ta cảm thấy giả thiên thế giới còn tốt. Ngươi bây giờ có kim thủ chỉ đương nhiên có thể như vậy cảm thấy. Nói vậy, ta đều dựa vào cố gắng của mình, Kim thủ chỉ cung cấp một chút xíu trợ giúp thôi. Tần Thắng lẽ thẳng khí hùng, sau đó hiếu kỳ hỏi thăm, cho nên ngươi đến cùng trải qua cái gì? Đấu phá Tần Thắng một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh chi sắc, hắn nói ra, ta sinh ra ở Gia Mã Đế quốc, phụ mẫu là Vân Lam tông đệ tử, cho nên ta thiên sinh chính là Vân Lam tông người. Có thể là bởi vì linh hồn của chúng ta đặc thù, ta thiên phú rất tốt, bị Vân Sơn thu làm đệ tử. Tần Thắng thần sắc cổ quái, cái thân phận này thật đúng là Vân Lam tông lão chính hoàng kỳ. Diệt tông thời điểm, mất đầu đều tại hàng trước nhất. Đồng thời ta cũng có luyện dược sư thiên phú, tại ta trước khi chết, ta là tam tinh đấu hoàng, lục phẩm luyện dược sư, tuổi tác so Vân Vận nhỏ hơn. Lợi hại. Tần Thắng khen. Mặc dù có mèo khen mèo dài đuôi nghi, nhưng đấu phá Tần Thắng có thể tại Gia Mã Đế quốc tu luyện tới cái này tình trạng, đúng là thiên tư hơn người. Ta vô tâm quyền thế, một lòng tu hành, tăng lên thuật chế thuốc. Đấu phá Tần Thắng tiếp tục nói ra, bất quá thuật chế thuốc đến lục phẩm về sau, càng ngày càng khó tiến bộ, tăng thêm ta đã là đấu hoàng, tính có chút thực lực, cho nên ta muốn thu phục một đóa dị hỏa. Tần Thắng đoán được đấu phá Tần Thắng kết cục. Không cần nhiều lời ngươi cũng biết rõ, ta chỉ có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa một lựa chọn. Đấu phá Tần Thắng một mặt bất đắc dĩ, nhưng là tại dị hỏa nhập thể về sau, ta không có gánh vác dị hỏa phản vệ, trực tiếp bị thiêu chết. Tần Thắng, đấu hoàng cường giả, kinh khủng như vậy, thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đấu phá Tần Thắng lắc đầu, phi thường không cam tâm. Có sao nói vậy, hắn cứ thế mà tu luyện đến đấu hoàng về sau, mới đi thu lấy dị hỏa, tuyệt đối đã đủ bước vàng. Ngươi không nghĩ tới đi dược trần nơi đó làm phần quyết sao? Tần Thắng nghi hoặc. Ta không xác định dược trần cái gì thời điểm thức tỉnh, đồng thời coi như cầm tới phần quyết, ta có thể hay không tu luyện thành công cũng là ẩn số. Đấu phá Tần Thắng nói ra, thôn vệ dị hỏa công pháp có thể tiến hóa, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Nếu như không phải chúng ta biết rõ chân tướng, vẹn vẹn lấy đấu khí đại lục bản thổ nhân sĩ thị giác đến xem, phần quyết cái này môn công pháp đúng là nói nhảm. Tần Thắng cảm thán, có thể tiến hóa công pháp, nghe rất lợi hại. Nhưng có năng lực tìm kiếm được đông đảo dị hỏa thế lực, trên cơ bản không thiếu tốt nhất thiên giai công pháp, làm gì để tiểu bối liều chết tu luyện phần quyết? Coi như may mắn thành công, tiến hóa đến cuối cùng, không phải cũng chỉ là đạt được một bộ thiên giai công pháp, ở quần đánh giám. Không có năng lực đạt được dị hỏa người, phần quyết cả một đời liền chỉ là hoàng giai cấp thấp, vậy còn không như tu luyện những công pháp khác đây. Dù sao ta đã chết rồi, những này không tới phiên ta quan tâm. Đấu phá Tần Thắng nói ra, ta có mấy cái tâm nguyện, ngươi phải giúp ta hoàn thành a. Yên tâm yên tâm. Tần Thắng nói, ngươi ta một thể, nguyện vọng của ngươi ta khẳng định sẽ đi hoàn thành. Ta cái thứ nhất tâm nguyện chính là thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Đấu phá Tần Thắng có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Hẳn là. Tần Thắng gật đầu. Ta đã là tứ cực cảnh giới, tính cả ngươi về sau còn có thể điệp ra gấp 10 cơ sở chiến lực, thu phục một đạo dị hỏa rất dễ dàng. Ngươi cảm thấy tứ cực bí cảnh tại đấu khí đại lục tương đương với cảnh giới gì? Đấu phá Tần Thắng có chút hiếu kỳ. Có thể là đấu tông. Tần Thắng, đấu tông bắt đầu tiếp xúc không gian chi lực, tứ cực bí cảnh cũng là đem tự thân lạc ấn hư không, cảm ngộ thiên địa quy tắc, cảm giác có thể đối được. Bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn là muốn chờ ta đến đấu khí đại lục mới có thể đi vào một bước xác nhận. Đấu tông, ngược lại là đủ. Đấu phá Tần Thắng tiếp lấy nói ra, ta nguyện vọng thứ hai là tráng đại Vân Vân Lam tông, cam đoan tông môn truyền thừa tiếp. Mặc dù trong nguyên tắc, Vân Lam tông là cùng nhân vật chính đối nghịch nhân vật phản diện. Đấu phá Tần Thắng mỉm cười, có thể nó lại là nhà của ta. Tráng đại Vân Vân Lam tông, có hay không yêu cầu cụ thể? Ta đem nó phát triển tới trình độ nào mới tính hoàn thành nguyện vọng của ngươi? Tần Thắng hỏi. Để Vân Lam tông trở thành Tây Bắc địa vực đầu tiên là lớn mạnh, đấu khí đại lục thứ nhất, đại thiên thế giới thứ nhất đều là lớn mạnh, có thể độ khó có thể đồng dạng nha. Đấu phá Tần Thắng nghĩ, cấp ra một cái tiêu chuẩn. Để Vân Lam tông có được 5 tên đấu tông, 1 tên đấu tôn là được. Miễn cưỡng đối tiêu Trung Châu tứ phương các. Có thể, ta giúp ngươi. Tần Thắng sảng khoái đáp ứng. Vân Sơn là một cái có sẵn đấu tông, Tần Thắng giáng lâm đấu khí đại lục sau cũng rất nhanh có thể đột phá, còn kém 3 cái lỗ hổng, nhưng ra Mã Đế quốc địa linh nhân kiệt, không lo không có thiên tài. Mà đấu tôn, hắn cũng có biện pháp. Còn gì nữa không? Còn có cái cuối cùng nguyện vọng, là liên quan tới ta chính mình. Đấu phá Tần Thắng nói ra, ta nghĩ trở thành một tên có thể nhận đan tháp tôn trọng luyện dược sư. Ta có thể tại Gia Mã Đế quốc đem thuật chế thuốc tu luyện tới lục phẩm, kỳ thật cũng có chính mình cơ duyên. Hắn giải thích nguyên nhân, ta trước kia từng chiếm được một vị lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư tiền bối di vật, hắn là Trung Châu người, đồng thời lai lịch không đơn giản, là chạy nạn tới Tây Bắc đại lục. Ta đem vị kia tiền bối coi là chính mình tại thuật chế thuốc trên sư phụ, hắn tiếc nuối lớn nhất chính là không thể tại đan tháp bên trong rừng dành, đồng thời ta bản thân tại tiếp xúc luyện dược về sau, cũng rất ưa thích môn này kỹ nghệ. Cao thâm hơn thuật chế thuốc, là ta một mực tại theo đuổi. Kia tối thiểu cũng phải là bát phẩm luyện dược sư a. Bất quá không có vấn đề, giao cho ta. Đấu phá thế giới thuật chế thuốc, lực lượng linh hồn là trọng yếu nhất, mà Tần Thắng lực lượng linh hồn hiện tại liền có thể có gấp 10 tăng phúc. Cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Ta. Tần Thắng đem chính mình trải qua nói ra. Ngươi tu luyện thôn tiên ma công. Đấu phá Tần Thắng nở nụ cười. Vậy ta có một kinh hỉ cho ngươi, về phần là cái gì chờ ngươi đến đấu khí đại lục về sau liền biết rõ. Đấu phá Tần Thắng lại nói ra, ta đoán, ngươi nghĩ tu luyện phần quyết. Là có ý nghĩ như vậy. Tần Thắng không có giấu giếm. Đa xá cổ đế truyền thừa ta kỳ thật không quan tâm chờ ta tại đấu khí đại lục tu luyện tới đấu thánh đỉnh phong về sau. Vậy ta tại Già Thiên thế giới cảnh giới khẳng định cũng không thấp, đến thời điểm đoán chừng có thể cưỡng ép đánh xuyên qua vị diện bích trướng, thu hoạch nguyên khí. Nhưng như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới đấu thánh đỉnh phong, đây là một vấn đề, phần quyết là sự chọn lựa tốt nhất. Vậy ngươi phải đi cùng Dược Trần giao thiệp, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đấu Phá Tần Thắng ngẩng đầu nhìn về phía kia treo cao 9 quả tinh thần. Hy vọng ngươi có thể đi thẳng đi xuống đi, mang theo ta cái này một phần. Hắn im lặng tiêu tán, vô số quang điểm lên không, thứ 10 quả tinh thần xuất hiện. Ta hiểu rồi. Tần Thắng khẽ nói. Đấu khí đại lục, thắp qua nhĩ sa mạc lớn lòng đất nham tương thế giới. Tần Thắng lại xuất hiện ở chỗ này, chết mà trở lại sinh. Thuộc về Đấu Phá Tần Thắng ký ức giống như thủy triều vào tới, Tần Thắng cũng hiểu biết hắn nói tới kinh hỉ là cái gì. Quả nhiên là kinh hỉ. Đấu Phá Tần Thắng lại là một loại tên là Hỏa Linh chi thể chất đặc thù. Rất tốt, ta thôn thiên ma công đã không thể chờ đợi. Vâng. Lúc này, nham tương nổ tung, vô biên ngọn lửa màu xanh bốc lên, quét sạch hướng Tần Thắng. Còn dám quát tháo? Một thân cuồng bạo vô song đấu khí đổ xuống mà ra, đem ngọn lửa màu xanh phong tỏa, từng khúc áp xúc. Cuối cùng một đóa mỹ luân mỹ hoán thanh liên trạng hỏa diễm xuất hiện tại Tần Thắng lòng bàn tay mặc cho hắn thưởng thức. Để nguyên nếm thử lợi hại. Tần Thắng há miệng, lại trực tiếp nuốt sống cái này đạo hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh trong cơ thể hắn nổ tung, đốt cháy kinh mạch cùng huyết đục, nhưng tất cả thương thế lập tức lại bị chữa trị, ngọn lửa cuồng bạo bị cấp tốc trấn áp. Cái này đạo hỏa diễm bắt đầu bị Tần Thắng nắm trong tay, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ kháng cự nào. Trước đó thiêu chết Đấu Phá Tần Thắng thanh liên điệu tâm hỏa, rất nhanh liền giống như tiểu miêu nhu thuận nghe lời. Dị hỏa bảng thứ 19 tên, thanh liên điệu tâm hỏa, thắng lợi dễ dàng. Trời nắng chang chang, tháp qua nhĩ sa mạc mặt ngoài nhiệt khí bốc hơi, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Một đạo hồng quang từ phía trên bên cạnh cấp tốc bay tới, cuối cùng rơi xuống đất. Cương hành đấu khí tấm lụa nổ ra một cái thông đạo, một đoạn màu tím đuôi rắn chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Dị hỏa, ta nhất định phải tiến hóa, dù là nỗ lực hết thảy. Chương 48, hầu tử định trụ thất tiên nữ, cầu nguyện phiếu. Chương 48, hầu tử định trụ thất tiên nữ, cầu nguyện phiếu. Thanh liên điệu tâm hỏa tại Tần Thắng thể nội không ngừng du tẩu, tẩy lễ nhục thân, để hắn đấu hoàng thân thể có không nhỏ tăng cường. Hắn đắm chìm trong biến hóa như thế bên trong, thẳng đến một cỗ to lớn nhưng lại lạnh lẽo, cùng nham tương thế giới không hợp nhau khí tức chính phi tốc mà tới. Một cái xà nhân đi tới Tần Thắng nơi xa, nàng dung nhan yêu diễm mê người, một cặp hẹp dài tím nhạt con người, bị hoặc thiên thành, màu tím cẩm bào bao trùm lấy đường con khoa trương thân thể. Không hề nghi ngờ, đây cũng là xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đấu hoàng đỉnh phong tu vi. Bị người nhanh chân đến trước. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem Tần Thắng, kia lưu chuyển ngọn lửa màu xanh để nàng vừa vui lại kỵ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khi nào tới? Linh hồn thanh âm vang lên, Tần Thắng không có mở mắt, nhưng hắn bàng bạc linh hồn lực phun ra ngoài, trực tiếp quét sạch hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. An tính ngợi. Vị này hung danh cùng diễm danh vang vọng ra mã các nước xà nhân nữ vương, cứ như vậy bị Tần Thắng ổn định ở tại chỗ, chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Ngươi bây giờ không động được đúng không? Vậy ta liền. Tần Thắng liền không có quan tâm nàng. Thời gian trôi qua, cuối cùng thanh liên điệu tâm hỏa đều tiến vào nạp linh bên trong, tiến tính nhận nút, thu liễm hết thể uy năng. Cẩn thận thể ngộ một cái dị hỏa lực lượng, Tần Thắng rất kinh hỉ, thầm nghĩ, đấu khí đại lục dị hỏa rất không tầm thường, cũng không phải là thuần túy năng lượng tạo thành, bên trong còn ẩn chứa quy tắc lực lượng. Nếu không phải Tần Thắng cảnh giới đầy đủ cao, còn phát hiện không được điểm này. Là Sát Vách Thiên Huyền Đại Lục có không gian, sinh tử, thôn phệ các loại bát đại tổ phù, kia rõ ràng chính là quy tắc sản phẩm. Dị hỏa làm không thể so với tổ phù kém thần vật, đương nhiên cũng sẽ không kém. Thôn phệ dị hỏa có thể thôi động phần quyết tiến hóa, chỉ sợ chính là bởi vì dị hỏa bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc. Ngẫm lại cũng thế, phần quyết là công pháp, là tri thức, cũng không phải là sinh mạng thể, thuần túy năng lượng làm sao có thể tự phát để tri thức xuất hiện tiến hóa? Tất nhiên là bởi vì phần quyết tại thôn phệ dị hỏa quá trình bên trong, hấp thu trong ngọn lửa pháp tắc ảo diệu mới có thể thực hiện thăng hoa. Tần Thắng đứng dậy, yên lặng suy tư. Đối với thanh liên điệu tâm hỏa, ta hiện tại vẹn vẹn thu phục, có thể tùy thời mượn dùng lực lượng của nó ẩn chứa quy tắc cũng không có đối ta mở ra. Bình thường luyện dược sư đều là thu phục dị hỏa, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, dị hỏa còn có thể sẽ phản vệ. Nhưng phần quyết khác biệt, cái này môn công pháp là trực tiếp luyện hóa, thôn vệ dị hỏa. Từ đó về sau, nhân hỏa một thể, dị hỏa bản nguyên đều đem triệt để thuộc về phần quyết chi chủ. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Tần Thắng trong lòng có một chút ý nghĩ, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó có một đóa bát diệp màu xanh hoa sen, phiến lá như hoàn mỹ bảo ngọc, trên đài sen có từng khỏa tinh thuần nhất hỏa thuộc tính năng lượng biến thành liên tử. Tốt bà bối. Tần Thắng cười cười, xuất ra một thanh ngọc đao, tại hoa sen rễ cây ở giữa vị trí đem nó cắt đứt, lấy đi vật này. Cái này đài sen có để cao tốc độ tu luyện hiệu quả, đấu sư, đại đấu sư sử dụng, tăng phúc 3 năm lần dễ dàng. Mà kia liên tử thì là đấu hoàng đều sẽ trông mà thèm bảo vật, bên trong ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ. Hai thứ này đồ vật đều là hỏa thuộc tính, chính thích hợp Tần Thắng. Nhìn thoáng qua còn lại thanh liên rễ cây, chỉ gặp tại vết cắt chỗ lại có màu xanh năng lượng hội tụ, mở mịt mông lung. Trăm ngàn năm về sau, nơi này có lẽ lại sẽ dựng dục ra một đóa thanh liên điệu tâm hỏa, bất quá vậy liền cùng ta không có quan hệ. Căn này thân kỳ thật cũng là bảo vật, bất quá luyện dược giới quý củ, ngắt lấy thiên tài địa bảo không thể làm tuyệt, vạn sự lưu một tuyến. Như thế phương phù hợp thiên địa tuần hoàn, sinh sinh bất tức chi đạo. Xử lý tốt những này dị hỏa bảo vật về sau, Tần Thắng dư quan thoáng nhìn Mỹ Đỗ Toa. A, ngươi làm sao còn không đi? Mỹ Đỗ Toa không đáp, chỉ là trong mắt nội trường Tần Thắng. A, ngươi bây giờ không nói được nói. Tần Thắng cười nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta biết giải mở đối ngươi trói buộc, hy vọng ngươi bảo trì lý trí. Dù sao giữa chúng ta thực lực sai biệt chắc hẳn ngươi cũng nhận thức được. Ngươi cũng không muốn xả nhân tộc mất đi bọn hắn nữ vương a? Dứt lời, Tần Thắng chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, lại nói ra, ngươi muốn dị hỏa đúng không? Đều có thể nói. Sau ba hơi thở, Mỹ Đỗ Toa có thể động, nàng bộ ngực kịch liệt chập trùng, phi thường phẫn nộ. Một cái nhân loại, vậy mà định trụ nàng. Vừa rồi cái này nhân loại nếu như muốn đối nàng làm cái gì, kia nàng căn bản là không có cách phản kháng. Bất quá Mỹ Đô Toa hiển nhiên không phải không đầu não hạng người, to lớn thực lực sai biệt không để cho nàng dám vọng động. Vân Lam Tông Tần Thắng, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta? Gia Mã Đế quốc trẻ tuổi nhất đấu hoàng, trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện dược sư, bản vương tự nhiên biết rõ. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tần Thắng sẽ mạnh như vậy. Quá khen. Tần Thắng mỉm cười. Kia là dị hỏa. Đúng, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, dị hỏa bảng thứ 19. Tần Thắng thản nhiên thừa nhận. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt có nóng bỏng chi sắc hiện lên, xếp hạng dựa vào sau dị hỏa đối với nàng mà nói thích hợp hơn. Tần Thắng cười nói, thế nào, đường đường xà nhân tộc nữ vương, chẳng lẽ muốn cướp ta dị hỏa? Xà nhân tộc đều là tính âm, huyết mạch thiên hàn, cùng dị hỏa thiên sinh tương xung, ngươi không có khả năng thu phục dị hỏa. Nhưng ngươi lại muốn dị hỏa, xem ra ngươi tìm kiếm dị hỏa đã có một đoạn thời gian. Ta bên này vừa có động tĩnh, ngươi liền chạy tới đầu tiên, ta ngẫm lại. Ta nghe nói các ngươi xà nhân tộc có mượn dùng dị hỏa tiến hóa phương pháp, chẳng lẽ ngươi chính là đánh lấy cái chủ ý này? Mỹ Đô Toa nữ vương con mắt nhắm lại, không nghĩ tới cái này Gia Mã Đế quốc trẻ tuổi nhất đấu hoàng vậy mà như thế thông minh. Cái này ngắn ngủi một lát, liền đem nàng hết thảy đều xem thấu, cái này làm nàng rất khó chịu, cái đuôi không tự chủ của lên. Ta dùng dị hỏa làm cái gì, không nhọc ngươi quan tâm. Mỹ Đô Toa nữ vương trầm mặt một lát, lại nói ra, ta muốn cùng ngươi mượn dị hỏa dùng một lát. Ngươi có thể hảo hảo giao lưu, ta rất vui mừng. Tần Thắng suy nghĩ, ngoại giới đồn đại hung danh hiển hách Mỹ Đô Toa nữ vương, cái này cũng không hung á về phần mượn dị hỏa. Tần Thắng nghĩ, đáp ứng xuống. Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt không đổi sắc, ngươi nói, phát động toàn bộ xà nhân tộc lực lượng, thay ta tại tháp qua nhị sa mạc lớn tìm kiếm nhìn xem có hay không cái khác dị hỏa. Tần Thắng nói ra, trọng điểm là dị hỏa bảng thứ 18 do giận long viêm. Nay lửa sinh tại cổ lão trong sa mạc hỏa diễm long quyển phong phong nhãn, không có cố định địa điểm, hàng năm nóng nhất trong vòng vài ngày, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong sa mạc bất luận cái gì một chỗ. Tháp qua nhị sa mạc lớn tuyệt đối xưng đến thượng cổ lão, gia mã các nước nhân loại tới đây hoạt động trước đó, vùng sa mạc này liền đã tồn tại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu hỏi, ngươi đã có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, vì sao còn muốn tìm kiếm gió giận long viêm? Đấu khí đại lục phổ biến nhận biết, một người chỉ có thể có được một đóa dị hỏa. Ngươi đây không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi đáp ứng, kia chúng ta giao dịch liền có thể tiếp tục. Tần Thắng, có lẽ ngươi cũng có thể nếm thử đi tìm gió giận long viêm tiến hóa, không mượn dùng ta dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm tư, cuối cùng làm ra lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bỏ qua Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, đi tìm gió giận long viêm đến tiến hóa, sự không chắc chắn quá lớn. Ai biết rõ tháp qua nhĩ sa mạc có hay không loại này dị hỏa? Tần Thắng cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, dù sao không cần hắn đi bôn ba. Vậy thì tốt, hợp tác vui vẻ. Tần Thắng tới gần Mỹ Đô Toa, cái này làm nàng thân thể căng thẳng lên. Cái này nhân loại chẳng lẽ muốn trở mặt? Cuối cùng Tần Thắng cùng nàng gặp thoáng qua, để lại một câu nói. Về sau ta sẽ tìm đến ngươi, tin tưởng ngươi cũng cần một chút thời gian làm chuẩn bị. Không cần khẩn trương như vậy, ta là người tốt. Mỹ Đô Toa cứng rắn, quyền đầu cứng. Đối Tần Thắng biến mất về sau, nàng đôi rắn mở ra, đôi khi đánh vào nhàm tương bên trên, không ngừng phát tiết trong lòng hỏa diễm. Vô năng nữ vương. Chương 49, Vạn Ác Chi Nguyên, cầu truy đọc. Chương 49, Vạn Ác Chi Nguyên, cầu truy đọc. Thế giới này cảm giác rất có triển vọng. Ly khai lòng đất nham tương khu vực về sau, Tần Thắng đấu khí hóa cánh, phóng lên tận trời, bay về phía Vân Lam Tông. Đã mỗi một đạo dị hỏa đều ẩn chứa đặc thù thiên địa quy tắc, vậy cái này không thể nghi ngờ là tăng lên ta pháp tắc cảm ngộ đường tắt. Có lẽ mỗi cái thế giới đại đạo pháp tắc đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ cần cảm ngộ đầy đủ thâm hậu, luôn có thể đưa đến loại suy hiệu quả. Mà muốn chân chính phát huy dị hỏa giá trị, phần quyết là nhất định. Đấu phá Tần Thắng tu luyện phần quyết rất khó thành công, nhưng bây giờ Tần Thắng lại khác. Đấu khí đại lục chỉ là hạ vị diện, tính cả nó thượng giới đại thiên thế giới này chỉnh thể cũng không yếu, đáng giá ta đầu nhập. Về sau ta có thể từ giao quang thánh địa tìm chút luyện đan kinh văn, thuận tiện ta tại đấu phá thế giới để cao thuật chế thuốc. Tần Thắng trong lòng có quy hoạch. Tần Thắng đồng thời tồn tại ở nhiều cái thế giới, hắn làm rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện. Tại không chậm trễ tu luyện điều kiện tiên quyết, thế giới này Tần Thắng có thể nghề phụ luyện dược, thế giới kia Tần Thắng nghề phụ trận pháp. Về phần giả thiên thế giới Tần Thắng, hắn thì càng trọng yếu, phụ trách chủ tính trung toàn cục, chỉ huy chiến thuật. Đấu khí đại lục ta, hỏa diễm nhiệt độ đề cao 3 độ, đan lô trái rời 5 cm. Vân Lam Sơn nguy nga cao ngất, Tần Thắng bay vào về sau, rất nhiều người đối với hắn hành lễ. Đại trưởng lão, Vân Vận là tông chủ, Tần Thắng thì là tại Vân Sơn an bài xuống đảm nhiệm đại trưởng lão trước, nguyên kịch bản bên trong đại trưởng lão Vân Lăng, hiện tại là lão nhị. Vân Lam đại điện. Tần Thắng nhìn xem ngồi tại trên cùng, đang cùng bên cạnh một cái tiểu nữ hài nói gì đó ung dung hoa quý nữ tử, hô, Vân đại tông chủ. Vân Vận một thân màu vàng kim khảm tử quần áo bó bảo, sung mãn phong phú, khí chất cao quý trang nhã, dung nhan điểm tĩnh mỹ lệ. Gặp Tần Thắng tiến đến, Vân Vận mặt mày cong, cười nói, sư đệ, vừa đi nửa năm, ngươi cuối cùng trở về. Sư thúc. Nữ hài đối Tần Thắng hành lễ. Tần Thắng nhìn sang, người này chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Hồn Thiên Đế ngàn năm đại kế thất bại kẻ cầm đầu. Các ngươi đang nói chuyện gì? Tần Thắng hỏi thăm. Vân Vận mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, Yên Nhiên trên người có một phần hôn nước, nàng nghĩ lui đi, một năm qua này cuốn ta thật nhiều lần. Tần Thắng nhìn chăm chú Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt ý vị không rõ. Suýt nữa quên mất, ngươi không chỉ có là Hồn Thiên Đế sắp thành lại bại kẻ cầm đầu, cũng là Vân Lam Tông hủy diệt trực tiếp người có trách nhiệm. Làm sao cái gì đều cùng ngươi có quan hệ? A Cơ Yên, ngươi cái này ra hỏa, thật đúng là đấu khí đại lục đoàn diệt động cơ. A Nạp Lan Yên Nhiên bị Tần Thắng nhìn trong lòng lo sợ bất an, nàng nhỏ giọng giải thích nói, sư thúc, kia hôn ước là ta lúc vừa ra đời liền lập thành, ta căn bản chưa thấy qua đối phương. Ngươi hôn ước hẳn là cùng Tiêu gia Tiêu Viêm a? Tần Thắng nói. Chính là hắn. Hôn ước là ngươi Nạp Lan gia lão gia tử cùng Tiêu gia đặt, ngươi không muốn gả cho Tiêu Viêm, hẳn là đi cùng cha ngươi, cùng gia gia ngươi nói. Tần Thắng lắc đầu, cùng sư tỷ nói, để Vân Lam Tông ra mặt, không có dạng này đạo lý. Nạp Lan yên nhiên khuôn mặt nhỏ một khổ, bọn hắn không đồng ý. Cho nên ngươi liền đến mại ngươi lão sư, muốn cho nàng đáp ứng ngươi đúng không? Tần Thắng phê bình vân vân, sư tỷ, ngươi chính là quá mềm lòng, quá không quả quyết, không có tông chủ khí phách. Sư đệ, ta mới là tông chủ, ngươi sẽ hối hận. Không đúng, ngươi là tông chủ chẳng lẽ ta liền nói không chừng? Tần Thắng nghiêm sắc mặt, ta cái này đại trưởng lão quản hạt tông chủ, kia là hẳn là, còn có, muốn cứ gọi ta đại trưởng lão, chính thức trường hợp xứng chức vụ. Ta làm đại trưởng lão muốn xen vào tông chủ, ta làm tông chủ liền muốn quản đại trưởng lão. Vậy sau này tông chủ sự vụ, liền giao cho Tần đại trưởng lão xử lý đi. Vân vân cười nói, nói đi thì nói lại. Tần Thắng, sư tỷ ngươi cái này tông chủ kỳ thật vẫn là rất xứng chức, so lão sư tốt, nếu ai dám đối ngươi bất mãn, ta trước tiên không đồng ý. Vân vân làm tông chủ đối Tần Thắng rất có lợi, hắn muốn cái gì, muốn làm cái gì, Vân vân căn bản sẽ không cự tuyệt hắn. Ngươi a? Vân vân lắc đầu, hỏi, Yên Nhiên hôn sự, ngươi thấy thế nào? Tần Thắng hỏi thăm Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không muốn gả cho Tiêu Viêm, là bởi vì hắn hiện tại không tu luyện được đấu khí, xem thường hắn. Không. Nạp Lan Yên Nhiên quả quyết lắc đầu, ta đối với hắn hoàn toàn không hiểu rõ, không biết rõ hắn là một cái dạng gì người. Cho nên ta không thể nào tiếp thu được một cái không biết rõ là tốt hay xấu, là cao thượng vẫn là ti tiện người trở thành trượng phu của mình. Coi như hắn hiện tại vẫn là thiên tài, ta cũng không nguyện ý, hắn là thiên tài, ta Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thiên tài. Nàng rất kiêu ngạo, cảm thấy mình cả đời không kém ai. Nếu không muốn gả, vậy liền không gả. Tần Thắng gật đầu. Nạp Lan Yên Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhưng Tần Thắng lườm nàng liếc mắt, theo sát lấy nói ra, nhưng là, không phải từ hôn, mà là để ngươi phụ thân hoặc là gia gia ngươi, điệu thấp đi Tiêu gia, hai người nhà ngồi cùng một chỗ thương nghị hôn sự. Vì cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên không minh bạch. Người hai nhà chúng ta là thế giao, ngươi có thể biết mình dòng chống khua chiêng tới cửa đi từ hôn, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Không chỉ có Tiêu gia thanh danh sẽ quét rác, Nạp Lan gia cũng rơi không được tốt, ngươi Nạp Lan Yên Nhiên càng là sẽ bị mọi người cho rằng là ngại bần yêu giàu, không hiểu lễ pháp ác độc nữ nhân. Tần Thắng nghiêm khắc nói ra, thậm chí liền Vân Lam Tông đều sẽ trên lưng ỷ thế hiếp người tên tuổi. Kỳ thật chuyện hôn ước này vốn là nhìn không thấy thực hiện hy vọng. Tiêu gia, Nạp Lan gia hơn 10 năm không liên hệ, quan hệ đã sớm phai nhạt, lấy hiện tại Tiêu Viêm tình huống, Tiêu gia cao tầng chính mình cũng không có ý tứ đến đế đô sách hôn sự. Đằng sau Tiêu Viêm thiên phú khôi phục, chỉ cần Nạp Lan Yên Nhiên không có đi từ hôn, vậy hắn khả năng rất lớn sẽ trực tiếp tiến vào Già Nam học viện tu hành, đằng sau lại đi Trung Châu, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải là người của một thế giới. Đến thời điểm người ta cùng Vân Nhi tình trạng ý thiếp, anh em, ai quan tâm một cái Vân Lam Tông thiếu tông chủ a? Bất quá đã chính mình sư điện kiên trì, kia hôn ước giải liền giải đi, để tránh lưu lại khúc mắc, song phương hảo hảo giao lưu là được. Nhưng gióng trống thua chiêng đi từ hôn, đem Tiêu gia giẫm tại dưới chân, kia thực sự không cần. Tần Thắng không sợ ước hẹn 3 năm Tiêu Viêm đến Vân Lam Tông, cũng không sợ, không có nghĩa là liền muốn đi ở không đi gây sự, cũng không phải đầu óc có bệnh. Vân Lam Tông nhưng không có một đầu gọi là không dám chọc sự tình là tầm thường tông quy. Đấu chi lực, ba đoạn. Trắc nghiệm ma thạch bia trước thiếu niên nhìn xem phía trên chữ viết, trong lòng nói nói, đã từng danh chấn ố thản thành tiên tài thiếu niên. Tần Thắng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, cùng nàng phụ thân Nạp Lan Túc đứng ở không trung, nhìn chăm chú lên trong Tiêu gia huyền áo. Nạp Lan Túc nhìn Tần Thắng liếc mắt, cẩn thận nói ra, nghe nói Tiêu Viêm 11 tuổi thời điểm đã đột phá trở thành đấu giả, bây giờ hắn đã 15 tuổi. Tu vi lại không tiến ngược lại thụt lùi, xác thực thật kỳ quái. Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất nghi hoặc. Tiêu gia tìm không ít người cho Tiêu Viêm nhìn qua, thân thể của hắn không có vấn đề, nhưng đấu khí chính là không hiểu biến mất. Tần Thắng lắc đầu, người bình thường vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, có một cái lao đầu giấu trên người Tiêu Viêm, vụ trộm hút hắn. Bị ma, nhưng lao đầu. Chương 50, Tần trưởng lão tuệ tâm thi diệu kế, Hấu Viêm đế lẩm lưng lương tâm nợ. Chương 50, Tần trưởng lão tuệ tâm thi diệu kế, Hấu Viêm đế lẩm lưng lương tâm nợ. Tiêu gia gia chủ tên là Tiêu Chiến, bộ dáng uy nghiêm hào khí, nhìn qua là một vị rất có năng lực người. Hắn là Tiêu Viêm phụ thân. Hội khách sảnh bên trong, Nạp Lan Túc chủ động chào hỏi. "Tiêu Minh, nhiều năm không thấy, phong thái càng sâu trước kia a. Ngươi là?" "Nạp Lan huynh." Tiêu Chiến hơi kinh ngạc. "Là ta, đây là tiểu nữ Nạp Lan Yên Nhiên, vị này là Vân Lam Tông Tần trưởng lão." Tần Thắng hướng về phía Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu. "Viễn cổ bát tộc tộc trưởng, không kém. Tám đại đế tộc, đấu thánh cấp bậc tộc trưởng có nhiều lắm, nhưng đại đấu sư cấp bậc tộc trưởng, cái kia còn thật đúng là phần độc nhất. Xa xa dẫn trước. Cổ Nguyên đem Tiêu tộc chiếu cố đến cái này tình trạng, Tiêu Huyền trong thiên mộ chắc hẳn sẽ rất vui mừng." Hơi chút hàn huyên về sau, Nạp Lan Túc nói rõ ý đồ đến. Chúng ta lần này là hai đứa bé hôn sự mà đến, Tiêu Minh đem Tiêu Viêm đứa bé kia cũng gọi tới đi. Nạp Lan Túc, bất quá đây là chuyện riêng của chúng ta, cũng không cần để Tiêu gia những người khác tham dự, mọi người bí mật tâm sự liền tốt. Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy là như thế cái lý, tự mình đi tìm kiếm Tiêu Viêm, cũng không lâu lắm hai cha con liền cùng nhau mà tới. Ngươi tốt, ta gọi Nạp Lan Yên Nhiên, là vị hôn thê của ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên thoải mái nói. Đang trên đường tới, Tiêu Chiến đã cùng Tiêu Viêm dặn dò qua một chút sự tình, nhưng hắn lúc này vẫn cảm giác không hiểu. Hắn biết mình có một vị hôn thê, nhưng nhiều năm như vậy không gặp, đều đã quên chuyện này, ai nghĩ đến cái này vị hôn thê đột nhiên tìm tới cửa. Ta gọi Tiêu Viêm. Rất không tệ. Tần Thắng mở miệng, hắn khen, tuấn tú lịch sự, thật sự là nhân trung long phượng, tương lai bất khả hạn lượng. ngài quá khen. Hai tử, lần này chúng ta là vì ngươi cùng Yên Nhiên hôn sự mà tới. Nạp Lan Túc nói ra, Yên Nhiên bị Vân Lam Tông Tông chủ thu làm đệ tử, đồng thời đã xác lập thiếu Tông chủ thân phận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tương lai sẽ tiếp giữ chức Tông chủ chi vị. Tần Thắng gật đầu, đây là hắn cho phép. Tiêu Chiến nghe đến đó, có chút lo lắng, người ta là thiếu Tông chủ, tự mình nhi tử là ba đoạn đấu chi lực. Cái này sẽ không phải là đến từ hôn A. Nghĩ tới đây, hắn cầm chén trà thủ hạ ý thức siết chặt. Cho nên hai đứa bé hôn sự, khả năng được nhiều trì hoãn mấy năm, trước mắt Yên Nhiên muốn lấy tu luyện làm trọng. Tiêu Chiến nuối lòng một hơi, chúng ta có thể hiểu được. Nạp Lan Túc lại nói ra, còn có một chuyện, Tiêu Minh, Yên Nhiên tương lai muốn kế vị Tông chủ, hai đứa bé thành thân về sau, nàng khả năng không cách nào đối tại Tiêu gia. Ngươi nhìn. Tiêu Chiến nghe vậy, minh bạch Nạp Lan Túc ý tứ, hắn cũng đi theo khổ não bắt đầu. Ngươi để Vân Lam Tông Tông chủ bỏ xuống tông môn, đến Ô Thản Thành giúp chồng dạy con, đừng nói những người khác, chính Tiêu Chiến đều cảm thấy quá hoang đường. Đấu khí đại lục, trung binh là một cái tu hành thế giới. Tiêu Viêm một mực tại an tĩnh lắng nghe, có thể nghe đến đó về sau, hắn ngộp. Sau khi kết hôn Nạp Lan Yên Nhiên không thể đối tại Tiêu gia, vậy chẳng phải là muốn ta đi Vân Lam Tông? Không phải, vậy ta không thành người ở rể sao? Ép duyên loại này phong kiến tập tục xấu quả nhiên ghê tởm. Cái này đích xác là cái vấn đề. Tiêu Chiến suy tư, không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Nạp Lan Túc, mặt khác, ta cảm thấy về sau hẳn là để hai đứa bé tiếp xúc nhiều tiếp xúc, lấy tăng tiến hiểu rõ. Cũng không thể để hai cái người hoàn toàn xa lạ, liền trực tiếp bái đường thành thân nha. Tần Thắng lặng lặng thưởng thức trà mặc cho Nạp Lan Túc xử lý việc này. Nên nói như thế nào, làm thế nào, hắn đều đã thông báo. Là nên tiếp xúc nhiều. Tiêu Chiến nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, hoàn toàn không còn gì để nói. Để người ta thiếu Tông chủ đến Ô Thản Thành bồi Tiêu Viêm. Lời này hắn không có ý tứ nói. Tiêu Chiến nhìn về phía mình Hảo Đại Nhi, Viêm Nhi, không bằng ngươi đi Đế Đô, cùng Yên Nhiên ở chung một đoạn thời gian. Tiêu Viêm nhịn không được, cha, vì cái gì đính hôn thời điểm không có cho ta biết, trưng cầu ta người trong cuộc này ý kiến a? Tần Thắng trong lòng lắc đầu, vẫn là thiếu niên khí phách, không đủ ổn trọng. Lời này Tiêu Viêm nói là không thỏa đáng, sẽ có vẻ hắn đối Nạp Lan Yên Nhiên bất mãn, bất quá kết hợp nguyên tắc đến xem, cái này ngược lại phù hợp tính tình của hắn. Người cái kia thời điểm vừa mới sinh ra, không có cách nào trưng cầu ý kiến của ngươi. Tiêu Viêm, cha, ta cảm thấy hôn nhân đại sự không phải trò đùa, không thể như thế qua loa làm quyết định à? Tiêu Viêm, ngươi là nhìn không lên ta sao? Nạp Lan Yên Nhiên lông mày dựng lên. Tần Thắng nhìn thầm vui, thật sự là đảo ngược thiên cương. Tiêu Viêm vội vàng giải thích, Nạp Lan cô nương, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này đến thận trọng. Muốn thành hôn, tối thiểu đến chúng ta lẫn nhau quen thuộc, đều tán thành đối phương đi, ngươi nói đúng hay không? Cho nên ta mới khiến cho ngươi đi Đế Đô, ngươi Nạp Lan thúc thúc bọn hắn đến cũng là thương lượng những chuyện này. Tiêu Chiến chen vào nói, ngươi thật sự là ta cha ruột. Tiêu Viêm căn bản không muốn đi Đế Đô, hắn một cái ba đoạn đấu chi lực, tại Tiêu gia đều chịu đủ trào phúng. Lấy Vân Lam Tông thiếu Tông chủ vị hôn phu thân phận đi Đế Đô sẽ trải qua cái gì, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết rõ. Nạp Lan yên nhiên mí môi, nói ra, ngươi không muốn đi Đế Đô, vậy ta đến Ô Thản Thành là được. Nhìn xem cô gái này, Tiêu Viêm hít một hơi. Nạp Lan cô đương, ngươi là một người tốt, nhưng ngươi là Vân Lam Tông thiếu Tông chủ, ngươi có sứ mạng của mình. Phụ mẫu chi mệnh, mua trước chi ngôn. Nạp Lan yên nhiên biểu thị chính mình rất nghe lời. Tự do yêu đương biết hay không a? Không có tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc người chính là khó câu thông. Tiêu Viêm trong nội tâm đang gầm thét. Viêm Nhi, ngươi im ngay. Tiêu Chiến a dừng con của mình. Quá không hiểu chuyện. Nạp Lan Túc nhìn mặt mà nói chuyện, nói với Tiêu Viêm, hài tử, ngươi thật giống như rất bài xích Yên Nhiên. Ta không phải bài xích nàng, chẳng qua là cảm thấy cái này quá đột ngột. Tiêu Viêm ăn ngay nói thật. Ngươi là có ưa thích cô nương sao? Tần Thắng đông nhiên hỏi, trực kích yếu hại. Tiêu Viêm khẽ giật mình, muốn nói không có, nhưng lại không hiểu nghĩ đến Vân Nhi, nói không ra lời, đành phải sờ lên lỗ mũi mình, lộ ra cười khổ. Hắn gái này biểu hiện, mọi người tại đây như thế nào còn không biết do ý tứ. Nạp Lan huynh, rất xin lỗi, các ngươi chờ một lát, ta cùng Viêm Nhi nói vài lời. Tiêu Chiến mặt đen lên đem Tiêu Viêm kéo ra ngoài, bên ngoài mơ hồ chuyển đến Tiêu Viêm kêu đau đớn âm thanh. Huyền giai trung cấp công pháp, cùng sư nộ cương. Qua một lát, hai cha con đi đến, Tiêu Viêm xoa bả vai, một mặt xấu khổ. Nạp Lan huynh, để ngươi chê cười. Tiêu Chiến thở dài. Là ta Tiêu gia xin lỗi Nạp Lan gia. Nạp Lan túc ngược lại không có ý cười, thấy thế, Tiêu Chiến cũng biết rõ đối mới có ý kiến, trong lòng bất đắc dĩ, nói ra, Viêm Nhi có vài lời muốn cùng Yên Nhiên nói. Nạp Lan cô đương, ngươi thật là tốt nữ hải, thiên phú cao tuyệt, có chi thức hiểu lễ nghĩa, hiếu kính trưởng bối. Tiêu Viêm thành khẩn nói. Nạp Lan Yên Nhiên đánh gậy hắn, ngươi không cần nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chúng ta giải trừ hôn ước đi, phần này hôn ước sẽ không lại ngăn cản ngươi đi cùng người yêu người cùng một chỗ, về phần ta, cũng coi là giải quyết xong khúc mắc, nạp được tự do thân, về sau ta sẽ đem cả đời đều dâng hiến cho Vân Lam Tông. Tiêu Chiến thần sắc đại biến, Tiêu Viêm trầm mặc. Yên Nhiên, ngươi nói bậy cái gì đây? Nạp Lan túc quát. Ý ta đã quyết, lão sư phải phạt ta, gia gia muốn mắng ta, ta đều thụ lấy. Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện rất kiên định, đầu lâu giơ lên, không nhìn tới bất luận kẻ nào, giống một cái phượng hoàng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cái này với hắn xác thực không muốn kết, nhưng cũng không có giải trừ hôn ước ý tứ, bởi vì sợ đắc tội Vân Lam Tông. Hắn phụ thân nghĩ là chậm rãi mang xuống chờ tương lai Nạp Lan Yên Nhiên trở thành đấu vương, đấu hoàng, con trai mình y nguyên chỉ là ba đoạn đấu chi lực, kia cái gì hôn ước, tự nhiên là không có khả năng lại để lên. Nhưng bây giờ kết quả này, cũng tốt, ta như vậy phế vật, vốn là không nên chậm trễ tốt như vậy một cô nương nhân sinh. Nạp Lan cô nương, thật xin lỗi. Tiêu Viêm chân thành tha thiết xin lỗi. Ngươi rất tốt, là ta không xứng với ngươi. Không cần nói như vậy. Nạp Lan yên nhiên, chuyện hôm nay Nạp Lan gia sẽ không chuyển đi, các ngươi Tiêu gia không cần lo lắng cái gì. Tiêu Chiến thở dài, cỡ nào đứa bé hiểu chuyện a, đáng tiếc Tiêu gia bỏ qua. Tiêu Viêm trong lòng càng thêm áy náy. Nạp Lan cô nương cái này thời điểm còn đang vì Tiêu gia mặt mũi cân nhắc, ta vừa rồi biểu hiện thực sự quá phận. Đây là sư thúc ta. Nạp Lan yên nhiên trịnh trọng giới thiệu Tần Thắng, ta Vân Lam Tông đại trưởng lão, đấu hoàng cường giả, đồng thời cũng là một vị lục phẩm luyện dược sư. Ta nghe nói Tiêu Viêm thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, cho nên lần này ta cố ý mời sư thúc tới giúp ngươi kiểm tra một cái, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi ngươi. Tiêu Chiến chân kinh, đấu hoàng cường giả, lục phẩm luyện dược sư. Đây là Tiêu gia toàn thịnh lúc đều tiếp xúc không đến đại nhân vật. Tiêu Viêm tim đau buồn, Nạp Lan cô nương cố ý mời một vị lục phẩm luyện dược sư đến thay mình cái này phế nhân xem bệnh, ta lại như thế tổn thương người ta. Ta có tội, ta không phải người. Chương 51, hộp vũ khí, canh ba cầu truy đọc, chương 51, hộp vũ khí, canh ba cầu truy đọc, thân thể của ngươi. Tần Thắng một tay khoác lên Tiêu Viêm trên vai, cẩn thận vì đó chẩn bệnh. Tiêu Viêm trên mặt vẻ chờ đợi chờ lấy Tần Thắng chỉ điểm, lục phẩm luyện dược sư a, nhất định có thể chữa khỏi chính mình. Ngươi có chút thần hư. Ngươi cái này dung. Bất quá ta có thể trị. Thần y điệp, thật có thể trị. Tiêu Viêm ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền lên diễn tinh xảo trở mặt công phu. Tần Thắng mặt lộ vẻ mỉm cười, ngươi là chỉ đấu khí vấn đề, vẫn là phương diện khác. Chẳng lẽ ta thật thần hư? Tiêu Viêm có chút hoài nghi nhân sinh, đường đường lục phẩm luyện dược sư, khẳng định là không có nhìn lầm. Không phải, ta mới 15 tuổi a, làm sao lại hư rồi? Ta không thể tiếp nhận. Hai cái ta đều muốn trị, tiền bối, có hay không biện pháp? Tiêu Viêm cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm. Có. Tần Thắng gật đầu, liên quan tới ngươi đấu khí tại sao lại đột nhiên biến mất, ta đã biết do nguyên nhân, ngươi đi theo ta, những người khác không cần theo tới. Giá hội khách sảnh về sau, Tần Thắng hướng mặt ngoài một cái chỗ bóng tối nhìn thoáng qua. Nơi đó ẩn giấu đi một vị ám thuộc tính đấu hoàng, là vị kia cổ tộc mạnh nhất đấu hoàng. Tiêu gia phía sau núi, Tiêu Viêm không dằn nổi hỏi, tiền bối, đấu khí của ta vì sao lại biến mất? Tần Thắng ánh mắt rơi tại trên tay hắn màu đen xưa cũ chiếc nhẫn phía trên, nói ra, đem nó cho ta. Tiêu Viêm khẽ giật mình, đây là hắn mâu thân lưu lại di vật, hắn những năm này một mực mang theo. Gỡ xuống chiếc nhẫn giao cho Tần Thắng, Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, vị này bằng hữu. Tần Thắng đối chiếc nhẫn nói ra, núp trong bóng tối, mỗi ngày hút người tuổi trẻ tinh khí, hành động như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tiêu Viêm kinh hãi, chiếc nhẫn này tại hút ta tinh khí, chính mình là gặp được nữ quỷ. Hắc hắc. Trong giới chỉ truyền ra giàn mua tiếng cười, không nghĩ tới ra Mã Đế quốc dạng này địa phương, còn có người dạng này thiên tài, hậu sinh khả úa. Một đạo trong suốt lão giả hư ảnh từ trong giới chỉ bay ra, mang trên mặt tiểu dung. Cái này đương nhiên chính là dược trận. Tiêu Viêm, hút ta tinh khí là một cái lao đầu quỷ, cái này còn không bằng là nữ quỷ đây. Quả nhiên là một đạo linh hồn, có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, thực lực không tầm thường a. Tần Thắng làm bộ đánh giá dược lão, nói ra, không tự giới thiệu một chút không? Ta họ Dược, các ngươi có thể gọi ta một tiếng dược lão, yên tâm, lấy lão phu nhân kỷ, các ngươi không thể tỏi. Họ Dược. Tần Thắng như có điều suy nghĩ. Dược lão đầu, ngươi tại sao muốn hút ta đấu khí? Tiêu Viêm phi thường không khách khí. Dược Trần nhíu mắt, thật sự là táo bạo tiểu tử. Linh hồn của ta cũng không ổn định, cần đấu khí của ngươi đến bức chắc trạng thái. Đối với lý do này, Tần Thắng nghiêm trọng hoài nghi Dược Trần tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Cựu truyền đấu tôn đỉnh phong, bát phẩm luyện dược sư linh hồn, dù là thung lũng thời kỳ, cũng là một cái đấu giả ít ỏi đấu khí có thể ổn định trạng thái. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi tồn tại một cỗ đặc thù lực lượng. Tần Thắng trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi có được dị hỏa? Dược Trần tiếu dung thu liễm, thật sâu nhìn Tần Thắng liếc mắt. Ngươi tuổi trẻ bây giờ thật sự là không đơn giản, nếu như ta có được dị hỏa, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Động thủ cấp bậc sao? Không khách khí nói, ta thật muốn đối lao tiên sinh ngươi động thủ, ngươi cũng không có cách nào. Tần Thắng nói, bàng bạc linh hồn chi lực tuôn ra, đây là đủ để nghiền ép hiện giai đoạn Dược Trần lực lượng. Bất quá, Tần Thắng cười một tiếng, ngọn lửa màu xanh từ hắn thể nội tuôn ra, lưu chuyển trên không trung. Dị hỏa, ai không có? Dược Trần con mắt mở to một chút, ngươi đây là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Hắn quả thực không nghĩ tới, gia Mã Đế quốc loại này vắng vẻ chi địa, vậy mà cũng tồn tại có được dị hỏa luyện dược sư. Lao tiên sinh dị hỏa là cái gì? Dược Trần hơi chút suy nghĩ, thả ra một tia sâm bạch hỏa diễm. Nguyên lai là nó. Tần Thắng gật đầu. Ngươi biết rõ. Dược Trần ngoài ý muốn. Ta không chỉ có biết do nó là cái gì hỏa diễm, cũng đoán được thân phận của ngươi. Tần Thắng, đối Trung Châu tình huống, ta hơi có mấy phần hiểu rõ. Dược Tuân giả, đại lục thứ nhất luyện dược sư, tinh vẫn các chủ ta còn là biết đến. Dược Trần, lai lịch của ta cái này bị gỡ ra rồi. Tiêu Viêm, ngươi trước ly khai, ta cùng Dược Lao nói một chút. Được rồi Tần tiền bối. Hôm nay trải qua những chuyện này về sau, Tiêu Viêm đối Nạp Lan gia còn có Vân Lam Tông tràn đầy hảo cảm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, Trung Châu đồn đại, Dược Tôn giả năm đó lúc chế thuốc xảy ra sai sót, chết bởi đan dược phản vệ, đây là ngươi người đệ tử kia Hàn Phong cho ra thuyết pháp. Dược Trần ngực chập trùng, nghịch đồ không chỉ có liên thủ bên ngoài người hại hắn, còn chửi bới thanh danh của hắn. Bên ngoài đại lục thứ nhất luyện dược sư chết bởi luyện dược phản vệ, đây thật là chửa thiên hạ cười chê. Ta kỳ thật còn biết rõ Hàn Phong, đường đường Dược Tôn giả ái đồ, hiện tại tuổi đã cao vẫn còn chỉ là một cái đấu hoàng, hữu danh vô thực. Tần Thắng nói ra, hiện tại lại nhìn Dược lão tình trạng của ngươi, ngươi nguyên nhân cái chết chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi gặp qua Hàn Phong? Hắn ở đâu? ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Dược Trần tâm loạn. Ta cùng hắn không có quan hệ gì. Tần Thắng lắc đầu. Hàn Phong là dạng gì tính tình ngươi nhất rõ ràng, đây không phải là thích hợp làm bằng hữu người. Ta rõ ràng. Ta làm sao lại rõ ràng? Dược Trần tự giễu cười một tiếng. Nếu là hắn thật thấy rõ Hàn Phong, liền sẽ không rơi xuống bước này. Xem ra Dược lão ngươi chết, cùng Hàn Phong thoát không khỏi liên quan, mặc dù ta không quá có thể hiểu được hắn vì sao lại làm như vậy. Ngươi thật rất thông tuệ, thậm chí thông minh đến đáng sợ tình trạng, thông qua một chút xíu dấu vết để lại liền có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. Dược Trần tán thưởng. Loại người này, thật sự là đa trí gần giống yêu quái. Còn tốt, theo Dược Trần quan sát, Tần Thắng bọn hắn cũng không phải là ác nhân. Sau đó Dược Trần nghiêm mặt nói, nhưng những này hẳn không phải là ngươi chân chính muốn cùng ta nói, không cần dò xét, ta sợ chính mình nội tình cho hết ngươi tung ra. Vậy ta liền nói thẳng. Tần Thắng nhìn chằm chằm Dược Trần, ánh mắt sáng ngời, hỏi, ngươi có phải hay không có được một môn có thể tiến hóa quỷ dị công pháp? Ngươi như thế nào biết đến việc này? Dược Trần khí thế thay đổi. Tần Thắng lại không thèm để ý, đều nhiều năm như vậy, một ít chuyện không còn là bí mật, cuối cùng sẽ có chút không biết thực hư tin tức ngầm truyền tới. Hắn không có ý định giải thích thêm, cho một cái mơ hồ đáp án, để chính Dược Trần đi não bổ ra kết luận mới là ổn thỏa nhất. Dược Trần nhìn chăm chú lên Tần Thắng, giống như đang phán đoán hắn lời nói thật giả. Một lát sau hắn hít một hơi. Đúng vậy à, phân quyết sự tình từ đầu đến cuối cũng không phải là chỉ có ta một người biết rõ. Năm đó nó khi xuất hiện trên đời, còn có người cùng ta cùng một chỗ tranh đoạt. Tiêm lịch đồ phản bội về sau, cái này chỉ sợ cũng càng không phải là bí mật. Cho nên ngươi muốn phân quyết. Đúng. Tần Thắng thản nhiên thừa nhận. Tại gia thiên thế giới hắn chỉ là cái tiểu tu sĩ, có khi cần dùng chút manh khóe. Nhưng ở Gia Mã Đế quốc, hắn không cần như thế, có thể đường hoàng chính đại đi làm bất cứ chuyện gì. Ta có thể cùng ngươi giao dịch, ngươi cho ta phần quyết, ta nỗ lực cái khác đại giới. Tần Thắng nói ra, tỉ như giúp ngươi khôi phục linh hồn, hoặc là đem Hàn Phong đưa đến trước mặt ngươi. Phần quyết, đấu khí đại lục không thể coi nhẹ công pháp, thôn vệ dị hỏa áo nghĩa, không hậu hoạn nhanh chóng tăng thực lực lên, nó đều là tốt nhất thậm chí duy nhất lựa chọn. Phải biết người bình thường thu phục dị hỏa là sẽ không tăng lên tu vi. Có thể cái này môn công pháp khác biệt, nó không chỉ có thể thôn vệ dị hỏa tiến hóa, mỗi lần luyện hóa hỏa diễm về sau, cảnh giới đều sẽ tăng vọt. Không tu phân quyết, dựa vào chính mình chậm rãi tích xúc đấu khí, đến đấu tôn, đấu thánh về sau, kia đến chịu bao lâu mới có thể tăng lên nhất tinh. Ha. Dược Trần cười cười, có vô tận cảm khái, hết thảy đều bởi vì phần quyết mà khởi đầu, có lẽ ta đưa nó từ nơi đó mang ra, chính là cái sai lầm. Chỉ là có lẽ ngươi phải thất vọng, phần quyết không có trong tưởng tượng mỹ hảo. Có ý tứ gì? Tần Thắng giả bộ như không hiểu. Phần quyết ban đầu là hoàng giai cấp thấp công pháp, về sau cần không ngừng thôn vệ dị hỏa mới có thể tiến hóa, ngươi hẳn là minh bạch đây là sự tình khó khăn cỡ nào, gần như không có khả năng hoàn thành. Tần Thắng gật đầu, hắn sát thực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đấu phá Tần Thắng vì thanh liên điệu tâm hỏa, người đều không. Dược Trần, đồng thời tu luyện phân quyết, vừa tấn thăng đấu giả lúc có tốt, đã tu vi có thành tựu người muốn tu luyện, liền cần tán công trùng tu. Hàn Phong chính là ví dụ, hắn bây giờ chỉ là đấu hoàng, điều này nói rõ hắn lựa chọn tán công, chuyển tu dựa dẫm vào ta cướp được nửa cuốn phân quyết. Dược Trần cảm khái, ta có khi đều cảm thấy cái này môn công pháp người sáng tạo là đang đùa bỡn chúng ta. Trầm mặc một lát, Tần Thắng mở miệng lần nữa. Nhưng ta còn là muốn cùng ngươi giao dịch cái này môn công pháp. Vì sao? Dược Trần không hiểu. Tần Thắng thần sắc kiên định, âm vang hữu lực nói ra, đại trượng phu sinh không năm sống xa hoa, cẩm tạm năm đỉnh đấu. Không có bật học trước ta ngay tại chậm rãi tu luyện, bật học sau còn từ từ sẽ đến, vậy ta chẳng phải là bậc hai. Chương 52, ước hẹn 3 năm, cầu nguyện phiếu, chương 52, ước hẹn 3 năm, cầu nguyện phiếu, Tần Thắng, Dược Trần có thể hiểu được ý tứ, bởi vì đấu khi đại lục cũng có tương tự điển cố. Cái này khiến Dược Trần cảm nhận được Tần Thắng quyết tâm, kỳ thật đối với hắn mà nói, một quyển công pháp không tính là gì, chớ nói hoàng giai cấp thấp, thiên giai công pháp hắn chỉ cần nguyện ý, cũng có năng lực làm đến. Dược Trần thật xem phần quyết như mạng, kia tất nhiên là không thể nào. Nói phá thiên, hiện tại phần quyết cũng chính là một quyển căn bản nhìn không thấy tu thành hy vọng phế công thôi. Chủ yếu là bởi vì cái này quyển công pháp, Dược Trần trên thân phát sinh quá nhiều chuyện. Phần quyết tốt nhất là từ đấu giả bắt đầu tu luyện, ngươi hút tiêu viêm 3 năm đấu khí, để hắn từ đấu giả cảnh giới rơi xuống. Tần Thắng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, cho nên ngươi cũng không phải là muốn thu tiêu viêm vì đệ tử, để hắn tu luyện cái này quyển công pháp à? Ta liền không thích cùng các ngươi loại người thông minh này liên hệ. Dược Trần bất đắc dĩ. Người này quá yêu nghiệt, giống như là có được có thể xuyên thủng lòng người lực lượng, cái gì đều không gạt được hắn. Đơn giản giống như là có thể biết trước đồng dạng. Hàn Phong cấp đi nửa cuốn phần quyết, nói rõ hắn rất khát vọng cái này môn công pháp, trước đây hắn là học trò cưng của ngươi, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cho hắn tu luyện? Tần Thắng hỏi. Bởi vì quá nguy hiểm, ta cảm thấy Hàn Phong không cần thiết mạo hiểm. Dược Trần lắc đầu, có ta dốc lòng bồi dưỡng, lại thêm Hàn Phong thiên phú, tương lai hắn trở thành đấu tôn cùng bát phẩm luyện dược sư là chú định, thậm chí có cơ hội dòm ngó thánh cảnh. Hắn trước đây thật rất sủng ái Hàn Phong, đem nó coi là thân tử. Tần Thắng lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn xem Dược Trần. Cho nên ngươi trước đây không muốn để cho chính mình một người đệ tử mạo hiểm, bây giờ lại dự định để cái thứ hai đệ tử đi liều mạng. Đã từng ngươi ở vào đỉnh phong, cũng không có nắm chắc bảo vệ Hàn Phong bình yên vô sự tu luyện phần quyết, hiện tại ngươi cái này tình huống. Tần Thắng lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa, Dược Trần thở dài. Ta nắm giữ lấy một loại phục sinh chi pháp, cần dùng đến 3 loại dị hỏa. Ta cũng không có thể để cho Tiêu Viêm hưởng thụ được giống như Hàn Phong đãi ngộ, vẫn còn để hắn trải qua nhiều nguy hiểm hơn, ta biết rõ, cái này cũng không công bằng. Tần Thắng nói ra, vậy liền cho ta phần quyết, nếu như ta có thể thành công, tương lai ta phục sinh ngươi. nếu như ta thất bại, liền đấu hoàng trùng tu đều không thể thành công, cái này không vừa vặn chứng minh đường này không thông sao? Đấu hoàng dù là tăng công, nhục thân cùng linh hồn cũng không phải đấu giả có thể so sánh. Trên lý luận tới nói, cường giả chuyển tu phần quyết tỷ lệ thành công xác thực cao hơn manh mới. Như thế nào, ngươi nguyện ý không? Hai người đối mặt, Dược Trần đột nhiên nở nụ cười. Nếu như ta cự tuyệt đâu, vậy ta cũng chỉ có thể đi xa Trung Châu. Ha ha, thú vị tiểu tử, ngươi thuyết phục ta. Dược Trần trong lòng thở dài, hắn biết mình kỳ thật không có lựa chọn. Tần Thắng nguyện ý cùng hắn giao dịch, kia là cho hắn thể diện, mà nếu như hắn không muốn phần này thể diện. Bất quá, ta có ba cái yêu cầu. Dược Trần lại nói ra, thứ nhất, trợ giúp ta khôi phục lực lượng linh hồn, thứ hai, Hàn Phong, thứ ba, ngươi như thành công, tương lai phục sinh ta. Có thể, ta đáp ứng. Tần Thắng cười nói, bất quá một bản hoàng giai cấp thấp công pháp đổi ba điều kiện, ta có chút ăn thiệt thòi à, ngươi lão lại tùy tiện cho ta mấy quyển địa giai công pháp đấu kỹ, bát phẩm luyện dược sư truyền thừa đi. Có thời điểm, toa cấp là một loại trí tuệ, ta cảm thấy ngươi liền rất có trí tuệ. Dược Trần không nói gì, trước đó không nhìn ra, người trẻ tuổi kia còn có chút không muốn mặt. Bắt lấy ta cái này, lão đầu tử FA bất quá Dược Trần sắc thực đến thêm chú, cho phần quyết, vậy thì có đắm chìm ra bốn. Nhìn qua Tiêu Viêm đi gặp Dược Trần thân ảnh, Tần Thắng cảm thấy thú vị. Không biết rõ lần này, ngươi sẽ đi đến một đầu dạng gì đường. Ý liền nguyên tu luyện phần quyết, vẫn là từ Ô Thản Thành trực tiếp đi Giả Nam học viện, sau đó lại đi Tinh Vân Các, Đan Háp, Cổ Tộc. Có Dược Trần cùng Hân Nhi tại, Tiêu Viêm mặc kệ đi đâu con đường, tiền đồ đều vẫn là rộng lớn. Cơm chùa cái này đồ vật, ai ăn ai biết rõ, gọi là một cái hương. Trở lại hội khách sảnh, đối mặt Tiêu Chiến chờ đợi ánh mắt, Tần Thắng nhẹ gật đầu. Vấn đề đã giải quyết, về sau Tiêu Viêm liền có thể bình thường tu luyện, thiên phú sẽ so trước kia còn tốt. Tiêu Chiến vui cực, hốc mắt đều đỏ. Hắn có lẽ không phải một cái hợp cách tộc trưởng, nhưng nhất định là cái tốt phụ thân. Qua một lát, Tiêu Viêm trở về, hăng hái, rốt cuộc cùng trước đó khác biệt. Hắn đầu tiên là quỳ gối Tiêu Chiến trước mặt, tình chân ý thiết nói ra, "Phụ thân, trước kia để ngươi hổ thẹn, tương lai ta nhất định sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ngươi." Đấu tôn kiêm bắt phẩm luyện dược sư đệ tử, Tiêu Viêm cảm thấy mình đã bay lên. Hắn phảng phất đạt được chúng sinh. Tiêu Chiến rơi lệ, Tiêu Viêm lần nữa trịnh trọng cảm tạ Tần Thắng, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, nói ra, "Nạp Lan cô nương, là ta Tiêu Viêm có lỗi với ngươi, 3 năm, xin ngươi cho ta thời gian 3 năm. 3 năm về sau, ta sẽ đi Vân Lam Tông, hướng thế nhân chứng minh ngươi đã từng bị hôn phu không phải phế vật, sẽ không để cho ngươi hổ thẹn. Về sau chúng ta sẽ làm lấy mặt của mọi người xin lỗi ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi gánh vác không rõ ràng hơn nước, ảnh hưởng ngươi danh dự." Nạp Lan Yên Nhiên luống cuống, "Cái này, ta không thèm để ý, ngươi không cần rằng này, chúng ta riêng phần mình qua tốt là được. Ngươi là cô nương tốt, ta Tiêu Viêm không thể làm kia người vô tình vô nghĩa, 3 năm về sau ta nhất định phó ước." Tiêu Viêm rất kiên quyết. Tần Thắng, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình có thể như vậy triển khai. Nạp Lan Yên Nhiên có lỗi với ngươi, ngươi muốn lập ước hẹn 3 năm. Ngươi có lỗi với Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cũng muốn lập ước hẹn 3 năm. Ngươi không nên gọi Tiêu Viêm, ngươi phải gọi Tiêu Tam, sau đó sinh ở Đấu La Đại Lục mới đúng. Ngươi trẻ tuổi có dạng này bốc đồng, rất không tệ, tâm ý của ngươi chúng ta minh bạch. Tần Thắng, đã ngươi kiên trì, vậy cứ như vậy đi, Nạp Lan gia chủ. Nạp Lan túc được lệnh, lúc này mới dám nói chuyện. Tiêu Tiêu Minh, Viêm Nhi, chúng ta liền đi về trước, về sau mọi người thường liên hệ. Tiêu Chiến phụ tử đem ba người đưa đến Tiêu gia bên ngoài, thái độ vô cùng tốt. Viêm Nhi, bỏ qua Yên Nhiên dạng này cô nương tốt, tương lai sợ rằng sẽ trở thành người thiết bối. Cha, ngươi sai, Nạp Lan cô nương liền hẳn là Vân Lam Tông tông chủ, không nhận bất luận cái gì trói buộc, ta không nên chậm trễ nàng. Tiêu Viêm cười nói, ta từ đáy lòng chúc phúc nàng có thể bình an vui vẻ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Tiêu Chiến vui mừng. Ngươi hiểu chuyện a? Tiêu Viêm, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, cha ngươi liền minh bạch. Sắp trời đã tối. Hỏng. Gian phòng của mình bên trong Tiêu Viêm đột nhiên quay đuổi, một bộ ảo não dáng vẻ. Tần Thiên Bối còn không có nói cho ta, Thận Hư làm như thế nào chị đây? Tiêu Viêm gấp, cái này có thể quan hệ đến hắn ngày sau hạnh phúc sinh hoạt. Ta lão sư, ngươi là bát phẩm luyện dược sư, ngươi có hay không biện pháp? Dược Trần, không cứu nổi, chờ chết đi. Ra mã đế đô. Tần Thắng đi trước một chuyến Nạp Lan ra, lấy dị hỏa chi lực là Nạp Lan Yên Nhiên ra, đấu vương cường giả Nạp Lan Kiệt loại trừ là độc, thuận tiện lấy được linh hồn bảo vật thất thải Huyền Linh Tiên. Đối một lần nữa trở lại Vân Lam Tông về sau, Tần Thắng nhìn thoáng qua phía sau núi phương hướng, nơi đó cất giấu một cái khắc khắc bái. Chương 53, thiên hạ anh hùng vào hết trong túi của ta, cầu nguyện phiếu. Chương 53, thiên hạ anh hùng vào hết trong túi của ta, cầu nguyện phiếu. Chuyện sự tình này giải quyết tốt đẹp, yên nhiên về sau an tâm tu luyện là được. Tần Thắng nhìn thoáng qua Vân Vận, lại nói ra, về sau ta được đi tháp qua nhị sa mạc lớn một chuyến, tông môn vẫn là phiền phức sư tỷ ngươi nhiều hơn chiếu khán. Còn muốn đi? Vân Vận nghi hoặc, ngươi không phải đã tìm tới dị hỏa sao? Tần Thắng lắc đầu, lần này là muốn đi gặp một người. Tháp qua nhĩ sa mạc đến cùng có ai tại a, ngươi phải không ngừng hướng chạy chỗ đó. Vân Vận bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi sẽ không phải là đi gặp mỹ đô toa nữ vương đi. Ngươi làm sao biết rõ? Tần Thắng ngoài ý muốn, Vân Vận thông minh như vậy. Sư đệ, mỹ đô toa nữ vương hung danh truyền xa, không phải hạng người lương thiện, xà nhân tộc cùng gia mã đế quốc quan hệ cũng rất khẩn trương. Vân Vận, ngươi mặc kệ muốn làm cái gì, đều muốn xem chừng. Ta cảm thấy lấy mỹ đô toa cũng không hung. Tần Thắng không có ở cái đề tài này trên nhiều trò chuyện, ngược lại nói ra, mặt khác, sư tỷ, ngươi phái người. Không, ngươi tự mình đi Ma Thú Sơn mạch Thanh Sơn trấn một chuyến, nơi đó có một tòa vạn dược trai. Tần Thắng phân phó Vân Đại tông chủ, bên trong có một cái y sư gọi Tiểu Y Y Tiên, ngươi đem nàng mang về tông môn. À đúng, Thanh Sơn trấn phủ cận có một tòa tiền bối động phủ, ngươi cẩn thận tìm một chút, bên trong đồ vật ta cũng cần. Trong động phủ có Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, này lựa tại dị hỏa bảng bài danh thứ 3. Nhưng tiểu y thì tiên làm trọng, người này là trước nay chưa từng có thiên tài, năng lực lượng một người cũng đủ để cho tông môn Dương danh toàn bộ đại lục, phải tất yếu đem nó thu làm môn hạ. Về phần Dương chính là mỹ danh vẫn là hung danh, vậy ngươi đừng quản. Tiểu y thì tiên là thể chất đặc thù ách nan độc thể, này thể chất chuyên môn nuốt các loại độc dược tu luyện. Chỉ cần hung ác quyết tâm uống thuốc độc, 3 năm đấu hoàng 5 năm đấu tông không có vấn đề gì. Còn có, để một cái tuyệt đối tin qua được trưởng lão cùng đi với ta tháp qua nhĩ, ta đem hắn đưa đến Thạch Mạc Thành. Nơi đó Mạc Thiết trong dòng binh đoàn, có một cái nhân loại cùng xà nhân hôn huyết tiểu nữ hải, nàng thiên phú không kém hơn tiểu y địa tiên, đến thời điểm để cái kia trưởng lão đem nàng hộ tống trở về, ngươi hảo hảo chăm sóc. Tiểu nữ hải này dĩ nhiên chính là Thanh Lân, nàng có được kỳ đồng, bích xà tam hoa đồng, có thể khắc chế, điều khiển tuyệt đại đa số loài rắn ma thú. Thậm chí có thể hấp thụ loài rắn ma thú đấu khí, đến để cao chính mình tu vi, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ai cũng không cách nào nghĩ đến, tiểu tiểu gia Mã Đế quốc sẽ cất giấu dạng này ngọa long cơ sổ. Đã đáp ứng đấu phá Tần Thắng muốn tráng đại Vân Vân Lam Tông, kia Tần Thắng tự nhiên phải làm đến tốt nhất. Hiện tại hắn liền cần tiểu y thì tiên cùng Thanh Lân nhân tài như vậy. Có hai cái này đệ tử tại, Tần Thắng nằm bất động, qua mấy năm đấu phá Tần Thắng cái thứ hai nguyện vọng cũng có thể hoàn thành hơn phân nửa. Vân Vân ánh mắt có chút cổ quái, chứ không đề cập tới hai cô gái kia phải chăng như lời ngươi nói lợi hại như vậy, ngươi là thế nào biết rõ các nàng? Ta có đặc biệt tình báo nơi phát ra, ngươi đừng quản. Tần Thắng mặt nghiêm, ngươi nghĩ chống lại bản đại trưởng lão mệnh lệnh. Vân Vân không phản đối, nàng từ nhỏ đã cầm người sư đệ này không có cách nào. Mềm lòng sư tỷ. Nửa ngày sau, Vân Vân bay về phía Thanh Sơn trấn, Tần Thắng thì là mang theo một tên nhất tinh đấu vương đi Thạch Mạc Thành. Diệp trưởng lão, Tần Thắng nói ra, ta nhớ được ngươi, sư tỷ đã từng vì ngươi hướng ta cầu đan. Diệp trưởng lão là một vị dung mạo tú lệ nữ tính, thuộc về Vân Vân tâm phúc, nàng cảm kích nói ra, may mắn mà có đại trưởng lão đang dược, ta mới có thể thuận lợi tấn thăng đấu vương. Không cần phải khách khí, tất cả mọi người là tông môn một phần tử. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, lần này cho ngươi đi tìm kiếm đứa bé kia, đối tông môn rất trọng yếu, không nên khinh thường, đồng thời phải đối đãi nàng thật tốt, để nàng đối tông môn có tốt đẹp ấn tượng. Nếu như ngươi mang nàng về tông môn lúc, có ai dám ngăn cản, kia mặc kệ hắn đến từ bất kỳ thế lực nào, đều không cần lưu tình. Diệp trưởng lão đầu điểm nhanh chóng. Hai người đến Thạch Mạc Thành về sau, Tần Thắng lại bàn giao Diệp trưởng lão một việc. Ngươi lại đi tìm một nhà địa đồ cửa hàng, nơi đó lao bản là Băng Hoàng Hải Ba Đông, thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Ngươi nói cho hắn biết, hắn vấn đề ta có thể giải quyết, chỉ cần lấy tấm bản đồ kia là trao đổi. Đó cũng là Tịnh Liên yêu hỏa tàn lưu toàn một. An bài xong những chuyện này về sau, Tần Thắng liền trực tiếp tiến vào sa mạc chỗ sâu. Vẫn là làm tông môn cao tầng dễ chịu à, có chuyện gì trực tiếp phân phó, liền sẽ có vô số người vì ngươi đi làm. Tần Thắng hơi xúc động. Nếu như hắn là một người đơn đả độc đấu, như vậy cái này ba chuyện đều cần hắn tự mình buôn ba, không biết được lãng phí bao nhiêu thời gian. Xa nhân tộc Mị Xà bộ lạc thủ lĩnh, Đấu Vương Nguyệt Mị phát hiện Tần Thắng tung tích. Đan Hoàng Tần Thắng, ngươi muốn ngăn ta? Nguyệt Mị lắc đầu, nữ vương bệ hạ đã phân phó, nếu như ngươi đã đến, trực tiếp dẫn ngươi đi vương thành gặp nàng. Dẫn đường. Xa nhân vương thành. Tần Thắng cái này nhân loại xuất hiện ở đây, tự nhiên là đưa tới rất nhiều chú ý, Mị Đỗ Toa hiện thân, tự mình đem hắn tiếp đi bảo, tránh khỏi một chút phong ba. Dạo bước tại nữ vương trong tầm cung, Tần Thắng rất buông lỏng, cũng không có xâm nhập rắn huyệt rắn ngộ. Hắn hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào? Còn cần một chút thời gian. Tần Thắng nghiêng đầu, ta còn có sự tình khác, nếu như ngươi cần thời gian quá dài, vậy ta chỉ có thể trước ly khai. Nhiều nhất liền một tháng. Một tháng. Tần Thắng nghi có thể. Mị Đỗ Toa an tĩnh một lát, nói ra, ngươi là lục phẩm luyện dược sư, ta có thể hay không mời ngươi luyện chế mấy cái đan dược? Không có vấn đề, ấn luyện dược sư quy củ đến liền tốt. Luyện dược sư trình độ muốn tiến bộ, liền phải dùng dược tài đến đống. Đã Mị Đỗ Toa chủ động nhắc tới việc này, kia Tần Thắng cũng liền không khách khí. Vân Lam Tông dược tài dùng, nếu là thất bại kia Tần Thắng là sẽ đau lòng. Mà luyện dược sư quy củ chính là tự chuẩn bị đan phương cùng tối thiểu 3 phần dược tài, lại cho một bút phong phú thù lao, cuối cùng luyện đan thất bại, tổng thể không phụ trách. Cảm thấy quá hà khắc rồi. Chỗ nào hà khắc rồi? Mỗi cái luyện dược sư đều là cái giá này tốt à? Nhiều nghĩ lại chính một cái, nhìn xem những năm này có hay không cố gắng tu luyện, góp nhặt tài phú có được hay không. Giống Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền không có ý kiến. Xa nhân tộc không thích hợp luyện đan, di vãng bọn hắn căn bản rất khó tìm đến tứ phẩm trở lên luyện dược sư xuất thủ, tích lũy dược tài chỉ có thể trực tiếp sử dụng, hoặc là cất giấu hít bụi. Lại nói, dùng dị hỏa tiến hóa, hẳn là cựu tử nhất sinh a. Tần Thắng hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc một lát, đáp, đây là ta tiến giai huyết mạch, xung kích đấu tông duy nhất cơ hội, chỉ có thành công, ta mới có thể dẫn đầu tộc nhân đi ra mảnh này hoang mạc. Ta biết rõ sẽ trả giá ra sao, nhưng ta còn là nguyện ý thử một lần, muốn có được ngươi chưa hề có được qua đồ vật, nhất định phải đi làm chưa hề làm qua sự tình, ta sẽ không hối hận. Tần Thắng nghĩ nghĩ, ta cảm thấy xung kích đấu tông giống như cũng không khó, có tay, không đúng, có chân là được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi rắn kéo căng lên, cố gắng khống chế vung bên người người một cái đôi xúc động. Kỳ thật, có thời điểm cũng có thể đổi một loại tâm tính. Tần Thắng nói ra, không nên ép chặt như vậy, buông lòng. Mỹ Đỗ Toa đôi rắn chập chờn, tiến vào tầm điện. Ta là nữ vương cũng phải buông lòng a. Chương 54, Kim Thủ Chỉ, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Chương 54, Kim Thủ Chỉ, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Xa nhân tộc trong tinh thất, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tại Tần Thắng trước người trong dược đỉnh du tẩu lao nhanh, tùy ý tản ra nhiệt độ cao. Một lát sau, một cỗ cường hãn năng lượng ầm vang một phát, đủ để chấn vỡ núi đá, bất quá lại bị Tần Thắng ngăn cản, trừ khử. Dược đỉnh mở ra, một viên mượt mà đan dược bay ra, đan mùi thơm khắp nơi, chỉ là ngửi một chút, đấu khí tựa hồ cũng tăng trưởng mấy phần, lại luyện thành một viên hoàng cực đan. Tần Thắng hài lòng gật đầu. Hoàng cực đan, lục phẩm đan dược, đấu hoàng cường giả sau khi phục dụng 100% có thể đột phá nhất tinh, có nhất định xác suất tăng lên nhị tinh. Một vị đấu hoàng, cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Cái này tại lục phẩm đan dược bên trong cũng coi là rất khó luyện chế, trước kia Tần Thắng luyện qua, xác suất thành công cực thấp. Bất quá bây giờ hắn lực lượng linh hồn bạo tăng, có dị hỏa bản thân, luyện dược tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Dùng xa nhân tộc dược tài luyện tay lúc, hết thể nước chảy thành sông. Ba phần dược tài, luyện ra hai viên hoàng cực đan, cho xả nhân tộc một viên, ta giữ lại cho mình một viên. Tần Thắng vui sướng đem đan dược thu nhập nạp giới. Tần đại sư, nữ vương bệ hạ cho mời. Tính thất bên ngoài, có giọng nữ vang lên. Tần Thắng mở ra cửa tính thất, xông phía ngoài nữ xả nhân nhẹ gật đầu. Hoa thống lĩnh dẫn đường đi. Hoa xả nhi, đấu vương tu vi, nữ vương hộ vệ đội thống lĩnh. Lúc này đã là ban đêm, hai người tới nữ vương tẩm cung đằng sau, mỹ đỗ toa đứng ở chỗ này, mặc trên người màu tím mờ đục sa y hoàng cực đan một viên. Tần Thắng đem bình ngọc thả tới. Mỹ Đỗ Toa hơi chút xem xét, đem đan dược giao cho Hoa Xà Nhi, ra hiệu nàng đi xuống trước. "Tạ ơn, ngươi thuật chế thuốc rất cao minh, không hổ là đan hoàng." Một tháng này đến nay, Tần Thắng đem xà nhân tộc góp nhặt rất nhiều vật liệu đều luyện thành đan dược, khiến xà nhân tộc thu hoạch không cạn, liên đối hắn cái này nhân loại ở chỗ này phong bình đều thay đổi, bắt đầu nhận tôn trọng. Đương nhiên, Tần Thắng bản nhân thu hoạch tự nhiên lớn hơn. "Theo như nhu cầu mà thôi." Tần Thắng nhìn xem Mỹ Đỗ Toa, hỏi, "Chuẩn bị xong?" "Ừm." Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu ngắm trăng, chờ đợi thêm nữa cũng không cần thiết, đêm nay liền bắt đầu đi. Ta như tiến hóa thất bại, xà nhân tộc Y Nguyên sẽ thực hiện ngươi ta ở giữa ước định, vì ngươi tìm kiếm gió giận long viêm. Bản này chính là giao dịch một bộ phận. Mỹ Đỗ Toa lườm Tần Thắng liếc mắt, ngươi tới đi. Tần Thắng phóng thích thanh liên địa tâm hỏa, hỏa diễm bành trướng, trong nháy mắt đem Mỹ Đỗ Toa quét sạch bá khỏa. Trên người nàng sa y bị thiêu hủy, lộ ra xuống mặt trắng tinh mịn hoặc đường cong kinh người thân thể. Mà lúc này Mỹ Đỗ Toa đã không lo được xuân quang ngoại tiết, nàng cảm nhận được đau khổ kịch liệt. Đa số dị hỏa đều là giữa thiên địa chí dương chí cương chi vật, cùng xà nhân âm hàn huyết mạch đối lập. Lấy dị hỏa phân thể, so bất luận cái gì cực hình còn khốc liệt hơn. Tại dị hỏa đốt cháy bên trong, Mỹ Đỗ Toa biến thành nguyên hình, một đầu màu tím đại xà. Nàng trên không trung rẽ rủa kêu rên, trên người lân phiến, huyết nhục bắt đầu khô héo, sinh cơ tan biến. Động tĩnh của nơi này rất lớn, kinh động đến cái khác xà nhân, bất quá bọn hắn đều biết rõ tự mình nữ vương đang làm cái gì, cũng không đến quấy rầy. Tần Thắng lặng lặng nhìn xem Mỹ Đỗ Toa bị đốt cháy, hắn nhìn chẳng hề làm gì, nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo dị hỏa kích phát trong cơ thể nàng huyết mạch. Người bình thường là quyết định làm không được loại chuyện như vậy, nhưng Tần Thắng khác biệt, hắn có được nhiều cái thế giới nội tình. Nguyên kịch bản bên trong dựa vào chính mình mãng đều có thể thành công, hiện tại có ta hỗ trợ, ngươi không có đạo lý thất bại nữa à? Tần Thắng thầm nghĩ, hắn vẫn là hy vọng Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công, nếu như có thể có một vị đấu tông giúp mình tìm kiếm dị hỏa, hiệu suất khẳng định tăng nhiều. Lại nói, nếu là hắn thật tại xà nhân tộc địa bàn, đem bọn hắn nữ vương cho thiêu chết, vậy cũng phiền phức. Thời gian trôi qua, Mỹ Đỗ Toa bị nướng không có động tĩnh, nhưng Tần Thắng ý nguyên bình tĩnh. Tới, hắn nói nhỏ. Quả nhiên, một giây sau thiên địa năng lượng bạo động, bầu trời mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Một đạo tia chớp màu bạc đột nhiên đánh xuống, thiên thì Mỹ Đỗ Toa. Đây không phải là tiên kiếp, mà là một loại thiên địa dị tượng, bởi vì Mỹ Đỗ Toa tiến hóa sau thể nội có to lớn năng lượng xung đột, chưa thể cân đối chỗ đến. Một đạo lôi đỉnh qua đi, mây đen tiêu tán, kinh khủng thâm hậu khí tức dùng cái này đất là trung tâm, ra quét toàn bộ xà nhân vương thành. Một đạo thất thải thần quang ngút trời mà lên, tê minh thanh vang vọng chân trời. Tần Thắng có thể trông thấy, thần quang bên trong có một đầu tiểu xà. Hắn đồng hơi tử, hắn thân thất thải, hắn thể hiện hương, hắn thể thông thiên, quả nhiên vẫn là thất thải thôn tiên mạng a. Tần Thắng có chút tán thưởng, cái này sóng tiến hóa, thế nhưng là một bước lên trời. Mỹ Đỗ Toa trước đó huyết mạch, đấu tông đều là đại bình cảnh, có thể thất thải thôn tiên mãng huyết mạch lại đủ để chèo chống nàng tiến quân đấu thánh lĩnh vực. Cho dù là đặt ở đại thiên thế giới, loại này huyết mạch cũng là không tầm thường. Xoẹt. Kinh phong gào thét, kia thất thải thôn tiên mãng hướng phía Tần Thắng vọt tới, tới gần về sau đột nhiên dừng lại. Hồn nhiên mắt to nhìn chằm chằm hắn dò xét, ngây thơ vô tri. Tần Thắng cười sờ lên rắn này đầu, nói ra, trước hết để cho một người khác ra đi. Mỹ Đỗ Toa tiến hóa về sau, là một thể song hồn. Song phương đều sẽ tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo, cái này không kỳ quái, bởi vì mỗi một đời Mỹ Đỗ Toa đều sẽ có sen lẫn hồn rắn, đây là các nàng cường đại cơ sở một trong, tiến hóa lúc cũng là cả hai cùng một chỗ. Thất thải quang mang lấp lánh, trước mắt tiểu xà bắt đầu thủy biến, hóa thành nhân hình. So dĩ vãng càng sâu mấy phần lãnh diễm Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện, nàng lần này không có đôi rắn, mặc đấu khí huyền hóa sao ý để che đậy thân thể. Từ Nhãn nhìn chằm chằm Tần Thắng, có chút nhìn chằm chằm ý vị. Xem đi, ta liền nói tiến giai đấu tông, có chân là được. Tần Thắng sắc mặt như thường thu tay lại, nói ra, thế nào? Tiến hóa thành công về sau, ngươi muốn qua sông đoạn cầu. Bản vương há lại loại kia sẽ làm trái lời hứa người. Vậy là tốt rồi. Tần Thắng cười một tiếng. Tốt, ta nên làm đã làm, tiếp xuống liền nhìn ngươi biểu hiện, hy vọng ta sau đó không lâu có thể được đến một tin tức tốt. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, lại hỏi, ta hiện tại tình huống ngươi có biện pháp không? Nàng cùng ngươi làm một thể, giống ngươi tỉ muội, cũng giống con của ngươi. Tần Thắng, ngươi cần chính là đi tiếp thu nàng, mà không phải bài xích, nghĩ đến tiêu diệt. Nhưng nàng rất ảnh hưởng ta hành động. Mỹ Đỗ Toa nói ra, Tần đại sư, ngươi cũng không muốn tìm không thấy dị hỏa a? Hoạt học hoạt dụng cái này một khối. Lưu quang xẹt qua bầu trời,
Tần Thắng ly khai tháp qua nhị sa mạc lớn. Hắn trợ Mỹ Đô Toa nữ vương ổn định trạng thái, để nàng cùng mặt khác linh hồn có thể thay phiên chủ đạo thân thể. Về phần thừa dịp cái này cơ hội, đem tiểu thất màu thôn tiên mãng bắt góc. Kia đối Tần Thắng không có ý nghĩa. Hắn cần chính là gió giận Long Viêm, không phải mang cái sủng vật tại bên cạnh mình. Vân Lam Tông. Tần Thắng gặp được Vân Đại Tông chủ, lo lắng hỏi, người mang về không có. Ừm, tiểu y địa tiên, xà nhân hôn huyết tiểu nữ hải, còn có Hải Ba Đông, bọn hắn hiện tại cũng tại Vân Lam Tông. Vân Vận nghi hoặc, ngươi vì Hải Ba Đông trong tay địa đồ, nguyện ý giúp hắn luyện chế lục phẩm đan dược. Ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tần Thắng rất vững tin. Kia địa đồ, thế nhưng là thu phục Tịnh Liên yêu hỏa mấu chốt. A Tần Thắng đi gặp chính mình điểm danh ba người này, đối tiểu y đi tiền cùng Thanh Lân làm cổ vũ, đối Hải Ba Đông thì là thuần túy giao dịch. Đem những này việc vặt xử lý xong xuôi về sau, Tần Thắng đi vào mật thất bên trong. Không biết rõ ta ý nghĩ có thể thành công hay không. Tần Thắng một thân đấu khí hư không tiêu thất, bị hắn mượn đi giả thiên thế giới, trong lúc này không cách nào lại khôi phục đấu khí. Sau đó hắn mới bắt đầu tấn công, cảnh giới bắt đầu rơi xuống, đấu hoàng, đấu vương, đấu linh, mãi cho đến đấu chi lực đỉnh phong. Trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu khiến Tần Thắng rất không thích ứng, đối ngưng tụ đấu chi khí toàn, lần nữa đột phá đến đấu giả về sau, hắn trực tiếp tu luyện phần quyết. Về sau, ngay từ đầu hư không tiêu thất đấu khí đột nhiên lại trở về, đây là Tần Thắng trước đó công pháp tu luyện ra đấu khí ấn lý tới nói là cùng phần quyết không kiêm dùng, sẽ tự phát tiêu tán. Nhưng rất nhiều Tần Thắng lực lượng lẫn nhau mượn lúc, vô hạn chi địa là có thể đem nó hoàn mỹ chuyển hóa làm, phù hợp mượn lực người tự thân tình huống chi lực lượng. Căn cứ vào điểm này, Tần Thắng liền sinh ra lợi dụng vô hạn chi địa thẻ bụt ý nghĩ. Vô hạn chi địa, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Lúc này, Tần Thắng thuận lợi dung nạp, luyện hóa cố này vốn là thuộc về mình đấu khí. Nhất tinh đấu giả tu vi, bắt đầu như là cưỡi tên lửa đồng dạng kéo lên. Đấu giả, đấu sư, tán công không thể tránh né, đấu khí đến một lần cũng không có khả năng để Tần Thắng khôi phục lại lúc đầu cảnh giới, nhưng lại trình độ lớn nhất trên vãn hồi hắn tổn thất. Trên người hắn cái này tình huống nếu để cho Dược Trần trông thấy, nhất định phải trợn mắt hốt hoồm. Còn có thể dạng này chơi. Cái này không quá phân rõ phải trái a. Chương 55, phệ pháp, cầu gấp đôi 10 phiếu, chương 55, phệ pháp, cầu gấp đôi 10 phiếu, giả thiên thế giới. Lực lượng thần bí từ vô hạn chi địa rót vào Tần Thắng thể nội, hắn tạm dừng luyện khí. Hỏa linh chi thể bộ phận bản nguyên, để cho tan đếm thử là mùi vị gì. Thu phục Thanh Liên địa tâm hỏa, hoàn thành đấu phá Tần Thắng cái thứ nhất nguyện vọng về sau, Tần Thắng tự nhiên thu được hắn bộ phận bản chất. Ta ăn. Đây là Tần Thắng lần thứ nhất thôn vệ thể chất đặc thù bản nguyên, trước kia chín cái dị giới Tần Thắng đều xem như phàm thể. Thôn Thiên Ma công cùng hắn lâu như vậy, xem như ăn một bữa tốt. Ma công vừa mới vận chuyển, Tần Thắng liền cảm nhận được khác biệt. Vô cùng thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn, làm hắn linh hồn đều đang rên rỉ, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thậm chí hồ hắn có một loại cảm giác, ma công bản thân giống như đều thông linh, tại nhảy cẫng hoan hô. Trước kia đều là tại ăn đất, lần này rốt cục ăn được cơm hạt gạo trắng lớn. Luân hải bên trong, có ánh lửa ngút trời, hồng hà chiếu rọi vô ngần khổ hải, diễn hóa ra vô biên hỏa hải, như luyện ngục, lại giống là hỏa diễm tiên giới. Đạo cung bên trong nhiệt lưu bốc lên, bản nguyên thần năng hóa sinh vật, nhất là hỏa thuộc tính tâm chi thần chỉ đạt được trình độ lớn nhất tầm bổ, dường như biến thành một tôn hỏa diễm thần vương. Ngoại giới thiên địa biến hóa cũng đồng dạng kinh người, hỏa vực cùng phần này bản nguyên không hiểu xứng đôi, trao đổi bản nguyên khí cơ, khiến bản hỏa gào thét. Ngoại giới đại thiên địa cùng thân thể người tiểu thiên địa cộng minh, đạo và lý hiển hóa, vô tận hỏa diễm thần tinh tụ đến, rót vào Tần Thắng thể nội. Tôi hắn nhục thể, rửa hắn nguyên thần, tố hắn bản nguyên. Đến cuối cùng, hết thảy bắt đầu phản bản quy nguyên, nóng bỏng hỏa hải bị triệt để hóa tiêu, không phân khác biệt, khiến Tần Thắng bản nguyên càng thêm dày hơn nặng. Thôn Thiên Ma Thai hình thức ban đầu đạt được tiến bộ không ít. Tần Thắng một cái tay khắc cánh tay phía trên có đại đạo đường vân hiện hiện, đồng thời bày biện ra hư ảo trong suốt cảm giác, tựa hồ lúc nào cũng có thể ẩn vào hư không bên trong. Không hổ là thể chất đặc thù bản nguyên. Tần Thắng tán thưởng, không chỉ có làm ta thể chất có chỗ thể biến, cũng thôi động ta tu vi để cao, nếu như ta nguyện ý, hiện tại liền có thể đột phá. Bất quá Tần Thắng phá cảnh tất nhiên sẽ dẫn phát thiên kiếp, tại hỏa vực đột phá lại là không thích hợp, cho nên hắn tạm thời nhịn xuống, dự định đợi chút nữa ra ngoài độ kiếp. Tần Thắng đối hỏa linh chi thể rất hài lòng, mặc dù không bằng đấu khí đại lục đỉnh cấp thể chất đặc thù ách nan độc thể, nhưng cuối cùng phi phạm. Sau đó Tần Thắng bắt đầu nghiên cứu phân quyết, cái này có thể nói là đấu khí đại lục chân quý nhất đồ vật. Cái này quyển công pháp cũng không đơn giản, hư hư thực thực là thế giới kia thất lạc năm tòa nguyên thủy pháp thân một trong. Đấu khí đại lục thượng giới, đại thiên thế giới bên trong, trí cường chi cảnh được xưng là chỗ tể, đây là một cái có thể hơi nhìn trộm dòng sông thời gian cảnh giới. Tại gia thiên thế giới, chỉ có đại đế mới có bực này thần thông, mà muốn thành tựu chúa tể chi cảnh, liền cần tại thương khung bảng trên lưu lại tính danh, mượn nhờ toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng để hoàn thành tự thân thăng hoa đột phá. Cái gọi là nguyên thủy pháp thân, hắn đản sinh liền cùng đại thiên thế giới bản thân có quan hệ, là đại thiên chi bảo. Loại tầng thứ này đồ vật đặt ở gia thiên thế giới cũng tuyệt không tính chênh lệch. Thôn vệ dị hỏa, dung nạp pháp tắc, Tiêu Viêm đến cuối cùng, kỳ thật cũng có thể được xưng tụng là dị hỏa chi thể. Tần Thắng nhìn về phía mình xung quanh, hỏa diễm hùng hùng, vạn cổ bất diệt, cái này không phải liền là tốt nhất phần quyết chỗ tu luyện sao? Gia thiên thế giới hỏa vực lai lịch bí ẩn, không người biết được hắn đầu nguồn, nhưng ở hỏa vực nhất chỗ sâu tồn tại một đạo tiên hỏa. Nguyên kịch bản bên trong hắc ám náo động lúc bộc phát, cái cửu u nạp tiên hỏa nhập thể, sau đó đỉnh phong nhảy lên cứ thế mà kéo chết một vị trí tôn. Có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, cái cửu u tự thân khác loại thành đạo thực lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tiên hỏa chi lực cũng không thể coi thường. Hỏa vực hỏa diễm có lực lượng thần bí, có thể ở trên đồ vật in dấu xuống đạo và lý, cái này nói rõ bọn chúng cũng không phải là thuần túy năng lượng, mà là ẩn chứa phong phú pháp lý. Không biết rõ ta tại Già Thiên thế giới có thể hay không đem phần quyết lợi dụng. Tần Thắng trong lòng toát ra dạng này một cái ý nghĩ, cũng không phải nói phần quyết so ma công tốt, cái này khẳng định không có khả năng. Nhưng đối mặt loại này đến từ một thế giới khác cơ bảo, nếu như không đi suy nghĩ như thế nào ép hắn giá trị, vậy thì có chút đáng tiếc. Phần quyết không tu bí cảnh, tại Già Thiên thế giới nên tính là bảng môn chi thuật, tà đạo chi pháp. Tần Thắng cẩn thận suy nghĩ, cùng tu hành kinh văn hai không liên hệ, có lẽ có thể đem nó coi là một đạo bí thuật, hẳn là có thể thử một lần. Tâm động là xung động, Tần Thắng căn cứ từ mình tại đấu phá thế giới tu luyện phần quyết cảm ngộ, bắt đầu tìm tòi tiến lên. Phần quyết áo nghĩa tại Tần Thắng trong tim chạy xuôi, hắn nếm thử tu luyện cái này môn công pháp, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Thôn Thiên Ma công tự phát vận chuyển lại, vô tận đạo âm từ viễn cổ truyền đến, vượt trên thời gian. Thôn Thiên Ma cái này nửa cái đế binh khẽ run, khí cơ chạy xuôi, cùng Thôn Thiên Ma công cộng minh. Tần Thắng giật mình, chẳng lẽ ma công cùng phần quyết xung đột? Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, rất là vượt quá Tần Thắng đoán trước. Thôn Thiên Ma công cùng phần quyết ở trong cơ thể hắn đồng thời vận chuyển, cái sau lộ tuyến dần dần cùng ma công giao hội, cuối cùng vậy mà dung nhập Thôn Thiên Ma công bên trong. Tần Thắng trợn mắt hốt hoồm, Thôn Thiên Ma công đem phần quyết cho ăn rồi. Không hiểu đạo vận sẽ lẫn, Thôn Thiên Ma cái phản ứng càng thêm mãnh liệt, ma công giống như đến một loại nào đó thủy biến, càng thêm phức tạp cùng bao dung, dọc theo tân áo nghĩa. Tần Thắng đột nhiên cảm giác được, trung quanh hỏa diễm uy năng giống như thấp xuống một chút, sau đó trong lòng của hắn minh ngộ, cũng không phải là hỏa diễm uy năng thấp xuống, mà là ta đối bọn chúng sinh ra nhất định áp chế, nguyên bản phần quyết tuyệt đối làm không được điểm ấy, nhưng bây giờ Thôn Thiên Ma công ăn hết phần quyết, diễn hóa ra tân áo nghĩa, có thể trái lại xem xét, phần quyết bị đặt vào ma công về sau, nó đạt được kỳ thật càng nhiều. Phần quyết lại là thần kỳ, trước mắt cũng chỉ là hoàng giai cấp thấp, dù là nó tiến hóa đến đỉnh phong nhất, nhất viên mãn tư thái, cũng không có khả năng cùng Thôn Thiên Ma công so sánh, trên lệch rất xa. Một tòa nguyên thủy pháp thân, có thể để cho đại thiên thế giới tu sĩ trở thành thánh phẩm tiên chí tôn bên trong người nổi bật, nhưng tại trên đó, còn có nửa bước chúa tể cảnh, chúa tể cảnh. Thôn Thiên Ma công thế nhưng là ngoan nhân vị này thiên đế sáng tạo. Song phương ai cao ai thấp, không cần nói cũng biết. Phần quyết bị đặt vào ma công, thuộc về là gả vào hào môn bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, không còn cực hạn tại hỏa diễm một đạo, đạt được bản chất tăng lên. Đạo âm không dứt, như hồng trung đại lữ, làm người ta trong lòng không minh, Tần Thắng không khỏi tiến vào một loại ngộ đạo cảnh, đắm chìm ở đại đạo ảo diệu bên trong. Trong cơ thể hắn có mới tiềm lực chi môn bị không ngừng mở rộng, làm hắn tại lấy thân là loại con đường trên đi càng xa hơn một chút. Tầng này hỏa vực hỏa diễm lưu động, chen trúc tại Tần Thắng chung quanh, cực kỳ sinh động, hiện ra bảo vệ chi thế. Thời gian trôi qua, đối Tần Thắng sau khi tỉnh lại, ánh mắt hắn sáng chói, cả người có một loại thần tính. Một trận cơ duyên, siêu thoát giới hạn, đi tới lĩnh vực mới. Trong lòng của hắn tự nói, Tần Thắng thần sắc có chút vi diệu, tu luyện ma công người tham ăn còn chưa tính, ma công bản thân vậy mà cũng tham ăn. Quả nhiên không hổ là lớn nhất ma tính cổ kinh. Nhưng ta cái này Thôn Thiên Ma công, càng tu càng cùng người khác không đồng dạng a. Tần Thắng nghĩ lại, đây thật ra là chuyện tốt. Không cần tỉnh lại ngon nhân, ta đem siêu việt ngon nhân. Chương 56, bồi dưỡng một tôn tiên chương 56, bồi dưỡng một tôn tiên Tần Thắng ly khai hỏa vực, trốn xa ba vạn dặm, mà hậu vận chuyển ma công. Ầm ầm. Thiên lôi gào thét, lôi vân cuồn cuộn, thuộc về hắn tứ cực nhị trọng thiên cấp giáng lâm. Lôi hải bao trùm mà đến, Tần Thắng lại là không sợ, nên lôi mà lên, đồng thời tế ra hắn hai kiện binh khí cùng một chỗ tiếp nhận tẩy lễ cùng rèn luyện. Lúc này Tần Thắng quan tài đã đại khái thành hình, hiện lên màu đen thạch quan bộ dáng, xưa cũ tự nhiên, đạo vận do trời sinh. Sinh tử tại trong quan tài luân chuyển, khởi nguyên cùng kết thúc tại trong quan tuần hoàn. Hai loại tiên kim cấp bậc bảo vật hoàn mỹ hợp nhất luyện thành khí, tại cảnh giới này tuyệt đối là phần độc nhất, tiềm lực lớn đến vô biên. Nắp quan tài mở ra, một ngụm nuốt vào mãnh liệt lôi hải, vô cùng hung mãnh. Sinh tử luân hồi áo nghĩa chuyển động, đem thiên kiếp bên trong pháp tắc cùng bản nguyên từng giờ từng phút luyện hóa, hóa thành chất dinh dưỡng. Có thể trông thấy tại quan tài trên nội bích phát họa lấy từng đạo đường cong, rất giống bị mai táng người, kia là chết đi Tần Thắng chân ngã ân ký. Theo thiên kiếp tiến hành, từng cái pháp tắc phù văn, tiên thiên đạo văn lạc ấn tại trong quan tài, làm nó xuất hiện một loại siêu nhiên đạo tính. Lần này thiên kiếp so với lần trước uy năng càng sâu, nhưng Tần Thắng lại càng thêm ứng ngạnh, kích trời lay cướp. Thiên kiếp mênh mông vô biên, khó nén xu hướng suy tàn. Tần Thắng máu làm sương vỡ, hiển thị rõ phong thái. Làm kiếp vân tiêu tán, Tần Thắng cái thứ hai cánh tay hoàn toàn thăm dò vào hư không, giữ đạo hợp chân. Tứ cực bí cảnh đệ nhị trọng. Một cảnh nhất trọng tiên, mỗi thuế biến một lần đều là to lớn tăng lên. Tần Thắng cảm thụ chính một cái hiện tại trạng thái, rất hài lòng. Hắn hiện tại vẫn là phàm thể, nhưng cơ sở trị số cùng trước kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, sau khi đột phá thu hoạch tự nhiên là lớn hơn. Vô hạn chi địa mang cho hắn chiến lược tăng phúc, tăng lên biên độ cũng thay đổi lớn rất nhiều. Bất quá bây giờ còn chưa đủ, tại bây giờ thời đại này không nói tung hoành thiên hạ, muốn chân chính tự vệ, cũng cần tiến vào tiên đại bí cảnh mới được. Đương nhiên, đây là không tính đế binh tình huống. Tần Thắng tung ánh sáng mà lên, trở lại hỏa vực. Ba ngày sau, có một cái tóc trắng bạc phơ lão nhân đi tới Tần Thắng độ kiếp địa, hắn cẩn thận tìm kiếm, phát hiện một chút vết tích. Có người ở chỗ này độ thiên kiếp, đồng thời còn thành công, chỉ sợ là một vị cái thế thiên tiêu, thật sự là đáng sợ. Vị lão nhân này chưa ở chỗ này dừng lại lâu, rất nhanh liền bay mất, mà nhìn hắn đi phương hướng, cũng chính là hỏa vực. Làm Đông Hoang nổi danh thần kỳ chi địa, lựa chọn đến hỏa vực người luyện khí cũng không ít. Trên chí thánh chủ cấp bậc đại năng, cho tới có được tự vệ thủ đoạn thế hệ tuổi trẻ, đều sẽ đặt chân tại đây. Trở lại hỏa vực về sau, Tần Thắng không có vội vã xâm nhập, mà là tại tầng thứ nhất dừng chân. Nhìn xem chung quanh bốc lên màu đỏ hỏa diễm, trong lòng của hắn nóng lên. Liên để ta đến xem thôn vệ những ngọn lửa này về sau, có thể cho ta mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mà công dung nạp phân quyết, cái này thôn hỏa nuôi lửa năng lực tự nhiên cũng là ở cẩn thận tìm kiếm, Tần Thắng phát hiện tầng thứ nhất hỏa vực một cái hỏa nhãn, nơi này có bản nguyên chân hỏa. Hắn không do dự, đem màu đỏ hỏa nguyên đặt vào thể nội, bắt đầu luyện hóa. Hỏa diễm trực tiếp cùng hắn nhập thân, nguyên thần tiếp xúc, lực lượng hủy diệt mãnh liệt vô cùng, đem huyết nục hơi cho khô, đem tạng phủ thiêu nó khô. Trước đó Tần Thắng có thể tùy tiện không nhìn hỏa vực tầng thứ nhất, là bởi vì hắn đem những ngọn lửa này ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, cũng không nhiễm mảy may, không đả thương được hắn. Nhưng bây giờ chủ động thôn hỏa nhập thể, để hỏa diễm từ nội bộ đốt cháy tự thân, đây tuyệt đối là một loại vô cùng nguy hiểm cử động. Kiên cố nhất thành lũy thường thường là từ nội bộ bị công phá, lời này vẫn rất có đạo lý. Tầng thứ nhất hỏa diễm cũng muốn lật trời. Tần Thắng xem thống khổ cùng thương thế như không, toàn lực áp chế, khai thông xích hỏa bản nguyên, đem nó một chút xíu tăng ra, thu về chính mình dùng. Sinh mệnh tinh khí bành trướng, luân hải cùng đạo cung đều tại sáng lên, khép lại hỏa diễm mang tới thương thế. Già thiên tu sĩ cường đại sinh mệnh lực, tại lúc này trở thành Tần Thắng nuốt vệ linh lửa lớn lao trợ lực. Đoạn chi trọng sinh các loại sự tình, tại đấu khí đại lục kia là vô cùng khó khăn, nhưng trên người Tần Thắng dễ như trở bàn tay. Ma công vận chuyển, đạo vận huyền diệu, màu đỏ hỏa diễm dần dần bị áp chế, bản nguyên bị đồng hóa, ẩn chứa trong đó đại đạo ảo diệu chảy xuôi tại Tần Thắng trong tim, hóa thành linh quang, tích lũy lấy nội tình. Hỏa vực lửa rất đủ mặt, bên trong ẩn chứa đủ loại nói cùng lý, cũng không phải là chỉ là đơn nhất hỏa diễm chi đạo. Không phải nơi này cũng sẽ không như thế được hoang nên. Nửa tháng sau, Tần Thắng triệt để tiêu hóa đạo này chân hỏa, cả người hắn đều tại sáng lên. Chân thể từ cô quặng đi hướng sung mãn, máu thịt bên trong có thần hy nhảy vọt, pháp tác phù văn ẩn hiện, như là tiến hành một lần tịch diệt cùng tân sinh. Mà thôn tiên ma công bên trong từ phần quyết có được kia bộ phận áo nghĩa, lần này sau khi thôn vệ cũng biến thành càng thêm huyền diệu. Ma công đốt đi áo nghĩa tại tiến hóa, cũng đúng, hoàng giai cấp thấp 4 cũng không phải là phần quyết bộ mặt thật. Ta mở ra càng nhiều, hoàn toàn mới tiềm lực chi môn, tại xích hỏa rèn luyện ở dưới, nhục thân, nguyên thần, pháp lực đều có nhất định đề cao. Có một loại ta tự thân cũng trở thành một kiện đồ vật, bị ngọn lửa rèn luyện rèn đúc cảm giác. Thiên kiếp có thể rèn luyện bản thân, đại đạo hỏa diễm tự nhiên cũng được. Hô, Tần Thắng đưa tay, một đóa màu đỏ hỏa diễm giấy lên, đây là thuộc về hắn dị hỏa bản nguyên một thể, hoàn toàn do hắn trưởng khống. Tương lai theo Tần Thắng thôn vệ càng nhiều hỏa diễm, này lửa cũng sẽ không ngừng tiến giai. Ta có lẽ thật có thể bồi dưỡng được một đóa tiên hỏa, đến thời điểm trả lại tại ta, thu hoạch sợ rằng sẽ lớn đến khó mà tưởng tượng. Tần Thắng trong mắt hào quang chớp động, đối với cái này rất chờ mong. Già thiên thế giới có một cái hiện tượng kỳ quái, sinh linh muốn thành tiên, độ khó kia lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như là để một kiện đồ vật thuế biến đến tiên đạo lĩnh vực, kia hy vọng sẽ lớn một chút. Từ thần thoại thời đại cho tới bây giờ, già thiên thế giới còn không có đản sinh một tôn chân chính tiên, nhưng tiên khí lại có. Nếu như một cái tu sĩ có thể làm cho chính mình khí tiến hóa làm tiên khí, lại khiến cùng tự thân tính mạng tương giao hỏa diễm lộ sắc thành tiên hỏa, như vậy trả lại phía dưới, hắn có thể được đến tiên đạo cảm ngộ tuyệt đối thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cái này rất khó, bình thường tới nói khó đến nhìn không thấy thành công hy vọng chính là. Bất quá người cũng nên có mộng tưởng, nếu không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Tần Thắng cất bước, tiến vào hỏa vực tầng thứ hai, tìm kiếm mới hỏa nguyên. Ừm, có người. Lần này hắn xa xa trông thấy một chỗ hỏa nhãn bên cạnh, ngồi một cái trung niên nam nhân ngay tại rèn luyện chính mình khí. Tần Thắng quan sát một lát, liền ly khai, hỏa vực cũng không phải nhà hắn, chỉ cần không ai muốn hại hắn, vậy hắn cũng sẽ không đi hố người khác. Hai tháng sau, hắn bản mệnh hỏa diễm đã biến thành màu tím, có thể đoán được, tương lai ngọn lửa này sắc thái còn đem tiếp tục biến hóa. Liên bảo ngươi thiên phần hỏa đi. Tần Thắng cho nó lên một cái tên. Nhìn xem mênh mông hỏa vực, Tần Thắng tâm tình rất tốt. Nơi này thật sự là vận may của ta địa, không chỉ có thể luyện khí, còn có thể thuế biến tự thân, chờ ta từ nơi này lúc rời đi, nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Thắng đi vào hỏa vực tầng thứ ba, bắt đầu không hỏi thế sự tiềm tu. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát liền đi qua tiếp cận thời gian 2 năm. Chương 57, đưa ngươi một trận cơ duyên. Chương 57, đưa ngươi một trận cơ duyên. Đương. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, rung động lòng người, dường như một tôn thiên thần tại vùng truy, rèn đúc tiên binh. Hỏa vực nội bộ, Tần Thắng ngồi xếp bằng, toàn thân toàn ý đầu nhập tại luyện khí đại nghiệp. Hắn đem chính mình tại Cửu Long kéo quan ở bên trong lấy được mấy trăm cái đế phù lạc ấn tại phía trên, kia là tạo dựng, tu bổ tiên vực chi pháp, đối Tần Thắng cái này miệng quan tài tới nói, có loại ông trời tác hợp cho cảm giác. Là ngoại giới trăng lên giữa trời lúc, Tần Thắng kết thúc luyện khí. Một ngụm màu đen thạch quan hoành không, đạo văn huyền ảo, bàng bạc khiếp người, cũng coi là hoàn mỹ. Tần Thắng lộ ra tiêu dung, trong khoảng thời gian này hắn một bên tu hành, một bên luyện khí, hảo hảo lắng đọng một phen, tại hai cái lĩnh vực đều lấy được cực lớn thành quả. Cất kỹ thạch quan, Tần Thắng duỗi người ra, tâm tình cực kỳ không tệ. Đáng nhắc tới chính là trong hai năm này lại có năm cái Tần Thắng chết đi. Bọn hắn phân biệt đến từ thế giới phim, Dẹ Si Đèn Đêm Biểu, Quỷ Đạc Quỷ, Âm Nhạc Cương Thi. Còn có tiểu Lý Phi Đao Tần Thắng, cùng một cái để Tần Thắng cũng không tưởng tượng được, đến từ thiếu nhi ạ niềm cầu vồng mèo Lam Thỏ Thất Hiệp chuyển một cái chính mình. Bất quá cầu vồng mèo Lam Thỏ Thất Hiệp chuyển thế giới này, cùng Tần Thắng trong trí nhớ có chỗ khác biệt. Thế giới kia sinh linh, cũng không phải là hình người động vật, mà là có động vật đặc thù nhân loại. Giống Lam Thỏ, chính là có thai thỏ thỏ đuôi người. Cái này năm cái Tần Thắng nguyện vọng, hắn đều hoàn thành, dung hợp bọn hắn tất cả bản chất. Tần Thắng chiến lược tăng phúc cũng tới đến 15 lần, là thời điểm ly khai. Tần Thắng quan sát chung quanh mãnh liệt hỏa diễm, hỏa vực 9 tầng, đằng sau mấy tầng hỏa diễm phi thường khủng bố, nuốt vào thể nội tiến hành luyện hóa không thực tế, tạm thời không cách nào nhúng chạm. Tầng thứ 6 tử khí chi hỏa, làm Tần Thắng trở lại tầng này về sau, lại bắt gặp một cái ngồi dưới đất luyện khí lão nhân. Cái này lão người sống khí tức hùng hồn kinh khủng, đã bước vào tiên đài bí cảnh, hắn cũng nhìn lại. Ta trước đó từ chính là từ con đường này tiến đến, cái kia thời điểm nơi này còn không người. Tần Thắng hơi suy nghĩ, quay người đi hướng cái khác phương hướng, lấy đó chính mình không có quấy rầy lão nhân luyện khí ý tứ. Nước giếng không phạm nước sông. Người trẻ tuổi, ngươi mới từ tầng thứ 7 hỏa vực ra. Lão nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe. Nho nhỏ niên kỷ liền có thể tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực, thật là khiến người kinh ngạc. Lão đạo ta ở chỗ này dừng lại 10 năm cũng không có tìm được đi vào phương pháp. Hỏa vực tầng thứ 7 tràn ngập ngũ hành chân hỏa, kia là đủ để thiêu chết thánh địa thế gia thái thượng trưởng lão kinh khủng hỏa diễm. Lão nhân cũng liền nửa bước đại năng tu vi, hắn căn bản không dám vào nhập ngũ hành chân hỏa vực. Mà một tên tiểu bối có thể ở trong đó tới lui tự nhiên, là cái người đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Làm gì đi bội vã, lưu lại cùng lão đạo ta trò chuyện đi. Lão giả động, thân hình giống như quỷ mị truy hướng Tần Thắng. Đem ngươi có thể tiến vào 7 tầng hỏa vực phương pháp nói cho ta, ta ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Lão mau giả, ngươi đổi kịp ta cho ngươi một trận tạo hóa. Tần Thắng hô to, cũng không quay đầu lại hướng hỏa vực bên ngoài bỏ chạy. Lão nhân này một mực tại truy đuổi Tần Thắng, không có cách không đối với hắn xuất thủ, mục đích rất rõ ràng, muốn đem hắn bước ra hỏa vực. Rất rõ ràng, hắn sợ Tần Thắng mượn nhờ hỏa vực địa lợi cùng hắn chu toàn, thậm chí xông vào tầng thứ 7 tránh né, đến thời điểm liền khó xử. Rốt cục, Tần Thắng xông ra hỏa vực, lão nhân kia lập tức đuổi theo, hắn không tiếp tục lưu thủ, trực tiếp toàn lực bộc phát, chớp mắt liền đến. Nhưng Tần Thắng cũng ngừng lại, quay người nhìn về phía lão nhân, thiếu dung sáng lạ. Há mồm, tạo hóa tới. Tần Thắng khí cơ đột nhiên bộc phát, bay thẳng mây xanh. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, thượng thương tức giận, một trận thật lớn thiên kiếp trong nháy mắt liền giáng lâm. Hóa Long thiên kiếp. Lão giả tái mặt, quay người liền muốn đi, nhưng hắn cùng Tần Thắng cự ly thực sự quá gần. Muốn chạy trốn. Tần Thắng xuất thủ, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật che đậy hoàn vũ, đem lão giả cứ thế mà lưu lại. Ngươi là Giao Quang đệ tử? Ta chính là Tiêu Diêu môn thái thượng trưởng lão, cùng các ngươi Giao Quang thánh địa có cũ, lần này là cái hiểu lầm. Lão giả nhanh chóng nói ra, có thể hòa giải sao? Giờ này khắc này, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Tần Thắng không còn phản ứng cái này lão mao giả, ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời. Thiên kiếp hàng lâm, đã khóa chặt hắn cùng Tiêu Diêu môn thái thượng trưởng lão, đối phương chạy không thoát. Ra thiên thế giới thiên kiếp, là không dung người bên ngoài can thiệp, chỉ có thể từ dẫn cấp người chính mình đi độ. Nếu như tại thiên kiếp hàng lâm lúc, có người cũng tại phạm vi bên trong, như vậy thiên kiếp liền sẽ liền hắn cũng cùng một chỗ bổ, vẫn là hạ xuống cùng người kia cảnh giới tương xứng thiên kiếp. Tần Thắng độ hóa Long thiên kiếp, lão mao giả muốn độ nửa bước đại năng thiên kiếp. A, kia lão mao giả tiếng kêu thảm thiết bao phủ tại lôi minh bên trong, một cái sát na hắn liền đẫm máu. Thiên kiếp là tuyệt thế thiên tiêu chuyên môn, giống lão mao giả loại này mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi mới tu luyện tới nửa bước đại năng, rất có thể đời này đều không có vượt qua cước. Hiện tại đột nhiên gặp nạn, trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Tiểu xuất sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Lão mao giả gào thét, ta ban thưởng ngươi cơ duyên, lấy thiên kiếp tạo hóa vì ngươi tẩy lễ, ngươi lại không biết cảm ơn, thật sự là lang tâm cầu phế. Tần Thắng tắm rửa lôi hải, đối lão mao giả uy hiếp không thèm để ý chút nào. Trước qua thiên kiếp cửa này rồi nói sau. Giống. Như có như không tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp Tần Thắng xương sống tại sáng lên, hiện hóa ra chân long nói hình, phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh tinh khí cùng đạo ngân, giống như là muốn hóa long mà đi. Tứ cực bí cảnh về sau, chính là hóa long bí cảnh. Cái này bí cảnh có thể nói là danh phủ kỳ thực, tu sĩ muốn tại thể nội tầm bổ ra một đầu đại long, cũng tức xương của sống, cơ thể người lực lượng hết thảy đều muốn dựa vào nó đến trèo chống. Hóa long bí cảnh là một cái thừa thượng khải hạ cảnh giới, phi thường trọng yếu. Này bí cảnh cùng chia cử biến, xây xong về sau liền có thể từ xương sống nhập tiên đài, nếu như tu hành không tới nơi tới chốn, như vậy tiên đài bí cảnh căn bản là không có cách mở ra. Tu sĩ tại cái này bí cảnh là chân chính tích lũy nội tình, thuế biến hóa long giai đoạn. Một khi thành công, liền có thể nhất phi trùng thiên. Tiếp lôi mãnh liệt, thiểm điện bành trướng, từng khối đạo tắc mảnh vỡ ở trong đó chìm nổi, mà còn có càng thần dị biến hóa ra hiện. Từng đầu tiên long xuất hiện tại trên lôi hải, gầm thét vào tới, muốn đem Tần Thắng xé thành vỡ nát. Đây là đại long kiếp, hóa long thiên kiếp bên trong đáng sợ nhất một loại kiếp nạn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tương truyền, tại cổ lão thời đại có chân chính tiên long tinh huyết lạc ấn tại lôi kiếp bản nguyên bên trong, bị thiên địa minh khắc diễn hóa, tạo ra được đại long kiếp, đây là tuyệt sát. Nhưng Tần Thắng nhưng không có lo sợ, trấn định tự nhiên. Mỗi lần đều là các ngươi, chúng ta cũng coi là lao bằng hữu. Lần này thiên kiếp cũng không phải là Tần Thắng từ tứ cực bí cảnh xông vào hóa long bí cảnh mà dẫn động, mà là hắn hóa long đệ tứ biến cướp. Gần thời gian 2 năm, lấy Tần Thắng tu hành thiên phú cùng điều kiện, hắn đương nhiên không có khả năng vừa mới tiến vào hóa long bí cảnh, mà là đã tại lĩnh vực này đi tới mấy bước. Thần thuật thi triển, nên kích thiên long, song phương chém giết đến đỉnh phong. Tần Thắng khí bắt lấy cơ hội, không ngừng thôn phệ mảnh vỡ đại đạo, là cấn tiên thiên đạo văn, khiến tự thân thực hiện thủy biến. Đại long cấp là sẽ không biến mất, từng đầu thiên long dù là bị đánh bạo cũng sẽ khôi phục, đại thiên địa lực lượng vô cùng vô tận. Nhưng cái này không sao. Tần Thắng không ngừng cấp lấy đại long cấp lực lượng, tầm bổ bản thân. Cuộc sống của hắn quang mang đại thịnh, từng khối xương cốt tại lệch vị trí, tạo thành càng thêm hoàn mỹ chân long tư thái, đạt được trung cực rèn luyện. Thời gian trôi qua, Tần Thắng lục thân, nguyên thần, pháp lực đều chiếm được cực hạn thủy biến, thiên long nhóm bay vào kiếp vân trong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thắng há miệng hút vào, vô biên tiên điệu tinh khí bị đặt vào thể nội, huyết nhục tái sinh, tinh khí sung mãn, hết thể tiêu hao đều bị bổ đầy, đi tới mới đỉnh phong. Hóa long đệ tử biến. Tần Thắng lại nhìn về phía Tiêu Diêu Môn Thái Thượng trưởng lão, lắc đầu. Làm gì lên cái này tham nhiệm đây? Ở trên mặt đất có một đống cháy đen cốt đủ, một vị nửa bước đại năng sống sờ sờ bị thiên kiếp đánh chết. Đều không cần Tần Thắng tự mình xuất thủ, liền để một vị Tiêu Diêu Môn Thái Thượng trưởng lão hôi phi yên diệt. Liền cái này. Chương 58, ba huynh đệ tập hợp lại chương 58, ba huynh đệ tập hợp lại đem Tiêu Diêu Môn Thái Thượng trưởng lão để lại một chút đồ vật thu hồi, Tần Thắng lập tức trốn đi thật xa. Trận này thiên kiếp động tĩnh rất lớn, kinh động đến rất nhiều trong hỏa vực người luyện khí chờ thiên kiếp tiêu tán bọn hắn ra xem xét lúc, Tần Thắng đã không thấy tung tích. Là ai tại độ kiếp? Hóa Long thiên kiếp. Đông Hoang vị kia thánh tử thánh nữ chạy tới bước này sao? Chưa từng nghe nói qua, liền giao quang thánh tử loại kia anh kiệt cũng vẫn còn tứ cực bí cảnh, ai có thể dẫn đầu Hóa Long? Chẳng lẽ là trước mấy đời thiên tài? Những này lao tiền bối cẩn thận lục soát hiện trường, rất là sợ hai thán phục. Đông Hoang lại còn có cao thủ như vậy. Thiên hạ anh hùng đúng như cá giết sang sông a. Tần Thắng cách xa hỏa vực, không quan tâm người khác phỏng đoán cùng tìm kiếm. Hắn dự định đi Ngụy Quốc. Ngụy Quốc, cái này tại Đông Hoang Nam vực cũng là một cái đại quốc, kỳ cảnh bên trong tọa lạc lấy một phương gần với thánh địa thế gia cường đại tông môn, tên là Thái Huyền phái. Cùng Tần Thắng phân biệt về sau, Diệp Phàm trước tiên ở Hỏa Sát động phủ tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại trải qua rất nhiều chuyện, hắn đi tới Ngụy Quốc đô thành. Hành đầu tại Ngụy đô, Diệp Phàm tại trong biển người nhìn thấy một cái béo đạo nhân, hắn trước tiên liền nhận ra người này. A, là cái kia Thất Đức đạo sĩ. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức lặng lẽ đuổi theo đạo đức, đi ở vào Ngụy đô phụ cận Huyền Nguyên phái. Tần tiên nhân nói qua, cái này Thất Đức đạo sĩ phi thường không đơn giản, hắn đến Huyền Nguyên phái khẳng định có toan tính mưu, nói không chừng chính là đang tìm cái gì bảo vật. Diệp Phàm tâm động, nghĩ tại Đoạn Đức hảo huynh đệ trên thân kiếm bột. Sau đó, hắn liền bị Đoạn Đức cho bán cho yêu tộc. Tại một mảnh trong rừng đào, hơn 10 nữ yêu tinh đem Diệp Phàm bao bọc vây quanh, làm hắn khí huyết dâng lên, đứng ngồi không yên. Như thế nào, các vị tiên tử đối bần đạo đưa tới người có hài lòng hay không? Đoạn Đức từ trong rừng đào đi ra, đầy mặt hưng quang, hăng hái. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đoạn Đức, chết bản tử, ngươi cố ý dẫn ta tới đây. Đoạn Đức cười ha hả gật đầu. Diệp huynh đệ, ngươi thật thông minh. Mấy vị này tiên tử cần một bộ cường hãn bảo thể, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi, nhìn một cái, mấy vị tiên tử là xinh đẹp giường nào động lòng người, ngươi thật có phúc a. Đoạn Đức cười rất đặc, không cần cảm ơn, chờ đằng sau ngươi hưởng phúc thời điểm nhớ kỹ đạo gia ta tốt là được. Đạo trưởng, lấy giao tình của chúng ta ngươi còn lừa ta, khó tránh khỏi có chút quá không phải người. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi. Đoạn Đức mặt đen, ta không phải người. Ngươi cùng họ Tần hố ta bao nhiêu lần, các ngươi mới mẹ nó không phải người. Trước đó ta cùng hắn tại Bắc vực giao dịch, nếu không phải đạo gia ta cao hơn một bậc, liền bị kia vương bắt đạn cho móc giống. Hồi tưởng lại bắt được sự tình, Đoạn Đức y nguyên hận nghiến răng, chính mình cái này mấy trăm cân thịt kém chút liền bán giao tại thôn thiên ma cái phía dưới. Đồng thời Đoạn Đức sau đó kịp phản ứng, Tần Thắng thôn thiên ma cái khẳng định cũng là tại đại đế trong đạo trường đạt được. Nếu như không có hai cái này lòng dạ hiểm độc hàng chặn ngang một cước, kia ma cái chính là hắn. Ta đế minh. Đạo trưởng, ta đối với người này rất hài lòng, ngươi quả nhiên là có bản lĩnh người. Lúc này, cầm đầu nữ yêu tinh mở miệng cười. Đoạn Đức không nhìn nữa Diệp Phàm, hắn lộ ra mong đợi tiểu dung, nói ra, đã tiên tử hài lòng, kia có phải hay không nên đem các ngươi đã đáp ứng ta đổ vật cho ta. Một giọt, ta chỉ cần yêu đế thánh tâm một giọt tinh huyết là đủ rồi. Diệp Phàm ăn nhiều giật mình, bọn này yêu tinh nguyên lai là yêu đế một mạch. Đạo trưởng, ngươi vì một giọt yêu đế tinh huyết liền bán đứng ta. Diệp Phàm hô, gặp mặt chia một nửa a. Phân ngươi lại mãi cái chân. Đoạn Đức hung tợn nói ra, hiện tại trước bán ngươi, về sau các loại có cơ hội, ta lại đem kia họ Tần Vương bắt đạn cũng cho bán. Ta giống như nghe thấy có người tại nhắc tới ta. Réo rắt thanh âm vang lên, Tần Thắng từ rừng đảo bên ngoài đi vào nơi đây, nhìn về phía mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Đoạn Đức trên thân, giống như cười mà không phải cười. Không nghĩ tới gần 2 năm không thấy, đạo hữu vẫn thời khắc tại ghi nhớ lấy ta, Tần Mộ thật sự là cảm động a. Diệp Phàm không nghĩ tới Tần Thắng sẽ ở hắn nguy nan thời điểm, đột nhiên xuất hiện, hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng hô, "Tần tiên nhân, cứu ta a." Đoạn Đức mắt tối sầm lại, mấy trăm cân thịt mỡ đều đang run rẩy, đưa tay chỉ vào Tần Thắng, thời gian thật dài đều nói không ra lời. "Người tại sao lại tới?" Thượng Thương nghe thấy đạo hữu ngươi đối ta tưởng niệm, thế là vận mệnh thúc đẩy chúng ta gặp nhau lần nữa, duyên tuyệt không thể tả. Lão thiên gia, ngươi quá vô tình, ngươi mở mắt một chút đi. Đoạn Đức bi phẫn, làm sao chỗ nào đều có cái này vương bắt đạn. Đây quả thực là khắc tinh của mình. Đoạn Đức nhìn lại quá khứ, phát hiện chính mình từ khi tại yêu đế mộ cùng hai cái này lòng dạ hiểm độc hàng gặp phải về sau, liền không có thoát qua. Hai cái này vương bắt đạn sẽ không phải là chính mình mệnh trung chú định khắc tinh a? Ngươi là ai? Cái kia yêu tinh nhìn chăm chú lên Tần Thắng, vẻ mặt nghiêm túc. Giao quang Tần Thắng. Tần Thắng nhìn cái này mi tâm có nốt ruồi son yêu tinh liếc mắt, nhận ra thân phận của nàng. Yêu nữ Tần Giao. Lại là ngươi. Tần Giao kinh ngạc. Rất rõ ràng nghe qua Tần Thắng sự tích, nàng nhìn một chút Diệp Phàm, hỏi: "Ngươi cùng cái này tiểu bằng hữu là quan hệ như thế nào?" Diệp Phàm khẽ mặt giật một cái, "Tiểu bằng hữu?" Tần Thắng hiện tại nhục thân tuổi tác đã 19 tuổi, mà Diệp Phàm lại trở về lao hoàn đồng một lần. "Ta là người giám hộ của hắn." Tần Thắng chứng trạc đàng hoàng đáp. "Uy uy uy, không muốn quá phận a." Diệp Phàm kháng nghị. Tần Thắng phát hiện, Đoạn Đức đang lặng lẽ lui lại, muốn trốn đi. "Đạo hữu, ngươi muốn đi nơi nào?" Đoạn Đức vẻ mặt đau khổ, bụng không quá dễ chịu, muốn đi thuận tiện, các ngươi trò chuyện. Diệp Phàm vì cái này lý do mà cảm thấy lớn im lặng. Khó gặp, đạo hữu cứ như vậy ly khai, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tần Thắng cười nói, thú hổ ta vừa rồi nghe thấy những này yêu tinh thiếu ngươi một giọt yêu đế tinh huyết, đây chính là trọng bảo, không thể không cần a. Không không không, ngươi nghe lầm, không có gì yêu đế tinh huyết. Đoạn Đức đội vàng phủ nhận. Đánh chết hắn, hắn cũng không thể hiện tại thu lấy yêu đế tinh huyết, không phải bị Tần Thắng gặp mặt chia một nửa không thể. Thật không có. Không có. Quên đi. Tần Thắng không có chấp nhất. Đoạn Đức nuối lòng một hơi, dự định trở về lại đến cùng Thanh Đế một mạch cầm thù lao. Tần Thắng nhìn về phía yêu tinh Tần Giao, nói ra, ta lại là không thể đem Diệp Phàm giao cho các ngươi. Dứt lời, hắn một sợi khí tức bộc lộ, như chân long lâm thế, làm cho người rất cảm thấy kiềm chế. Không có thiên lý, hóa long bí cảnh. Đoạn Đức kêu sợ hãi. Tần Thiên Nhân, ngươi là ăn cái gì tu luyện, làm sao đột phá nhanh như vậy? 3 năm trước đây mới gặp lúc, vẫn là đạo cung bí cảnh, hiện tại ngươi liền hóa long rồi. Cái này hợp lý sao? Diệp Phàm cũng rất khiếp sợ, làm sao Tần Thiên Nhân lại đột phá? Tần Giao áp lực rất lớn, nàng không có khả năng trên tay hóa long bí cảnh cưỡng ép mang đi Diệp Phàm. Chúng ta sẽ không hại hắn tính mạng. Tần Giao giải thích nói, tương phản, sẽ còn cho hắn một trận thiên đại tạo hóa. Lớn hơn nữa tạo hóa cũng không được. Tần Thắng lắc đầu nói ra, lá cây thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ, ngươi để cho ta đem hắn giao cho các ngươi những này yêu tình. Diệp Phàm trong lòng rất cảm động, Tần Tiên Nhân đối với mình thật sự là quá tốt rồi. Tần Thắng nhìn Diệp Phàm liếc mắt, chậm chậm nói ra, đến thêm tiền. Chương 59, có sao nói vậy, thuần người qua đường chương 59, có sao nói vậy, thuần người qua đường đến thêm tiền. Diệp Phàm choáng váng, Đoạn Đức ngộng, Tần Giao ngơ ngẩn. Tần đạo hữu, ý của ngươi là? Nàng có chút không dám tin tưởng. Một giọt yêu đế tinh huyết, các ngươi có thể hắn mang đi. Tần Thắng vô Diệp Phàm bà bay, ngự trọng tâm trường nói ra, lá cây, ta nhìn mấy vị này tiền tử rất thích thú ngươi, ngươi liền theo đi, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Diệp Phàm muốn khóc, Tần Tiên Nhân, ngươi nghiêm túc. Làm sao người người đều nghĩ bán ta? So chân kim còn thật. Tần Thắng nhìn về phía Tần Giao, bất quá ta muốn cùng các ngươi cùng đi, để phòng các ngươi lật lọng, đối lá cây hạ hát thủ. Tần Giao mỉm cười, không có vấn đề, chúng ta công chúa cũng rất nguyện ý kết bạn Tần đạo hữu như vậy nhân kiệt. Nàng lấy ánh mắt ra hiệu bên người yêu tình, rất nhanh liền có một khối ngọc bàn bị đã bưng lên. Ngọc bàn bên trên nở rộ lấy một giọt tiên huyết, giống như là thủy tinh đồng dạng óng ánh, cho dù là phía trên có đạo văn phong cấm, cũng có sinh cơ bừng bừng lan ra, làm cho người nghe ngóng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Đây chính là thanh đế trên trái tim dị ra tinh huyết. Tốt bà bối, không hổ là một đời yêu đế huyết dịch, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, đem tinh huyết cất kỹ. Lá cây về các ngươi. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, giao hữu bộ ý, nghiệp chướng a đương nhiên, Diệp Phàm biết rõ Tần Thắng sẽ không hại chính mình, hiện tại đem chính mình cho bán khẳng định là có nguyên do. Mà Đoạn Đức nhìn xem giọt kia yêu đế tinh huyết, trợn cả mắt lên. Tiên tử, đáp ứng cho ta tinh huyết đâu? Hán đội vàng hỏi. Đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng. Tần Thắng cười mỉm. Vừa rồi ngươi chính miệng nói, Tần tiên tử các nàng không nợ ngươi yêu đế tinh huyết, làm sao hiện tại ngươi lại há miệng đòi hỏi? Có sao nói vậy, thuần người qua đường, ta đều cảm thấy ngươi quá phận. Tần Thắng nói ra, huynh đệ, nghe ca một lời khuyên, làm người không nên quá tham lam, làm người không nên quá đoạt đức. Họ Tần, ngươi thật sự là vương bát đản. Đoạn Đức nổi giận, đây là ta yêu đế tinh huyết. Lời ấy sai rồi, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có thể đáp ứng hay không ngươi. Đoạn Đức thổ huyết, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt cái này lòng dạ hiểm độc hàng. Hắn muốn cho là mình không thừa nhận yêu đế tinh huyết liền không sao, nhưng không có nghĩ đến họ Tần như thế tâm đen, thậm chí ngay cả thủ tốc minh đệ của hắn cũng nói bán liền bán. Tiên tử. Đoạn Đức nhìn về phía Tần Giao, nghĩ lại ép một giọt tinh huyết ra. Tần Giao mỉm cười lắc đầu, đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta cần món kia cấm khí tìm đến, công chúa sẽ không keo kiệt. Trên thực tế, Đoạn Đức cùng Thanh Đế một mạch giao dịch vốn là tìm một kiện cấm khí, Diệp Phàm thuộc về là Đoạn Đức ngẫu nhiên gặp về sau, cố ý hô hắn. Hiện tại xem như trở về giao dịch bản thân. Đạo hữu, là cái gì cấm khí? Tần Thắng đụng lên đi nghe ngóng. Có cần hay không ta cùng đi với ngươi tìm? Đến thời điểm chia 37. Ngươi lăn a? Đoạn Đức tái mặt, không đúng, ta lăn được rồi. Họ Tần, về sau chúng ta rốt cuộc mẹ nhà hắn không thấy, ngươi thật sự là khắc tinh của ta. Đoạn Đức đi, oán khí có thể kinh thiên động địa. Cảm giác Đoạn đạo trưởng muốn khóc. Diệp Phàm nói. Sai. Tần Thắng lắc đầu. Ngươi có tin ta hay không hiện tại hô to, nói đem yêu đế tinh huyết tặng cho hắn, cái này thất đức hàng lập tức liền sẽ hấp tấp chạy về đến. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, một mặt nhận đồng gật đầu. Đoạn đạo trưởng đúng là dạng này không muốn mặt người. Tần Giao các loại yêu tinh ở bên cạnh nghe thấy hai người đối thoại, một mặt vẻ quái dị. Hai cái càng không biết xấu hổ ra hỏa, đi nói thầm một cái khác không muốn mặt ra hỏa. Cái này thế đạo thực sự là hoàn toàn chính xác không có thiên lý. Tần đạo hữu, cùng chúng ta đi thôi. Tần Giao mở miệng. Có thể. Tần Thắng không có ý kiến, ta thay các ngươi nhìn xem lá cây, chắc chắn sẽ không để hắn trốn thoát. Diệp Phàm, tại một đám yêu tinh dẫn đầu dưới, bọn hắn xuyên qua một đạo hẻm núi, đi tới một tòa tràn đầy lấy thần quang ngọn núi bên trong. 3 năm trước đây tại yêu đế mộ nơi đó, lấy đi thanh liên đế binh nữ tử hoàn mỹ ngay tại một tòa trong đình đài. Nàng chính là thanh đế hậu nhân, Nhan Như Ngọc. Tần Giao bước nhanh đi qua, thì thầm vài câu, nữ tử hoàn mỹ mắt lộ dị sắc. Ta tên Nhan Như Ngọc, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy cùng hai vị đạo hữu lại gặp nhau. Nhan Như Ngọc thanh âm như tiếng trời dễ nghe, nàng còn nhớ rõ Tần Thắng hai người. Cái tên này, Diệp Phàm trong lòng nói thầm. Không biết do yêu tộc có hay không gọi hoàng kim mỗi người. Năm đó thấy một lần, Nhan tiên tử tại đại năng vờn quanh phía dưới lấy đi yêu đế binh, thong dong rời đi, khiến chúng ta khắc sâu ấn tượng. Tần Thắng, không biết rõ ngươi muốn Diệp Phàm làm cái gì. Hắn kỳ thật biết rõ Nhan Như Ngọc mục đích. Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú Tần Thắng, hơi chút sau khi tự hỏi nói ra, việc này về sau bàn lại, trước hết mời hai vị đạo hữu ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, đương nhiên, Tần đạo hữu nếu như muốn rời đi, kia tùy thời đều có thể. Ngụ ý, Tần Thắng có thể đi, Diệp Phàm không được. Diệp Phàm nhịn không được mở miệng, tiên tử, ta nghĩ biết rõ ban đầu ở yêu đế mộ bên ngoài, cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi bàng bác thế nào? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hảo hữu. Tần Thắng chen vào nói, chúng ta ba người đều đến từ cùng một cái địa phương, quen biết rất nhiều năm, là tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Diệp Phàm theo bản năng giật mình, Tần tiên nhân cũng không phải là muốn đem bàng bác cũng bán đi. Hắn rất tốt, chỉ là đang lúc bế quan, trong hai năm này cũng sẽ không xuất hiện. Nhan Như Ngọc thanh âm nhẹ nhàng, yêu cũng có đạo, chúng ta sẽ không tùy ý hại người, ngươi không cần lo lắng. Hai vị, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tần Thắng rất bình tĩnh, chủ động mang theo Diệp Phàm rời đi. Điện hạ, ta cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới giao quang Tần Thắng. Tần Giao có chút áy náy. Cái này cũng không trách ngươi, không ai từng nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy cũng đã phá vỡ mà vào Hóa Long bí cảnh, các ngươi lựa chọn thỏa hiệp, bảo toàn tự thân tính mạng là chính xác. Đông Hoang bên trong, hắn chỉ sợ đã là thế hệ tuổi trẻ bên trong tu vi cao nhất, một giới phàm thể. Nhan Như Ngọc hơi xúc động. Đây là dạng gì thiên phú? Đơn giản như là thiên nhân. Vậy có phải còn muốn lựa chọn Diệp Phàm trở thành thánh tâm vật dẫn? Tần Giao sầu lo nói ra, hắn mặc dù nói nguyện ý đem Diệp Phàm giao cho chúng ta, nhưng chỉ sợ mang tâm tư khác. Để cho ta trước tiên nghĩ cân nhắc. Nhan Như Ngọc lâm vào trầm tư. Tần Thắng thực lực cùng thân phận, Diệp Phàm cùng bàng bác quan hệ, đều để một kiện lúc đầu sự tình đơn giản trở nên phức tạp. Một bên khác, Tần Thắng hai người được an bài tại một tòa trong sơn cốc nghỉ ngơi, nơi này chỉ có vài tòa nhà tranh. Diệp Phàm xem xét, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Năm đó chúng ta sơ đến Linh Khư động tiết lúc, liền tại cùng nơi này tương tự hoàn cảnh ở lại tu hành, khi đó chúng ta sơ đến nơi này, trong lòng bàng hoàng bất an. Dù sao cũng so ngươi tại Hỏa Sát động phủ nơi đó ở sơn động tốt, đúng không? Tần Thắng cười nói. Ha. Diệp Phàm cười cười, theo sát lấy hỏi, tiên nhân, ngươi nói bàng bác đến cùng thế nào? Hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì, sẽ còn nhân họa đắc phúc. Tần Thắng nhìn chăm chú Diệp Phàm, ngươi bây giờ cần lo lắng chính là chính ngươi. Ta nhìn những cái kia yêu tình, là ngấp nghé thân thể của ngươi a, coi chừng bị echo. Diệp Phàm quay đuổi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, không phải ngươi đem ta bán cho bọn hắn mà. Không có ta, Đoạn Đức cũng sẽ đem ngươi đi bán, đến thời điểm yêu đế tinh huyết liền rơi xuống trên tay hắn. Tần Thắng, vậy không bằng để ta tới bán, đem tinh huyết nhét vào chính mình trong túi, cái này dù sao cũng so tiện nghi bên ngoài người tốt, đúng hay không? Đều là ca môn. Diệp Phàm không nói gì. Làm huynh đệ, ở trong lòng, có việc điện thoại đánh không thông. Chương 60, ta mang cho ngươi điểm tốt đồ vật chương 60, ta mang cho ngươi điểm tốt đồ vật ngươi làm sao lại đi vào Ngụy Quốc? Tần Thắng hỏi thăm. Diệp Phàm khoát tay, một mặt suối quẩy, đừng nói nữa, ta là chạy nạn tới. Lại bị truy sát. Tần Thắng một bộ ta đã sớm ngờ tới dáng vẻ. Sơ kỳ, không bị truy sát Diệp Phàm, huyết thống đều không thuần khiết. Là. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Diệp Phàm cũng không có cách nào phản bác. Hỏa Sát động phủ bên trong thần năng hao hết về sau, ta ly khai nơi đó. Diệp Phàm giải thích nói, nghe nói giao quang thánh địa cùng người của Khương gia muốn tiến vào hoang cổ cấm địa, ngắt lấy chúng ta đến qua cái chủng loại kia quả. Ta lúc đầu cũng có lại làm mấy quả thần quả dự định, cho nên liền đi quan sát một phen, muốn cho những cao thủ kia tìm kiếm đường. Nghĩ lại đi làm mấy quả quả. Đây là tiếng người. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi giao quang còn có người của Khương gia, gia châu thổi vang động trời, phô trương cũng một cái so một cái lớn, loan điểu kéo xe, giao long mở đường. Diệp Phàm thẳng lắc đầu, kết quả bọn hắn tiến vào cấm địa về sau, liền thần quả đều không có đụng phải liền chết, còn không bằng ta. Tần Thắng nghe vậy, sắc mặt của quái, ai có thể như ngươi a có khả năng hay không, bọn hắn loại này mới là bình thường tình huống. Sai không phải thế giới này, mà là ngươi a. Về sau quan tài đồng thau cổ xuất hiện lần nữa tại hoang cổ cấm địa, giống cơ gia nhóm thế lực cũng bởi vậy tham dự tiến đến. Diệp Phàm nói đến đây, trở nên có chút kích động. Chúng ta nếu là ngồi trước kia quan tài tới, nói không chừng còn có thể thông qua trước kia quan tài trở về. Ta quá muốn về nhà, nằm mộng cũng nhớ. Diệp Phàm trầm mặt xuống, một lúc lâu sau hít một hơi. Ta biết rõ đây không có khả năng, nhưng luôn luôn một phần hy vọng, cha mẹ của ta chỉ có ta một đứa bé. Bọn hắn khẳng định rất lo lắng. Ta biết do ngươi đang sợ cái gì. Tần Thắng an ủi, ta trước đó lâu dài ra ngoài tìm tiền, lâu không trở về nhà, cố ý tìm một chút kiện thể dưỡng sinh, có thể kéo dài tuổi thọ công phu cho cha mẹ ta tu luyện, còn để lại một chút thuốc bổ. Chúng ta là cùng một chỗ ngồi cựu long kéo con tới, cha mẹ ta biết rõ chúng ta quan hệ rất tốt, bọn hắn sẽ chiếu cố thúc thúc ca gì. Cảm ơn. Diệp Phàm khẽ nhả một hơi, an tâm chút, tiếp tục nói ra, chúng ta những người này từng từ hoang cổ cấm địa còn sống ra một chuyện, thương gia bọn hắn đã biết rõ, này lại sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng. Tần Thắng cười cười, không cần lo lắng, ta hiện tại đã không phải là mặc người nắm tiểu tu sĩ. Ngay từ đầu, Tần Thắng không nghĩ thông suốt qua nước Yến sáu đại động thiên con đường gia nhập giao quang thánh địa, là bởi vì thực lực quá yếu, không có kháng phong hiểm năng lực. Nhưng hôm nay hắn là Hóa Long đệ tử biến, chiến lược kinh thế, nhất là còn có nửa cái đế binh nơi tay. Coi như hắn là bên ngoài tinh cầu tới điểm này bại lộ, Tần Thắng cũng không sợ cái gì. Chúng ta đều tại dùng lực còn sống. Có ý kiến gì, cùng ta thôn thiên ma cái đi nói đi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, lại nói ra, ta không xem chừng bại lộ tung tích, rơi xuống cương già trên tay bọn họ. Bị buộc rơi vào đường cùng chỉ có thể tiến vào cấm địa. Bất quá trong cấm địa phát sinh rất khủng bố biến hóa, có bạch cốt từ trong thâm viên leo ra, còn có bị những cái kia đại nhân vật xưng là hoang nô tồn tại bạo động, phi thường hung hiểm. Thánh địa, thế ra những người kia đều đã chết, vận khí ta tốt, không chỉ có không chết, ngược lại lại hái được một loại thần quả. Nhìn xem Diệp Phàm một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ, Tần Thắng không nói gì, ngươi sợ trái trứng a? Vận khí của ngươi thật đúng là quá tốt rồi. Có người hay không trong bóng tối giám thị chúng ta? Diệp Phàm hạ giọng.
Có, nhưng ta có thể ngăn cách sự thăm dò của bọn hắn.
Vậy ngươi trước hết để cho bọn hắn đừng nhìn trộm.
Diệp Phàm thần thần bí bí, lần này thần quả ta không ăn xong, cố ý cho ngươi lưu lại hai cái.
Tần Thắng liền giật mình, thi thể ấm áp, không nghĩ tới Diệp Phàm còn nhớ rõ cho mình đóng gói một phần thần dược.
Đây chính là Diệp Thiên Đế.
Diệp Phàm đưa cho Tần Thắng hai cái màu vàng kim quả, giới thiệu nói, cùng chúng ta lần trước ăn cái chủng loại kia quả không đồng dạng, đây là nhằm vào nguyên thần.
Tần Thắng không có cự tuyệt, hắn xác thực cần cái này đồ vật.
Đa tạ lá cây.
Này, khách khí cái gì, đều là ca môn.
Diệp Phàm rất hào sảng.
Lần này đi hoang cổ cấm địa, ta còn gặp một cái lao nhân, điên điên khủng khủng, nhưng tục truyền hắn là từ 6.000 năm trước sống đến bây giờ.
Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại có người có thể sống 6.000 năm lâu, đơn giản chính là thần thoại.
6.000 năm, đặt ở tinh không bị ngạn địa cầu, kia là cỡ nào dài dằng dặc tiêu chuẩn.
Hắn tu vi rất cao, tối thiểu là thánh nhân vương.
Tần Thắng kết luận.
Hắn biết rõ Diệp Phàm nói tới ai, đã từng tiên tuyển thánh địa tam kiệt một trong, lão già điên.
Thánh nhân vương,
ngươi đã từng nói có thể hoành độ hư không thánh hiển.
Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, sau đó rất là tiếc nuối, đáng tiếc hắn đã ly khai, không thấy tung tích.
Bất quá ta từ trên người hắn học xong một loại không chọn bẹn bộ pháp, rất huyền diệu, cũng coi là được một trận cơ duyên.
Bộ pháp của lão già điên là thoát thai từ trong cựu bí hành tự bí, tại hành tự bí bản tôn không ra lúc, cũng coi là độc bộ thiên hạ.
Nói trở lại, ngươi tới nơi này là đánh đám kia yêu tinh chủ ý.
Diệp Phàm, các nàng thế nhưng là có đế binh, ngươi đừng đùa thoát ta còn không muốn chết.
Vấn đề không lớn, các nàng kỳ thật không xấu.
Tần Thắng nói ra, ta suy đoán, các nàng là muốn lấy thân thể của ngươi là vật chứa, ôn dưỡng viên kia đại đế trái tim.
Ta dựa vào, cái này còn không xấu.
Diệp Phàm giật mình.
Ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, sợ rằng sẽ bị viên kia đế tâm cho hút chết ta.
Không cần lo lắng, ngươi có miếng đồng xanh, đủ để chấn áp lại đế tâm, ngược lại có thể được đến một trận cơ duyên.
Tần Thắng nói ra, cũng chính là các nàng xem không lên ta phàm thể, không phải ta cũng nguyện ý ôn dưỡng đế tâm.
Thanh đế hóa đi trái tim kia sát cơ cùng uy năng, đế tâm hoàn toàn là hắn lưu cho hậu nhân tạo hóa.
Đế tâm tinh huyết chỗ tốt, không ở chỗ có thể đề cao bao nhiêu thực lực, mà là tăng cường nội tình, tăng lên tiềm lực, thật to mở rộng một người tương lai đạo lộ, cái này kỳ thật càng trọng yếu hơn.
Ngươi có thể thử một chút, nói không chừng người ta cũng nguyện ý dùng một chút thân thể của ngươi.
Diệp Phàm cười nói,
có đạo lý.
Tần Thắng cũng cảm thấy chính mình đến tranh thủ một cái.
Về sau, hắn lại đem từ đoạn đức nơi đó đạt được nguyên thuật giao cho Diệp Phàm, bảo hắn biết loại này pháp môn tác dụng.
Diệp Phàm hiếu kỳ, không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu màu đen cốt phiến.
Ngày thứ ba, có một cái yêu tinh lại tới đây, mời Tần Thắng đi qua một chuyến.
Tần đạo hữu, mời ngồi.
Nhan Như Ngọc pha tốt linh trà chiêu đãi.
Nhan tiên tử, ta còn tưởng rằng các ngươi quên chúng ta.
Tần đạo hữu 19 chi linh tiến vào Hóa Long bí cảnh, thiên phú có 102 đương thời, thuộc về Đông Hoàng đệ nhất nhân.
Nhan Như Ngọc mỉm cười, như thế anh kiệt, ta nhất định phải thận trọng đối đãi mới là.
Quá khen.
Tần Thắng không ăn bộ này, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn cho Diệp Phàm làm cái gì?
Nhan Như Ngọc hơi chút trầm ngâm, đắc, lấy thân thể của hắn là vật chứa, ôn dưỡng tiên tổ trái tim.
Nhưng mời đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ đem tiên tổ trái tim phong ấn, sẽ không đả thương đến Diệp đạo hữu, thánh tâm ngược lại sẽ tẩm bổ thân thể của hắn, có chỗ tốt cực lớn.
Việc này, Tần Thắng muốn nói lại thôi.
Tần đạo hữu đã thu thánh tâm tinh huyết, lật lọng cũng không phải ngươi dạng này thiên tiêu việc.
Nhan tiên tử hiểu lầm, ta cũng không phải muốn đổi ý.
Tần Thắng nhìn xem Nhan Như Ngọc, một mặt chân thành nói ra, kỳ thật ta sùng kính nhất tiên hiển chính là Thanh Đế tiền bối, đối với hắn lao nhân ra kính ngưỡng giống như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt, lại giống là cơ thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Nhan Như Ngọc đại mi hơi nhíu, không minh bạch Tần Thắng trong hồ lô muốn làm cái gì.
Cho nên Nhan tiên tử, ôn dưỡng thánh tâm một chuyện, ngươi nhìn ta được không?
Ta cùng lá cây có thể thay phiên kính dâng thân thể của mình.
Ta cũng có thể nói, ta cũng có thể cùng yêu tộc làm bằng hữu.
Nhan Như Ngọc,
quả nhiên là da mặt vượt qua người bình thường.
Chương 61, không xấu, không nốc, chính là đồ ăn. Chương 61, không xấu, không nốc, chính là đồ ăn. Tần Thắng ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Nhan Như Ngọc, hy vọng nàng có thể cảm nhận được chính mình khẩn thiết chi tâm,
nguyện làm Thanh Đế cống hiến sức lực.
Việc này không dám phiền phức đạo hữu.
Đáng tiếc, Nhan Như Ngọc cự tuyệt.
Thật không có cơ hội sao?
Tần Thắng chưa từ bỏ ý định.
Hai vị tương lai thiên đế hầu hạ một trái tim, cái này cũng có thể làm cho Thanh Đế bụng trộm vui vẻ, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Đã đạo hữu tâm ý ta nhận.
Nhan Như Ngọc nói ra, nhưng nhất định phải là hiếm thấy trên đời bảo thể mới thích hợp làm việc này.
Thế chỗ đều biết, giao quang Tần Thắng lấy phàm thể chi thân độ tứ cực thiên kiếp, kinh diệm bốn phương tám hướng.
Kia được chưa?
Tần Thắng thở dài, bị thể chất kỳ thị.
Khí run lạnh, phàm thể cái gì thời điểm mới có thể đứng đứng dậy a?
Đã đạo hữu không có ý kiến, vậy ta liền mời Diệp đạo hữu tới.
Có thể, lá cây sẽ phối hợp các ngươi.
Tần Thắng gật đầu.
Một lát về sau, Diệp Phàm bị mang đến nơi này, còn có mấy cái lao hầu đồng hành.
Trong đó một cái lao hầu nói với Nhan Như Ngọc, điện hạ, đã kiểm tra qua, đúng là cái thế thánh thể, có thể coi như thánh khí.
Tiểu bằng hữu, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không có hại ngươi ý nghĩ.
Một cái lao hầu nói với Diệp Phàm, chúng ta sẽ đem thánh tâm phong ấn, nó sẽ không tổn thương ngươi.
Vậy các ngươi tới đi.
Diệp Phàm sớm có tâm lý chuẩn bị, không chỉ có không sợ, ngược lại có chút chờ mong.
Một ngụm quan tài thủy tinh bị yêu tộc nên ra, nắp quan tài mở ra, tưởng tại yêu đế mộ nơi đó thoáng hiện thanh đế trái tim xuất hiện.
Sinh cơ bành trướng giống như tinh hải, nhảy lên âm thanh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc.
Ngay tại lúc này, một vị lao hầu quát.
Diệp Phàm chủ động phối hợp, mở ra khổ hải,
thanh đế trái tim bị đặt ở hắn mệnh tuyển bên trên. Một giây sau, trái tim dị động, bắt đầu thôn tính Diệp Phàm mệnh tuyển thần dịch, một bộ muốn đem hắn hút khô tư thế, đem hắn kinh hãi kèm chút hồn phi phách tán. Có thể theo sát lấy miếng đồng xanh động, trấn áp lại thanh đế trái tim, Diệp Phàm còn từ phía trên dồn xuống một giọt tinh huyết, đạt được chỗ cực tốt. Quả nhiên, thần tiên nhân chính là đáng tin cậy nào. Mà ngoại giới, những này yêu tộc trông thấy Diệp Phàm thân thể sáng lên, lập tức kinh hỉ. Đại đế thánh tâm cái này khôi phục, bắt đầu tầm bổ thánh thể thể sát rồi. Lựa chọn của chúng ta không có sai. Đối với kết quả này, tất cả mọi người rất hài lòng, từng cái đều cảm thấy mình thắng. Các loại nhan như ngọc các nàng ly khai về sau, Diệp Phàm bừng khấp khởi nói ra, cái này thật đúng là một trận cơ duyên, viên kia đế tâm đã bị miếng đồng xanh trấn áp, ta có thể thu thập đế huyết đến tẩy lễ tự thân, thần tiên nhân, về sau ta phân ngươi một chút đế huyết. Bất quá những cái kia yêu tộc đối đế tâm phong ấn căn bản cũng không có tác dụng. Diệp Phàm nhà rảnh, các nàng đây cũng quá không nghiêm cẩn. Không có cách, các nàng mặc dù thật không có hại ngươi ý nghĩ, nhưng thực lực quá kém. Tần Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhan như ngọc những người này không xấu, nhưng cực kỳ cái bắp. Không xấu, không ngốc, nhưng thực lực quá tuổi bắp cũng rất chí mạng, càng khiến người ta không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Thực lực nhỏ yếu, thật sự là nguyên tội. Đi vào bắt đầu đã 4 năm Diệp Phàm, đối điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đúng rồi, ta muốn đi bắt vực, ngươi có đường hay không tử? Diệp Phàm hỏi. Cái này rất dễ dàng, mượn giao quang vực môn là được, về sau ta an bài cho ngươi. Tần Thắng nhìn một chút Diệp Phàm, nói ra, ngươi muốn đi thu hoạch giao chỉ cổ kinh. Ừm, ta đã tu hành đến bị ngạn đỉnh phong, nhưng không có đạo cùng kinh văn tu luyện, không cách nào đột phá. Diệp Phàm giải thích nói, nghe nói giao chỉ cổ kinh đạo cung thiên là mạnh nhất, cho nên ta muốn đi bắc vực tìm xem cơ hội. Dù sao ta cũng không có khả năng từ đầu tới đuôi tu luyện một bộ hoàn chỉnh cổ kinh, vậy dứt khoát liền luyện các cảnh mạnh nhất kinh văn. Tây Hoàng kinh sắc thực không tệ, rất thích hợp ngươi. Tần Thắng biểu thị ra tán thành. Đồng tu chư kinh, mặc dù là bị bất đắc dĩ, nhưng cũng là thích hợp nhất Diệp Phàm đường. Ngươi hảo hảo tu hành nguyên thuật, đến bắc vực có thể phát huy đại tác dụng, đủ để cho ngươi thu hoạch đại lượng tài nguyên. Tần Thắng, đến lúc đó chỉ cần thời gian 1 năm, ngươi chỉ sợ cũng có thể đạo cung viên mãn, sau đó xông quan tứ cực, chân chính hiện ra hoang cổ thánh thể thần uy, xương bá đông hoang bởi vậy bắt đầu. 1 năm. Diệp Phàm vốn là có chút mong đợi, có thể lại bị Tần Thắng câu nói kế tiếp làm cho bó tay rồi. Xương bá đông hoang, ta cảm giác ngươi hy vọng càng lớn, ngươi bây giờ đã là hóa long bí cảnh, 1 năm về sau ngươi sẽ không phải đã tiến vào tiên đài bí cảnh đi. Càng về sau tu luyện càng khó, càng đừng đề cập ta còn là cái phàm thể, xa xa so không lên người thánh thể. Tần Thắng chắp tay thở dài. Đến tứ cực bí cảnh, chính là ngươi kẻ đến sau cư trên thời điểm. Ta hiểu, tương lai là ta đúng không? Diệp Phàm học xong đột đáp, nhà danh nói, ta trước kia thật sự là tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi cái này phàm thể liền không thích hợp. Tần Thắng cùng Diệp Phàm ngay ở chỗ này ở lại, cái sau mỗi ngày nghiền ép thanh đế trái tim. Cái trước nha. Nhan cô đương, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Tần huynh nhưng hỏi không sao. Tần Thắng ngồi tại Nhan Như Ngọc đối diện, hỏi, ta một mực rất nghi hoặc, thanh đế tiền bối cỡ nào thần uy, quét ngang lục hợp bát hoang vô địch thủ, trên trời dưới đất cầu tôn, vì sao bây giờ các ngươi mạch này sẽ suy yếu đến cái này tình trạng? Đương nhiên, như có mạo phạm, vậy ngươi có thể không cần trả lời. Thanh đế một mạch hiện tại yếu tới trình độ nào? Liên đại năng đều không có một cái nào. Tiên đại bí cảnh cái thứ nhất đại cảnh giới là nửa bước đại năng, cái thứ hai đại cảnh giới là đại năng, cũng tức trước mắt đông hoang các đại thánh địa thế gia thánh chủ cấp độ. Cũng chỉ có đại năng giả, tại nói gian thời đại đông hoang mới có xương hùng tư cách, nhưng thanh đế một mạch căn bản không có cấp độ này cao thủ. Tần Thắng đến Nhan Như Ngọc nơi này quá nhiều, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì các nàng quá yếu. Để Tần huynh chê cười. Nhan Như Ngọc nghe vậy, mặt lộ vẻ khổ sở, nàng thở dài, tộc ta tại sao lại suy vi đến tận đây, ta kỳ thật cũng không rõ ràng, trong tộc có trích lần bán trảo ghi chép, như trong xương nhìn hoa, khó mà thấy rõ chân tướng. Năm đó tiên tổ đột nhiên vạn hóa, đại đạo sụp đổ, thanh liên đế binh cũng biến mất không còn tăm tích. Nghe đến đó, Tần Thắng có chút không nói gì. Thanh đế giả chết coi như xong, còn đem đế binh cũng mang đi, thanh liên một mạch suy sụp hắn đến vụ chủ yếu trách nhiệm. Nhan Như Ngọc trong mắt có không hiểu chi ý, về sau đám tiền bối tựa hồ gặp phải đại khủng bố, cao thủ đều chết hết, tộc ta hết thảy đều bị xóa đi, truyền thừa, nội tình đều không lưu lại. Nếu không phải năm đó ta mạch này tiên tổ cũng không tại tổ địa, mà là thân ở tha hương ma luyện tự thân, chỉ sợ cũng không sống nổi. Đại khủng bố, không có kỹ lương hơn ghi chép sao? Tần Thắng truy vấn. Không có, trong một đêm, đế tộc sụp đổ, dù ai cũng không cách nào trở lại như cũ chân tướng. Tần Thắng trong lòng hiểu rõ, cái này rõ ràng là ngoại địch bố trí. Có thể tùy tiện xóa đi một cái đỉnh phong đế tộc tồn tại, trừ cấm khu chí tôn bên ngoài, tại bắt đầu không có cái thứ hai khả năng. Lúc này, một cái lao hầu đội vã chạy đến, hướng Nhan Như Ngọc báo cáo sự tình. Cơ gia phát hiện tung tích của chúng ta, bọn hắn thần thể rất có thể sẽ đến nơi này tìm phiền toái, điện hạ, chúng ta cần mau chóng chuyển đi. Nhan Như Ngọc sắc mặt ngưng trọng gật đầu, an bài xong xuôi, lập tức rời đi nơi này. Lao hầu lĩnh mệnh mà đi. Thật có lỗi Tần huynh, gặp một chút phiền toái, chúng ta phải nhanh một chút ly khai. Ta hiểu. Tần Thắng gật đầu, trong lòng có chút cảm thán. Không hổ là tứ cực đại đế a, chính là có mặt mũi, người đều còn không có lộ diện, liền trực tiếp dọa lui một phương đế tộc. Chương 62, hoành kích đại đế chương 62, hoành kích đại đế Nhan Như Ngọc ra lệnh một tiếng, dấu ở Huyền Nguyên phái yêu tộc nhau tập hợp, muốn mau chóng rút lui, đi tìm nơi nương tựa yêu tộc đại năng. Đông Hoang thần thể là cái gì? Như vậy có lực uy hiếp. Diệp Phàm thì là rất mê hoặc. Một loại thể chất đặc thù, cùng thần có quan hệ, bởi vì từ xưa đến nay đều chỉ sẽ ở Đông Hoang đản sinh, cho nên được xưng là Đông Hoang thần thể, đại thành sau có thể xưng thần vương. Tần Thắng hướng hắn giải thích. Rất mạnh sao? So với ta thánh thể còn muốn lợi hại hơn. Kia so không lên. Tần Thắng lắc đầu. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, thánh thể là đại vũ trụ chuẩn siêu nhất lưu thể chất, thần thể, hướng cao tính, cao nữa là có thể đứng hàng nhị lưu đi. Thần thể đại thành, cũng chính là tiên đài đệ tam cảnh trạm đạo vương giả đại thành, thánh thể đại thành thì có thể sánh vai đại đế. Song phương đơn giản chênh lệch lấy mấy cái thứ nguyên. Lại tuyệt đại đa số thể chất đặc thù đại thành về sau, đều sẽ từ trước đó ăn thể chất phúc lợi biến thành bị thể chất trói buộc cục diện. Thần thể đại thành sau muốn đánh vỡ thể chất giam cầm, siêu thoát đi ra độ khó rất lớn. Thánh thể lại khác biệt, hạn mức cao nhất đầy đủ cao, không cách nào đánh vỡ thể chất chất cốc cũng không có quan hệ. Dù sao ta là đại đế chiến lực, đứng ngạo nghễ tại vũ trụ chi đỉnh. Kia chúng ta tại sao muốn chạy? Diệp Phàm sửng sốt, chúng ta nơi này có đế binh, có thánh thể, còn muốn tránh hắn phong mang. Tiểu đệ đệ, nếu như là tại thời tiền hoang cổ, ngươi cái này thánh thể xác thực không cần tránh thần thể phong mang. Ở vào Diệp Phàm mặt khác một bên Tần Giao cười nói, nhưng bây giờ không đồng dạng, đồng thời kia thần thể lai lịch phi phàm, là hoang cổ cơ gia người, bên cạnh hắn khẳng định có rất nhiều hộ đạo người, chúng ta không phải là đối thủ. Tần Thắng nhắc nhở, cơ gia cũng có đế binh, thần thể là bọn hắn cục cưng quý giá, khẳng định sẽ lấy đế binh hộ thân. Diệp Phàm, kia không sao, chúng ta chạy mau đi. Tiểu bối xuất hành đều tùy thân mang theo đế binh, không giảng võ đức. Bất quá Tần Thắng ngược lại là rất bình tĩnh, thân thể mà thôi, cơ gia thôi, hắn hoàn toàn không sợ. Nhan Như Ngọc các nàng đã đi rất nhanh, đáng tiếc vẫn là tại Ngụy Quốc Tây Bộ khắp nơi Quảng Hữu Sơn mạch bị cơ gia cao thủ ngăn lại. Một người 20 tuổi tả hữu, người mặc áo tím, giống là chân thần hàng thế thanh niên đứng tại một đỉnh núi. Hắn chính là cơ gia thần thể Cơ Hạ Nguyệt, hắn bình thản mở miệng, ta thần thể sơ thành, muốn tìm một đối thủ thử pháp, còn xin yêu đế hậu nhân đánh với ta một trận. Nhan Như Ngọc nhíu mày, cự tuyệt, ta còn có chuyện quan trọng, không cách nào cùng ngươi giao thủ, tránh ra đường đi. Ngươi có thể cự tuyệt, ta sẽ không ép buộc. Cơ Hạo Nguyệt cười khẽ. Bất quá ta xuất thế hành tẩu bốn phương, trên tay còn thiếu một kiện tiện tay binh khí, đem yêu đế binh ở lại đây đi. Ngươi nghĩ trắng trợn cướp đoạt tiên tổ đế binh? Nhan Như Ngọc tiên tư không tại, có chút tức giận, nhưng nàng khí mà không loạn, lặng lẽ cho Tần Thắng truyền âm. Tần huynh có thể xuất thủ tương trợ. Việc này có chút khó làm. Tần Thắng có chút khó khăn. Giao Quang cùng cơ gia chung sống nam vực, đồng khí liên chi a. Ta sẽ lấy tiên tổ thánh tâm tinh huyết đem tặng. Nhan Như Ngọc mở ra điều kiện. Bất quá nói đi thì nói lại, ai bảo thanh đế tiền bối là ta nhất kính ngưỡng đại đế đây? Tần Thắng một lời đáp ứng, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Cổ chi đại đế vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, việc này ta nghĩa bất dung tử. Còn không mau mau đem yêu đế binh giao ra. Cơ Hạo Nguyệt bên người thị nữ quát, yêu đế binh có thể bị nhà ta công tử sử dụng, vì hắn dọn sạch hết thể địch, là vận may của nó. Hôm nay ta sẽ đem yêu đế chi binh lưu lại, là ta xuất thế chúc. Cơ Hạo Nguyệt bức khí mười phần. Tần, người qua đường. Thắng ở nghe thấy những lời này về sau, nhịn không được cười không ra tiếng bắt đầu. Tứ cực đại đế, quả nhiên bá khí. Đã nghiền à, hôm nay có thể tận mắt thấy cái này đủ để ghi vào sử sách thế giới danh họa, cho dù là chết cũng đáng một lần giá vé. Từ đâu tới ra tiểu tử, người cười cái gì? Cơ Hạo Nguyệt thị nữ ánh mắt sắc bén, khóa chặt mà tới. Tần Thắng nhìn nàng một cái, thị nữ tâm thần bị đoạn, đạp đạp lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi một cái thị nữ, ta lười nhắc cùng ngươi so đo, và miệng 30 lần. Ba ba ba. Thị nữ kia cho mình 30 cái tát, đánh thành đầu heo. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt có biến hóa, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thắng, mấy hơi thở sau có chút ngoài ý muốn nói ra, giao quang Tần Thắng. Là ta. Cơ Hạo Nguyệt đứng chắc tay, danh tiếng của ngươi rất lớn, nghe nói vượt qua tứ cực tiên kiếp, ta vốn định tại đoạt đến yêu đế binh sau lại đi ước lượng thực lực của ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Rất tốt, dạng này cũng miễn cho ta đi thêm một chuyến, chờ ta ở chỗ này đưa ngươi đánh bại, lại đi tìm giao quang thánh tử, nói cho thế nhân ai mới là đồng hoàng tương lai chủ nhân. Tần Thắng, ngươi như thế sẽ thổi nhũ bức, trong nhà người người biết không? Tứ cực bí cảnh liền có như thế hào khí, nói thật, ta đều có chút bội phục ngươi. Tần Thắng nói ra, thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông, ngươi tính một cái. Cưỡng đoạt thanh liên đế binh, là tứ cực đại đế Cơ Hạo Nguyệt nhân sinh bên trong tối cao ánh sáng thời khắc, hắn vào lúc này đúng là anh hùng. Giao quang tiểu tử. Cơ gia một cái lão nhân thâm trầm nói ra, ngươi cùng cái này tiểu yêu nữ cấu kết cùng một chỗ, ý muốn như thế nào? Cũng là nghĩ mưu đồ yêu đế chi binh hay sao? Giao quang thánh địa thật sự là mưu kế hay, vậy mà vượt lên trước một bước, để ngươi để tới gần cái này tiểu yêu nữ, thi triển mỹ nam kế. Đừng dùng các ngươi thấp như vậy tục tư tưởng, đến phỏng đoán ta cao thượng nhân cách. Tần Thắng nói, chuyện hôm nay lại là không dung ngươi quấy rầy. Một cái khác Cơ gia lão giả xuất thủ, muốn cầm nã Tần Thắng. Trước bắt được ngươi, về sau lại để cho ngươi trở thành Hạo Nguyệt đá mài đao. Một con kia bàn tay lớn phong tỏa hư không, hình thành tuyệt đối lĩnh vực, đem người đánh rất thành côn trùng, chỉ có thể ngồi xem chính mình tiến vào tuyệt cảnh. Cơ gia cổ kinh, tại hư không một đạo trên độc bộ trên trời dưới đất. Nhưng là, hư không tuy mạnh, lại cuốn không được Tần Thắng. Hắn tiện tay vung lên, hư không phong tỏa từng khúc vỡ tan, giật mình nhân khí cơ như là trần lòng, bay thẳng mây xanh ba vạn dặm. Trở tay một bàn tay đi qua, Cơ gia lão nhân kia trực tiếp bay tứ tung ra hơn 10 dặm. Không cho phép ngươi chửi bới ta giao quang thánh địa. Hắn cái này một xuất thủ, kinh sát bốn phương tám hướng, Cơ gia tất cả mọi người đều ăn nhiều giật mình. Hóa Long bí cảnh, Hóa Long đệ tử biến. Đây không có khả năng, ngươi mới 19 tuổi, một giới phàm thể mà thôi, như thế nào khả năng phá vỡ mà vào Hóa Long bí cảnh? Cơ Hạo Nguyệt là thân thể, từ nhỏ đã tiếp nhận Cơ gia tốt nhất bồi dưỡng, bây giờ 20 tuổi cũng chỉ là tứ cực bí cảnh thôi. ngươi muốn nói hắn tu luyện chậm, kia tự nhiên là không thể nào. Trên thực tế, bây giờ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, tứ cực bí cảnh chính là tuyến đầu, có thể tại cái tuổi này bước vào này lĩnh vực, vốn là tuyệt thế thiên tài. Tần Thắng Hóa Long dẫn trước bọn hắn một cái bí cảnh, không phải là bởi vì những người khác thiên phú không tốt, mà là bởi vì hắn chính mình quá cố gắng, không có khả năng. Tần Thắng cười khẽ, đứng ngạo nghễ tại thế, có một loại phong khinh vân đạm, không muốn bởi vì các ngươi làm không được, đã cảm thấy người khác cũng không được. Hắn nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt, một tôn thần thể cũng dám thử hỏi thiên hạ, để Cơ gia đế tử đến. Càn rỡ. Cơ Hạo Nguyệt thét dài, cũng không chịu phục, hiện ra kinh người vĩ lực. Thiên địa lại biến, vô biên hải dương giáng lâm, sóng lớn cuộn cuộn, lại gặp một vòng trăng sáng dâng lên, soi sáng muôn phương hoàn vũ, có vô địch chi thế. Thân thể dị tướng, hải thượng thăng minh nguyệt. Đây là trong truyền thuyết chỉ có thượng cổ đại năng mới có thể tu ra dị tướng, có khó lường mi năng, là một loại vô song thần thông. Tại dĩ vãng Đông Hoàng, như thế dị tướng chính là vô địch đại danh tử. Hóa Long bí cảnh lại như thế nào? Ta là thân thể, Đông Hoàng ta là vua, nghịch hành chẳng tiên. Cơ Hạo Nguyệt nhanh chân đạp đến, giống như thần vương tái thế, uy không thể đỡ. Thân thể là tuyệt đối có vượt biên mà chiến chi lực, tự tin của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Thân thể dị tướng che mà đến, đúng như thái âm như đổ, mới có diệt thế chi uy. Tần Thắng sắc mặt tự nhiên, hắn nô ra một cái tay, không nhúc nhích dùng huyền pháp thần thông, vẹn vẹn lấy pháp lực cùng đạo tắc ra chỉ tự thân. Ầm ầm, hư không rung động nứt ra, hải thượng thăng minh nguyệt xuất hiện từng khúc vết dạng, sát na sau ầm vang sụp đổ. Tần Thắng lại tiện tay phất một cái, Cơ Hạo Nguyệt thân thể chấn động mãnh liệt, thân huyết chảy ra, một chiêu liền bị trấn áp. Thân thể vô địch, kia chỉ là bởi vì trước kia không có gặp được ta. Tần Thắng mắt phun sáng rực, thần thái tung bay trước thiên hạ, dị thường chói mắt. Cơ Hạo Nguyệt bị người Cơ gia tiếp được, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, thân thể xuất thế, không phải là quét ngang Đông Hoàng sao? Hướng phía trước đẩy mấy ngàn năm, trong lịch sử đều là dạng này ghi lại a. Chương 63, cảnh giới phái chương 63, cảnh giới phái các ngươi mang Diệp Phàm đi trước. Tần Thắng phân phó, đại triển thân uy lúc, hắn cũng không có quên cùng Nhan Như Ngọc giao dịch. Rất nhiều yêu tộc nhao nhao rời đi, các nàng thực lực không mạnh, lưu tại nơi này sẽ chỉ cản trở. Tần Thắng, ngươi quyết tâm muốn cùng ta Cơ gia đối nghịch. Thật sự là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là các ngươi chạy đến ngăn cản đường đi của ta, muốn cùng ta đối nghịch. Hắn đi trên đường, cùng mình hảo huynh đệ, xinh đẹp yêu nữ trò chuyện, đột nhiên liền bị cướp, cái này có thể nhẫn. Tần Thắng ánh mắt quét về phía Cơ Hạo Nguyệt, không biết do nếu là đem thần thể lưu tại nơi này, các ngươi Cơ gia có thể hay không đau lòng. Cơ Hạo Nguyệt con ngươi thâm trầm, một chiếc gương cổ xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Này kính siêu phàm thoát tục, có chân áp hoàn vũ và đạo, chư thiên hư không chi thế, chỉ là treo ở nơi đó, liền phảng phất tự khai một phương khác đại vũ trụ, di thế độc lập. Ta liền tùy tiện nói một chút, không cần kích động như vậy. Tần Thắng thu hồi ánh mắt, giả bộ như vô sự phát sinh. Hư không kính, Cơ gia đế binh. Xem như gần với thôn thiên ma bình, thanh liên đế binh cái này phi thường quy đế binh cường đại cực đạo đồ vật. Hư không như mặt nước khởi động sóng dậy, ba cái Cơ gia lão nhân chống rông xuất hiện, ở giữa người kia nói ra, tiểu tử, việc này không phải ngươi có thể nhúng tay. Ba vị nửa bước đại năng, Cơ gia đối thần thể bảo hộ ngược lại là không tệ. Tần Thắng nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Tại hắn tiện tay trấn áp đại nguyện sáng về sau, tình thế liền thăng cấp, không còn là thần thể sân khấu. Tân Minh, tiên tổ đế binh cho ngươi mượn dùng một lát. Nhan Như Ngọc đưa tới một đoàn ánh sáng xanh. Được. Tần Thắng không khách khí, tiếp nhận thanh đế binh, không do dự, trực tiếp đem bành trướng thâm hậu thần lực quán chú trong đó. Xoẹt. Mịt mờ ánh sáng xanh bạch phá nhân gian, khai thiên tích địa, tái tạo cả khôn, tản ra vô thượng uy năng. Cơ gia đám người sắc mặt đại biến, một vị nửa bước đại năng lấy ra hư không kính, lấy kính uy đối kháng Tần Thắng. Tại đế binh trước mặt, dù là chỉ thể hiện ra một tia uy năng, cũng không phải lớp 10 cái cảnh giới có thể đối kháng. Bây giờ thời đại này, có thể đối kháng đế binh, chỉ có đế binh. Bầu trời vỡ ra, đại địa luôn xuống, hư không từng khúc vỡ vụn. Thống quái, Tần Thắng hét to, để cho ta nhìn xem ngươi có thể phát huy ra hư không kính mấy phần lực lượng. Sao lại sợ ngươi? Cơ gia lão nhân trầm thấp nói ra, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi cái gì là tôn kính tiền bối. Phân biệt đối xử tại ta chỗ này không làm được, ta chỉ biết rõ kẻ thắng làm vua. Tần Thắng hét lớn, cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoàng. Đinh, hư không kính nhẹ vang lên, hư không tiên quang từng tia kéo dài, che khuất bầu trời, giống như là muốn na di này phương Đông thiên địa. Thanh đế binh nộn nạo lên qua mang, hóa đi thiên địa vạn đạo. Khiến vạn vật có quay về hỗn độn xu thế. Một đóa hư ảo thanh liên ngưng kết nở rộ, gột rửa trần thế, vạn pháp bất chiêm. Một cái thật là tốt yêu đế binh, nên là ta Cơ gia thần thể tất cả. Vậy liền để ngươi Cơ gia thần thể đến đánh với ta một trận, vừa rồi chưa từng tận hứng, ta nếu là thua, yêu đế binh hai tay dâng lên. Nhan Như Ngọc cười khẽ mở miệng, "Tần huynh ý tứ, chính là ta ý tứ." Miệng lưỡi bén nhọn, "Nếu ngươi cùng ta Cơ gia thần thể cùng chỗ một cảnh, hắn giết ngươi như giết gà." Cơ gia lão nhân giận dữ, sợ Cơ Hạo Nguyệt vô địch đạo tâm bị hao tổn, vội vàng ngủ. "Tần Thắng, ngươi bất quá là ỷ vào cảnh giới đệ người, có dám chờ ta Cơ gia thần thể trưởng thành, tương lai cùng hắn hóa long bí cảnh tranh phong. Hài hước. Tần Thắng vui vẻ. Đường đường thần thể tu luyện còn không có ta nhanh, hẳn là trên người mình tìm xem vấn đề, cùng cảnh đánh một trận. Chờ ngươi nhà thần thể tấn thăng hóa long bí cảnh về sau, ta sớm đã tiến quân tiên đại bí cảnh. Đến thời điểm hắn liền cùng ta tranh phong tư cách đều không có. Tần Thắng hiển nhiên là không có khả năng tại hóa long bí cảnh trở lấy Cơ Hạo Nguyệt, tốc độ tu luyện nhanh, cũng không phải lỗi của hắn. So với cùng cảnh một trận chiến, Tần Thắng càng ưa thích cảnh giới đệ người. Hắn là đáng tin cảnh giới phái. Cơ gia lão nhân mắt lộ sắc cơ, động đem Tần Thắng triệt để lưu tại nơi này tâm tư. Cái này giao quang người trẻ tuổi thật đáng sợ, nho nhỏ niên kỷ cũng đã là hóa long đệ tử biến, dẫn trước đông hoang thế hệ tuổi trẻ một cái bí cảnh. Tu vi chênh lệch lớn như thế, ai có thể đối địch với hắn? Lão gia hỏa, xem ra ngươi động không tốt tâm tư. Tần Thắng cười một tiếng. Hô, một đạo hỗn hỗn độn độn hỏa diễm từ Tần Thắng thể nội giấy lên, xông vào thanh đế binh bên trong. Thanh đế binh phát sinh huyền diệu biến hóa, lại có sinh cơ bừng bừng xuất hiện, dường như trong lửa trồng kim liên. Sáng chói ánh sáng xanh nở rộ, tràn ngập trên trời dưới đất, Tần Thắng đánh ra siêu việt cực hạn một kích, kinh khủng vô biên. Lần này là thật có đánh chìm Đông Hoang chi thế. A, một tiếng hét thảm, vị kia cầm hư không kính mà chiến nửa bước đại năng tứ chi, thân thể trong nháy mắt bốc hơi, đầu lâu cũng đã biến mất một nửa. Nếu không phải hư không kính thời khắc mấu chốt che lại hắn tiên đài, vậy hắn liền bị Tần Thắng một kích đánh chết. Có thể dù là như thế, hắn cũng thụ khó mà bù đắp trọng thương, nguyên thần đều không thể trốn qua tổn thương. Hóa Long bí cảnh cùng nửa bước đại năng đế binh quyết đấu, đúng là cái trước toàn thắng. Không phải đế binh không được, mà là người không được. Cơ gia người, chỉ thường thôi. Lão gia hỏa, về sau hảo hảo đối tại cơ gia, đừng lại ra mất mặt xấu hổ. Tần Thắng cười to, mang theo Nhan Như Ngọc cấp tốc bỏ chạy. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Cơ gia lão nhân nhỏ gào. Đuổi theo, nhất định phải bắt lấy bọn hắn. Qua trong giây lát, Tần Thắng trốn xa đến ngoài mấy trăm dặm, hắn nhìn thấy Diệp Phàm bị mấy cái cơ gia người vây quanh, trong đó có một cái áo tím thiếu nữ. Nhan cô nương, cơ gia người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta tách ra đi, dạng này càng thêm một thỏa. Tần Thắng nói với Nhan Như Ngọc, ngươi mang theo yêu đế binh rời đi, ta cùng Diệp Phàm một đường. Nhan Như Ngọc nhìn thật sâu Tần Thắng liếc mắt, quả quyết nói ra, hôm nay tri ân, không dám quên đi, ngày sau nhất định hậu báo Tần huynh. Nàng giao cho Tần Thắng ba giọt trước đó rút ra yêu đế tinh huyết, sau đó mang theo đế binh cấp tốc ly khai. Bất quá Nhan Như Ngọc trước khi đi còn nén giận xuất thủ, đem vòng vây Diệp Phàm cơ gia người đều giết đi, chỉ có cái kia áo tím thiếu nữ bởi vì người mang dị bảo, trốn qua nhất kiếp. Nữ nhân thật đáng sợ. Tần Thắng hơi xúc động. Hắn hạ xuống mặt đất bên trên, trông thấy Diệp Phàm thuần thủ, đem cái kia áo tím thiếu nữ khổ hải phong cấm. Diệp tử, đi mau. Không kịp nói thêm cái gì, Tần Thắng cẩn thận cảm giác mảnh ngay khu vực, phát hiện sông ngầm dưới lòng đất tồn tại. Trong lòng của hắn hơi vui, trực tiếp nhảy vào dưới mặt đất hẻm núi, thẳng đến sông ngầm mà đi. Thanh đồng tiên điện, ta đến rồi. Nhan Như Ngọc đi trên trời, chúng ta đi dưới mặt đất. Diệp Phàm dẫn theo cái kia thiếu nữ lập tức đuổi theo, ba người biến mất ở chỗ này. Tiên nhân, các ngươi bên kia thế nào? Diệp Phàm gấp gáp hỏi hỏi. Cơ gia người cũng sẽ tranh đua miệng lưỡi, trên tay công phu quá quýt bình bình. Tần Thắng cười nói, nếu không phải bọn hắn mang theo hư không kính, ta một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Khoan lác. Áo tím thiếu nữ liếc mắt. Các ngươi có yêu đế binh, chúng ta khẳng định cũng muốn mang cùng cấp độ binh khí mới được, không phải chẳng phải là không công bằng. Ta có phải hay không khoan lác, ngươi đi về hỏi nhà ngươi lão đầu liền biết rõ. Tần Thắng nhìn về phía nàng. Cơ Hạo Nguyệt muội muội, Cơ Tử Nguyệt. Ngươi làm sao biết rõ tên của ta? Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc. Ta không gì không biết. Thân thể muội muội. Diệp Phàm lấy làm kinh hãi, chúng ta bắt nàng, cơ gia chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Xem ra muốn lạc thủ tối hoa, giết người diệt khẩu. Cơ Tử Nguyệt luôn cuống, ta sống đối với các ngươi càng hữu dụng, đừng giết ta. Diệp Phàm hỏi thăm Tần Thắng, xử lý nàng như thế nào? Tùy ngươi. Tần Thắng không quan tâm những này, cẩn thận quan sát đến nơi này. Diệp Phàm quyết định đem Cơ Tử Nguyệt mang theo cùng một chỗ, hắn nghĩ từ trên người nàng thu hoạch được cơ gia cổ kinh. Dưới mặt đất sông ngầm rất nguy hiểm, có khả năng sẽ đem chúng ta phóng tới các loại địa phương nguy hiểm, ngươi là Hóa Long bí cảnh cũng chịu không được. Cơ Tử Nguyệt yếu đất nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tần Thắng nói. Đúng đấy, ngươi bây giờ là tù binh biết không? Làm rõ ràng tự mình định vị, không cần nhiều miệng. Diệp Phàm ép buộc Cơ Tử Nguyệt. Tần tiên nhân tính toán không bỏ sót, từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc, nhất định có thể đem chúng ta dây an toàn đi ra. Diệp tử, ngươi dẫn đường. Tần Thắng đột nhiên nói. A. Diệp Phàm nháy nháy mắt, mộng, giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khác. Tại sao lại là ta dẫn đường? Tần Thắng vô Diệp Phàm bả vai, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Diệp Phàm, cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta, quả thực là so chính ta còn muốn đối ta có lòng tin. Chương 64, Thanh Đồng Tiên Điện chương 64, Thanh Đồng Tiên Điện tại Diệp Phàm dẫn đầu dưới, Tần Thắng bọn hắn bắt đầu lòng đất phiêu lưu hành trình. Lòng đất sông ngầm một mảnh đen như mực, không có bất luận cái gì sinh mệnh cùng sức sống, bất quá ba người làm bạn, cũng là không cảm thấy buồn tẻ. Một tháng sau, bọn hắn thoát ly lòng đất sông ngầm, bị vọt vào một cái hồ lớn đô bên trong. Thần thức quét tán bốn phương, cảm giác hết thảy xung quanh, rất nhiều cung điện tàn bích ngâm mình ở trong nước. Nơi này là cái gì địa phương? Vì sao lại có nhiều như vậy cung điện phế tích? Diệp Phàm kinh ngạc. Có lẽ chúng ta phát hiện khó lường địa phương. Tần Thắng liếc nhìn bốn phương. Có thể hay không trước tiên đem trên người ta phong ấn mở ra? Cơ Tử Nguyệt tiểu tiểu để một cái yêu cầu. Tại loại này địa phương ta cảm giác thật là nguy hiểm, tu vi bị phòng, không có cảm giác an toàn. Không thể. Diệp Phàm vô tình tự tuyệt. Ba người đi thẳng về phía trước, một tòa thanh đồng cổ điện xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cổ điện rất to lớn, giống như là một tòa thành trì, nó là hoàn hảo, phía trên vết gì loang lổ. Thanh đồng tiên điện. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Cơ Tử Nguyệt kêu sợ hãi, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Người bên nó. Diệp Phàm hỏi thăm. Đi mau, chúng ta đi mau, rời xa nơi này, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Tử Nguyệt rất gấp. Tần Thắng, ngươi là giao quang đệ tử, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua thanh đồng tiên điện, đây không phải là chúng ta có thể tiếp xúc đồ vật. Diệp Phàm nhìn về phía Tần Thắng, hắn nhẹ gật đầu. Ta xác thực nghe qua thanh đồng tiên điện nghe đồn, mai táng qua rất nhiều đại nhân vật. Kia chúng ta tranh thủ thời gian ly khai đi. Diệp Phàm cũng không lỗ mãng, đi không nổi. Chỉ gặp bọn họ đằng sau, từ trong nước trồi lên mấy chục cỗ sinh động như thật sắc ướp, đỉnh đầu cũng có mây đen. Xong, Cơ Tử Nguyện bị dọa co quắp, nên làm cái gì a? Lui không thể lui, vậy liền hướng về phía trước. Tần Thắng nói, thanh âm kiên định, ngươi điên rồi. Cơ Tử Nguyện trừng to mắt, ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết, muốn ta Cơ Tử Nguyện phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, tương lai chú định thành tiên, nhất định không thể chết ở chỗ này. Diệp Phàm im lặng, tiểu cô nương, không muốn như vậy tự luyến. Thần tiên nhân, nên làm như thế nào? Ta nghe ngươi, con nít chưa mọc lông, ngươi cũng điên rồi. Cơ Tử Nguyện rất thụ thương, hai người kia đều là tiên điên, cương giống châu đồng dạng, không nghe mỹ thiếu nữ khuyên, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Diệp Phàm nhịn không được, đem Cơ Tử Nguyện miệng cho chắn, tiến vào thanh đồng tiên điện. Tần Thắng không chút do dự, tốt, ta đi chung với ngươi. Diệp Phàm ngược lại nói ra, bất quá đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Ô ô ô. Cơ Tử Nguyện hừ hừ, Diệp Phàm đem nàng trên miệng vải lấy ra, muốn nhìn một chút nàng muốn nói gì. Ta cũng cùng các ngươi đi vào chung. Nàng nói, cùng một mình bị ném bỏ ở bên ngoài, cùng xác cướp làm bạn, Cơ Tử Nguyện vẫn cảm thấy đi theo hai người cùng một chỗ hành động tốt. Thanh đồng tiên điện, vô cùng cổ lão, hoang cổ trước đó liền đã tồn tại, hư hư thực thực là tiên nhân tạo ra, ẩn chứa tiên huyền bí. Cơ Tử Nguyện trả lời Diệp Phàm vấn đề, tại nó trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện rải rác mấy lần, mỗi lần hiện thế đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tuyệt thế đại nhân vật tiến vào bên trong thăm dò. Nàng nói rất đúng. Tần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn kỳ thật biết đến càng nhiều, thanh đồng tiên điện lai lịch kinh người, đại khái xuất là loạn cổ thời đại, vị kia cho Thạch Hạo Hạ chết tiên chú tản tiên di vật, là chính cống chân tiên đồ vật. Tòa cổ điện này có thể nói là già thiên vũ trụ cổ lão nhất đồ vật một trong. Càng kinh người là, truyền thuyết tại quá khứ một thời đại nào đó, đông hoang rất nhiều đại nhân vật liên thủ, tại thanh đồng tiên điện sau khi xuất hiện, từ bên trong đọc ra tới một cỗ thi thể. Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nghe nói kia là một bộ tiên thi. Diệp Phàm quá sợ hãi, trên đời thật sự có tiên. Cố kia tiên thi về sau thế nào? Bị các đại thánh địa cùng thế gia chia đều, nhà ta giống như phân đến một cánh tay, bất quá đến cùng có phải thật vậy hay không, ta cũng không xác định. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu, trong nhà lão nhân một mực tại phủ nhận việc này. Đem một tôn tiên phân thây. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái. Thái cổ thế gia cùng thánh địa, mạnh như vậy sao? Thần tiên nhân, ngươi thấy thế nào? Kia thật là tiên sao? Coi như không phải tiên, cũng khẳng định là so tiên còn muốn kinh diễm người, là đáng giá chúng ta tôn kính tiên đạo tiền bối. Tần Thắng một mặt chính khí, có sao nói vậy, các đại thế gia cùng thánh địa việc này làm quá phận, vị kia tiền bối lúc đầu trong thanh đồng tiên điện nghỉ ngơi, lại bị những người kia quấy nhiễu, còn lộ ra tiên điện, không có một chút đạo đức. Ta phỉ nhổ bọn hắn, khinh bỉ bọn hắn. Đáng tiếc ta sinh không gặp thời, nếu để cho ta sinh ở thời đại kia, ta nhất định ngăn cản bọn hắn, không cho bọn hắn quấy rầy tiền bối an ninh. Các bậc tiền bối di thể, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cố kia bị đọc ra đi thi thể, chỉ là tàn thi, không hoàn chỉnh, nhưng thật ra là ngoan nhân nào đó một thế thân bộ phận. Lấy hắn đối ngoan nhân kính ngưỡng cùng trung thành, loại này khinh nhẫn sự tình nhất định phải hung hăng quát lớn, không thể thông đồng làm vậy. Cơ Tử Nguyệt, các ngươi giao quan cũng là người tham dự. Hừ, nâng hiền không tránh hôn, đồng lý, luận tội cũng không tránh hôn, sai chính là sai. Tần Thắng đau lòng nói ra, chờ ta về sau tiếp nhận thánh chủ chi vị, nhất định sẽ hảo hảo sửa chữa trong thánh địa bài phong tà khí. Ngươi nói đúng. Diệp Phàm cũng cảm thấy có lý. Cùng lắm thì làm một cái mới giao quang. Cơ Tử Nguyệt, hai người kia thật điên rồi. Để Diệp Phàm đối thanh đồng tiên điện tình huống có ít về sau, ba người chủ động bước vào tòa này hung danh lưu truyền tại Đông Hoang đại địa bên trên cấm kỵ cổ điện. Vô biên rơi xuống cảm giác, không giống như là tiến vào một tòa cổ điện, ngược lại dường như rơi vào một cái khác vũ trụ. Khi bọn hắn sau khi hạ xuống phát hiện, nơi này trống rỗng, mênh mông vô bờ. Rõ ràng ở bên ngoài thoạt nhìn là một tòa thành trì lớn nhỏ, nhưng đến bên trong lại giống như là đi tới vô ngần tinh không, không gian không có cuối cùng. Thật sự là thần kỳ. Diệp Phàm tán thưởng, chúng ta không chết. Cơ Tử Nguyệt thì có chút vui vẻ, nàng giật giật, đặt vỡ một bộ hài cốt. Thanh âm thanh thúy ở chỗ này vang lên, dọa người nhảy một cái. Túi đầu xem xét, bạch cốt khô héo, bộ xương đầy đất, ở bộ này hài cốt đầu ngón tay vị trí còn có mấy cái bị rót vào bất diệt ý chí cùng cảm xúc chữ bằng máu. Xin hỏi thượng tiên, có tiên hay chăng? Diệp Phàm nhẹ giọng đem hàng chữ này nói ra, hắn cảm nhận được một loại lớn lao không cam lòng. Chưa thành tiên, tiếp. Là đã từng những cái kia tiến vào thanh đồng tiên điện cầu tiên tuyệt đại cao thủ. Tần Thắng nói, nơi này thi cốt có không ít, đều là đã từng giành truyền đông hoàng, tại trong cổ sử lưu lại đồng hậu dày đặc một bút đại nhân vật. Thiên Tuyển, Cơ Gia, Giao Quang nhóm thế lực đều có tổ tiên di hải ở đây. Thành tiên, thật chẳng lẽ chính là chuyện không có thể? Diệp Phàm nghi hoặc. Như vậy đã lớn nhiều vật đều chết tại nơi này, ấn tự luyến tiểu thí hải tới nói, có ít người tại đông hoàng vô địch thủ, nhưng bọn hắn cũng đã chết. Cơ Tử Nguyệt dương nhanh muốn bước, đối Diệp Phàm cho nàng ngoại hiệu rất bất mãn. Có thể hay không thành tiên, đây không phải là chúng ta hẳn là cân nhắc sự tình. Tần Thắng tỉnh táo nói ra, chúng ta bây giờ cần làm là rời đi nơi này. Nam Cung đại năng cũng là tiên nhị mới đọ sức một thế tiên, Diệp Phàm bị ngạn cảnh cân nhắc những này thì càng sớm. Ngươi nói đúng. Lúc này, cổ điện chấn động, hỗn độn tinh hà hiện hiện, che mà đến, muốn đem ba người nuốt hết. Đây là một loại lớn lao sợ hãi, trong lòng ba người đều có dự cảm, chỉ cần bị nuốt, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thắng tế ra thôn tiên ma cái, ô quang lưu chuyển, đem hỗn độn tinh hà phá vỡ, ngăn ở bên ngoài. Cơ Tử Nguyệt trông thấy một màn này, trong mắt đều trợn lồi ra. Thôn nuốt thôn tiên ma cái, ngươi là ngoan nhân một mạch. Nói bậy cái gì đây? Diệp Phàm bất mãn, cải chính, đây là thôn tiên tiền đóng. Cơ Tử Nguyệt mắt trợn tròn, tiền đóng. có thể như thế điên đảo đen trắng, đem ma nói thành tiên. Nguyên lai các ngươi đều là ngoan nhân một mạch. Chương 65, Đoạn Đức là ngoan nhân một mạch. Câu nguyện phiếu, chương 65, Đoạn Đức là ngoan nhân một mạch. Câu nguyện phiếu, hỗn độn tinh hà biến mất, đối hết thảy chúng quanh đều khôi phục thành tĩnh về sau, đó có thể thấy được Tần Thắng ba người đã không tại vừa rồi khu vực. Tiến hành một lần dịch chuyển tức thời trong hư không. Tần Thắng đánh ra chúng quanh, đồng thời cất kỹ thôn tiên ma cái. Cơ Tử Nguyệt ánh mắt một mực đi theo ma cái di động, gặp cái này đế binh biến mất, nàng nhỏ giọng nói ra, "Ca ca ta mặc dù là thần thể, nhưng ta rất phổ thông, tuyệt không ăn ngon." Cùng hai cái ngoan nhân một mạch người đối cùng một chỗ, tự thân luân hải còn bị phong cấm, Cơ Tử Nguyệt cảm thấy mình đáng thương lại bất lực. Làm thân huynh muội, hắn là thần thể, ngươi chẳng lẽ sẽ phổ thông? Diệp Phàm không tin. Cơ Tử Nguyệt con ngươi đảo một vòng, nói ra, "Biểu, không thân, đại gia tộc, các ngươi hiểu." Diệp Phàm. Tần Thắng nhìn nàng một cái, mắt mang thâm ý, cái gì thời điểm nguyên linh thể cũng có thể cùng phổ thông hai chữ này dính líu quan hệ rồi. Ngươi làm sao biết rõ? Cơ Tử Nguyệt kinh hãi. Khắp chỉ nhất toán, tự nhiên là biết rõ. Diệp Phàm nói với Cơ Tử Nguyệt, ta cho ngươi biết, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Thôn thiên ma cái đều trên tay các ngươi, ta không phải nói bậy. Cái này ma cái là chúng ta nhặt. Diệp Phàm giải thích. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Cơ Tử Nguyệt im lặng, đế binh có dễ nhặt như vậy? Vậy ta làm sao nhặt không đến? Cái này đế binh mặt khác một nửa tại Bắc vực đại khấu trong tay, hắn không phải liền là nhặt. Diệp Phàm hỏi lại. Những người khác có thể nhặt, chúng ta vì cái gì không thể nhặt? Tần Thắng thì là không nói. Hắn hiện tại chính là không chủ động, không cự tuyệt. Dù sao ta không có phủ nhận qua chính mình là ngoan nhân người thừa kế. Trung thành không cần treo ở bên miệng, trong nội tâm của ta mặt trời vĩnh viễn loé sáng. Cơ Tử Nguyệt bị nói sừng sốt một chút, nàng hồi tưởng lại chính mình thỉnh thoảng nghe trưởng bối trong nhà nói một chút tin tức, trong lúc nhất thời trầm mặc. Đế binh cái đồ chơi này, thật đúng là có thể nhặt. Không phải, cái này hợp lý sao? Muốn ta thông minh lanh lợi, hoặc bắt đáng yêu, làm sao ta liền nhặt không đến đế binh? Ta không chịu nổi, ngươi cũng quá xú mỹ. Diệp Phàm rất muốn đem Cơ Tử Nguyệt miệng lại cho chán. Lúc này, Tần Thắng mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì, hắn nói với Cơ Tử Nguyệt, trước đó ta cùng lá cây là không xem chừng ngộ nhập cái này nửa cái đế binh nhận thân địa, nhưng ở chúng ta về sau, còn có một người chủ động tiến vào nơi đó. Căn cứ số liệu, hắn đã sớm biết được đế binh ngay tại chỗ, mục tiêu vô cùng rõ ràng, đồng thời nơi đó nguy hiểm hắn đều như dẫm trên đất bằng. Còn có dạng này người? Cơ Tử Nguyệt trầm tư. Nghe hiểm nghi rất lớn a, hắn còn có cái khác chỗ khả nghi sao? Chỗ khả nghi? Ta ngẫm lại. Tần Thắng tiếp lấy nói ra, đúng rồi, hắn rất ưa thích đào mộ chỗ mộ. Ngoài miệng nói muốn cùng cổ đại những người đi trước gì thể giao lưu, mà hắn mỗi lần từ trong mộ sau khi ra ngoài, tu vi đều sẽ tiến nhanh. Cơ Tử Nguyệt biến sắc, hắn chẳng lẽ là tại thôn vệ người chết bản nguyên? Ta không biết rõ, đây đều là ngươi nói. Tần Thắng nén cười, càng nói càng cảm thấy hợp lý là chuyện gì xảy ra. Đối mặt, đều đối mặt. Đoạn Đức nguyên lai mới là ngoan nhân một mạch, phá án. Cái người kia tên gọi là gì? Cơ Tử Nguyệt truy vấn. Tựa như là gọi Đoạn Đức, là một người mô hình cậu dạng béo đạo sĩ, cái khác tin tức ta cũng không rõ ràng. Tần Thắng lắc đầu, nói ra, dù sao chúng ta cùng hắn không quen, không thể làm chung. Nếu như có thể rời đi nơi này, ta sẽ nói cho trong nhà. Cơ Tử Nguyệt tỏ thái độ. Tại Đông Hoang tòa nào đó trong mộ Đoạn Đức linh đài bị long đong, mỹ mắt không ngừng ngảy. Là cái nào vương bắt đản đang tính kế đạo gia ta? Bất kể là ai, trước tiên đem sổ sách tính tại họ Tần cái kia tiểu hôn đản trên đầu. Trong lòng người thành kiến là một tòa đại sơn. Đúng rồi, ngoan nhân một mạch là cái gì? Diệp Phàm hiếu kỳ. Ra ngoài rồi nói sau, hiện tại tình huống khẩn cấp, chúng ta không có nhiều như vậy nhàn công phu. Tần Thắng không có ý định ở chỗ này đàm luận ngoan nhân một mạch là như thế nào có tiếng xấu, người người kêu đánh. Bất quá, hắn vẫn là cảnh cáo Cơ Tử Nguyệt. Trên người của ta có nửa cái đế binh sự tình, ngươi tốt nhất đừng nói ra. Ta nhất định không nói. Cơ Tử Nguyệt cam đoan, sợ một giây sau Tần Thắng liền tế ra đế binh lên nàng. Ngươi nói cũng không quan trọng. Tần Thắng cười nói, chỉ cần chuyện này bại lộ, vậy ta liền đi giết Cơ Hạ Nguyệt, hắn không có khả năng mỗi lần ra ngoài đều tùy thân mang theo hư không kính. Cơ ra mặt trắng nhỏ, ngươi cũng không muốn ca ca ngươi xảy ra chuyện a. Cơ Tử Nguyệt miệng một xẹp, là triệt để không dám lộ ra chuyện này. Nàng cùng Cơ Hạo Nguyệt quan hệ kỳ thật rất tốt, thân tình thâm hậu. Cái này hai đạo cánh cửa là cái gì tình huống? Diệp Phàm nhìn về phía phía trước. Trải qua vừa rồi biến cố về sau, bọn hắn đi tới mảnh này khu vực có hai đạo cánh cửa sừng sững tại phía trước, chung quanh cũng có được từng cô long lánh huỳnh quang hải cốt. Những này xương cốt không biết rõ trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, ý nguyên bất hủ, quá kinh người. Lại tới đây người, khi còn sống thực lực viễn siêu chết ở trên một mảnh khu vực người. Ta có một quả tiên tâm, bị bụi trần che lấp lâu ngày nào đó bụi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá sơn hà và đóa. Cơ Tử Nguyệt đọc lên trên mặt đất chưa biết, chấn động trong lòng. Cái này một vị tương truyền đã thành tiên, không nghĩ tới trên thực tế là chết tại Thanh Đồng Tiên Điện. Tần Thắng thì là không để ý những này người chết, hắn đi tới hai đạo tương tự thái cực âm dương cá, một đen một trắng cửa ra vào trước. Đen trên cửa, khắc lấy một cái đấm máu chết chữ, bạch trên cửa thì là có một cái tự nhiên tiên thành sinh chữ. Đi. Tần Thắng nhanh chân hướng về phía trước, tiến vào tử môn bên trong. Không phải hẳn là đi sinh môn sao? Cơ Tử Nguyệt sửng sốt. Diệp Phàm đuổi theo, tán đồng Tần Thắng lựa chọn, âm dương cộng thế, sinh tử chuyển hóa, vốn liền là chết. Chết chính là sinh. Ba người tiến vào tử môn về sau, vô biên âm dương nhị khí xuất hiện, muốn khiến thiên địa quy thư. Thôn tiên ma cái lại xuất hiện, chặn hết thể nguy cơ, Cơ Tử Nguyệt trong lòng nóng lên. Có đế binh tại, có lẽ thật có thể ra ngoài. Tử môn cuối cùng lại là một vùng không gian, nơi này có bạch cốt thây nằm, trên vách tường lấy máu khắc lấy một cái tiên chữ, vạn cổ bất hủ, giống như là vừa mới bôi lên đi lên đồng dạng. Cái chữ này là ai lưu lại? Cảm giác cùng thanh đồng tiên điện liền thành một khối, thật chẳng lẽ cùng tiên có quan hệ? Diệp Phàm nhìn chằm chằm chữ bằng máu, dần dần nhìn mê mẩn. Một cỗ đặc thù đạo vận từ chữ tiên trên quyết tán, khiến Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyện say mê. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Như có như không ngâm tụng tiếng vang lên, giống như là tại trình bày thế gian trung cực bí mật. Tỉnh lại. Tần Thắng đạo hét, tỉnh lại hai người. Loại này kinh văn có ma lực, không nên trầm mê. Hai người một mặt nghĩ mà sợ, ta cảm giác vừa rồi chính mình giống như muốn thành tiên. Ta cũng, cái này chỉ sợ thật là tiên huyết. Hỗn độn khí tràn ngập, chữ tiên một phân thành hai, tạo thành một đạo cửa ra vào, bên trên có bốn chữ lớn. Chú Diệu Chi Môn. Cơ Tử Nguyệt có chút kích động, chẳng lẽ đây là thành tiên chi môn? Tiến vào liền có thể thành tiên. Ngươi có thể thử một chút, chúng ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Diệp Phàm nói. Cơ Tử Nguyệt cho hắn một cái liếc mắt. Tần Thắng không để ý đến hai người, hắn đi vào chúng Diệu Chi Môn bên cạnh, nơi này hỗn độn hiển hóa, âm dương lưu chuyển, tồn tại một cái thông hướng phía ngoài cửa hang. Đây chính là đường đi ra ngoài. Có người từ Thanh Đồng Tiên Điện còn sống đi ra, vẫn là lấy bá đạo như vậy phương thức, cứ thế mà đánh xuyên qua tòa này tiên điện. Diệp Phàm hai người chấn kinh. Nhìn xem cái này lỗ hổng, Tần Thắng ánh mắt có chút vi diệu. Thanh Đồng Tiên Điện hiện tại là có chủ, về ngoan nhân tất cả, mà cái miệng này tử cũng là ngoan nhân thủ bút. Ngoan nhân có một thế lúc tuổi già, ngay tại nơi này tiến hành mới thuế biến, kết quả tự thân xảy ra vấn đề, lực lượng bộc phát đánh xuyên qua Thanh Đồng Tiên Điện. Thuộc về là trong nhà mình mặt đi ngủ, chính mình ngủ mơ hồ, sau đó liền đem nhà phá hủy. Cái này rời dương khí, có chút lớn. Chương 66, Thiên Tinh Thúy, Vạn Vật Chi Thủy. Chương 66, Thiên Tinh Thúy, Vạn Vật Chi Thủy. Diệp Phàm nhìn qua lỗ hổng, có chút bận tâm nói ra, cái thông đạo này cuối cùng sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Chưa từng nghe qua có người từ Thanh Đồng Tiên Điện còn sống ra ngoài, huống chi là lấy như thế dọa người phương thức. Cơ Tử Nguyệt cũng có chút bất an, có lẽ cuối cùng chờ lấy chúng ta là địa ngục. Tần Thắng im lặng, hai người ở chỗ này náo bổ trái chúng đây. Các ngươi hiểu ngoan nhân vẫn là ta hiểu. Chúng ta chỉ có cái lựa chọn này, luôn không khả năng tiến bên cạnh chúng Diệu Chi Môn. Đỉnh đầu hắn thôn tiên ma cái, dẫn đầu tiến vào đầu này mấp mô thông đạo. Có đế binh bản thân, chính là kiên cường. Cơ Tử Nguyệt rất hâm mộ. Ngươi về sau đi ra ngoài cũng có thể mang theo cơ gia hư không kính. Diệp Phàm cười nói, đuổi theo Tần Thắng. Cơ Tử Nguyệt nói thầm, những cái kia lão gia hỏa làm sao có thể nguyện ý, nhất cứng nhắc. Sau nửa canh giờ, ba người thành công ly khai Thanh Đồng Tiên Điện, đi vào cổ điện trên đỉnh, tại bọn hắn càng phía trên hơn là tan không ra bóng ma. Đối tới gần, thấy rõ những cái kia bóng ma là cái gì về sau, Cơ Tử Nguyệt kêu sợ hãi. Trời ạ, là huyền hoàng chi khí. Bày biện ra hai màu huyền hoàng, giống như san sát đại sơn đồng dạng vân vụ chống chất, một tia một sợi liền có thể áp sập sơn mạch. Tần Thắng nhìn xem những này đồ vật, trong mắt nóng bỏng. Nữ đế di sản, liền từ ta cái này truyền nhân đến thủ hộ. Huyền hoàng chi khí, đây là cái gì? Diệp Phàm cảm thấy rất kiềm chế, có chút thở không nổi. Là thiên địa chi tinh, vạn vật mẫu khí, tế luyện tất cả vật chất hữu hình thánh vật. Tần Thắng giải thích nói, ngươi đỉnh có chỗ dựa rồi. Cơ Tử Nguyệt con mắt lóe lên lóe lên, ba người chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, kết thâm hậu tình nghĩa, ta cảm thấy hẳn là cùng chia những này huyền hoàng chi khí. Diệp Phàm hoàn hồn, trừng Cơ Tử Nguyệt liếc mắt. Tự luyến quỷ, người của ngươi không đẹp, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Dọc theo con đường này chúng ta có thể còn sống sót, ngươi một điểm công lao cũng không có. Cơ Tử Nguyệt tội nghiệp nói ra, ta còn là có công lao đi. Cái gì công lao? Sinh động bầu không khí. Diệp Phàm vui vẻ, hắn nhìn về phía Tần Thắng, hỏi, những này huyền hoàng chi khí làm như thế nào thu lấy? Dùng đế binh là được. Tần Thắng đáp, dùng thôn tiên ma cái lấy chút vạn vật mẫu khí, rất hợp lý. Cái này thời điểm, huyền hoàng chi khí bên trong có cái gì đồ vật đang lưu động, ầm ầm rung động, một đạo so cái khác huyền hoàng chi khí càng nặng nề thần vật hiện lên. Đây là huyền hoàng chi khí nguyên căn, chỗ tinh hoa. Tần Thắng bình tĩnh nói, đối với cái này vật ngược lại là không có tham lam. Trước đó Tần Thắng cùng Diệp Phàm cùng đi mạo hiểm, hai người cộng đồng thu hoạch hỗn độn khư trần cùng đạo mệnh mẫu thạch, Diệp Phàm đều rất hào phóng để hắn độc chiếm. Bây giờ cái này nguyên căn, Tần Thắng tự nhiên không có khả năng đi đoạt. Lại nói, vạn vật mẫu khí nguyên căn là ngoan nhân đồ vật, nàng đem nó lưu tại Thanh Đồng Tiên Điện. Ngoan nhân vô luận hiện tại, vẫn là tương lai, đều chưa từng có chính diện biểu thị, là nàng cho Diệp Phàm những này cơ duyên, nhưng ngươi cũng không thể thật cho rằng tất cả đều là vận khí a. Phát phát, đây là từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua tuyệt thế tiên trấn a. Cơ Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phi thường kích động. Chúng ta không chỉ có thể nhặt đế binh, cũng có thể nhặt vạn vật mẫu khí nguyên căn. Diệp Phàm có chút đắc ý hiện tại tin lời của chúng ta đi. Cơ Tử Nguyệt nghĩ đến dưới đất sông ngầm là Diệp Phàm mang con đường, lúc này không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trước nhặt đế binh, lại nhặt loại này tiên vật, thật có như vậy thần. Nàng nhìn về phía Tần Thắng, Diệp Phàm ánh mắt có chút quái dị, hai người kia khẳng định có vấn đề lớn. Thần tiên nhân, ngươi đem cái này nguyên căn thu đi. Diệp Phàm nói. Tần Thắng lắc đầu, không, ngươi tới đi, ngươi lại tới gần một chút. Dùng miếng đồng xanh thu lấy vạn vật mẫu khí nguyên căn, lấy nó tế luyện ra đồ vật không thể so với bất luận cái gì tiền kim trên lệnh. Ta dùng đế binh thu lấy một chút chung quanh vạn vật mẫu khí liền tốt, đằng sau lại phân cho ngươi. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm căn bản không có chủ động thu lấy mẫu khí thủ đoạn, dựa vào miếng đồng xanh cuốn xuống nguyên căn về sau, hắn cùng Cơ Tử Nguyệt liền ly khai. Còn lại vạn vật mẫu khí, Diệp Phàm một chút cũng không có đạt được. Hiện tại có Tần Thắng xuất thủ, Diệp Phàm không chỉ có không có tổn thất cái gì, ngược lại có thể được đến một chút mẫu khí, thu hoạch sẽ chỉ lớn hơn. Tần Thắng đương nhiên cũng sẽ không thua thiệt. Thắng càng thêm thắng. Uy, đây chính là trên đời duy nhất tiên trần, ngươi vậy mà bỏ được tặng cho con nít chưa mọc lông. Cơ Tử Nguyệt rất giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Thắng cầm trong tay đế binh, hoàn toàn có năng lực độc chiếm những này đồ vật. Tiên chân lại như thế nào? Tần Thắng hỏi lại nàng. Tiên đạo vô tận, chân bảo mãi mãi cũng có thể bằng hữu một khi mất đi lại sẽ không lại đến. Ngươi đừng nghĩ đến chân ngoài chúng ta quan hệ. Diệp Phàm gõ Cơ Tử Nguyệt đầu. Ta nào có? Cơ Tử Nguyệt nhíu môi, trong lòng kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Cơ gia tuy mạnh, có thể nội bộ tranh đấu cũng vô cùng kịch liệt, những cái kia cùng ngươi có quan hệ máu mủ đồng tộc, lại trăm phương ngàn kế muốn tính mệnh của ngươi, tình huống chỗ nào cũng có, Cơ Tử Nguyệt gặp quá nhiều. Chớ nói chi là tại vạn vật mẫu khí nguyên căn loại bảo vật này trước mặt, đừng nói là bằng hữu, liền xem như vợ chồng, phụ tử, sư đồ vì đó bất hòa, cũng không thể bình thường hơn được. Cái này họ Tần đại ma đầu, cùng họ Diệp tiểu thí hải, tại loại này thời điểm còn có thể bảo trì bản tâm, có chút chấn vỡ mặt trăng nhỏ tăng quan. Diệp Phàm hướng thượng du một chút, miếng đồng xanh phát huy, đem mẫu khí nguyên căn thu vào hắn luân hải. Một lát sau, Diệp Phàm nói ra, mẫu khí nguyên căn bị miếng đồng xanh hấp thu cực ít bộ phận, còn lại phần lớn cùng ta đỉnh quấn quýt lấy nhau. Tần Thắng gật đầu, không cần lo lắng, về sau ngươi lại tế luyện đỉnh là được. Còn lại những này tinh túy tế luyện ta đỉnh dư xài chờ sau khi rời khỏi đây, ta đem nó phân cho ngươi một chút. Diệp Phàm biểu thị, còn có ta. Cơ Tử Nguyệt tiến đến Diệp Phàm trước mặt, nhảy dựng lên, cũng chia cho ta một điểm, ta không cần nhiều, một sợi là được. Đống cắt lớn nắm đấm ngươi có muốn hay không? Diệp Phàm so đo chính mình thích quyền. Sau đó Tần Thắng xuất thủ, dùng thôn thiên ma cái cuốn đi mảng lớn vạn vật mẫu khí, nhét tràn đầy. Bằng vào ta thân phận, kế thừa ngoan nhân di bảo hợp pháp lý. Cái này một lần xuống tới, phía trên lộ ra một lỗ hổng, ba người không có trì hoãn, vọt thẳng ra ngoài. Trên mặt đất là một phương hồ nước, phong cảnh tú lệ. Rốt cục còn sống ra. Cơ Tử Nguyệt reo hò. Tiếp xuống đi đâu? Diệp Phàm hỏi thăm Tần Thắng. Tần Thắng nhìn một chút xung quanh, nơi này không tệ, trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn, ta trước tế luyện nhân hoàng tiên. Hiện tại chính Tần Thắng liền người mang tiên hỏa, mặc dù vẫn còn so sánh không lên hỏa vực sau mấy tầng, nhưng đối đồ vật tiến hành sơ bộ luyện chế cũng là đủ rồi. Có thể, ta cũng suy nghĩ chính một cái đỉnh nên làm cái gì. Diệp Phàm vui vẻ đồng ý, dù sao có Tần Thắng ở bên người, hắn cảm giác an toàn rất đủ. Ba người từ đó tại cái này an định lại, Tần Thắng cùng Diệp Phàm mỗi ngày đều đang tế luyện chính mình khí, cái sau còn đi ép hỏi Cơ Tử Nguyệt hư không cổ kinh. Diệp Phàm cho đến tận này, không chỉ có thiếu kinh văn, liền ra dáng bí pháp cũng không có, hiện tại bắt được Cơ Tử Nguyệt, rất muốn từ trên người nàng hao lông dê. Đây chính là khổ bức tán tu. Luân hải bên trong, nhân hoàng phiên pháp phối, từng kia từng sợi vạn vật mâu khí cùng nó dung hợp, làm nó xuất hiện thần dị biến hóa. Cái này khí là Tần Thắng nguyên thần kéo dài, lúc này từ vạn vật mâu khí gánh chịu về sau, liền phản phất trở lại mẫu thai, vô cùng thoải mái dễ chịu cùng ấm áp. Thiên địa ban đầu, có chút ít tiên tinh địa tùy đản sinh, đây cũng là vạn vật mâu khí, nó gánh chịu lấy tiên thiên đạo vận. Dùng cái này vật đúc nhân hoàng phiên, có thể nói là không thể thích hợp hơn, giống như là để Tần Thắng bộ phận này nguyên thần trở lại thiên địa sơ khai, tiên thiên chưa tán thời kỳ, đạt được chỗ tốt cực lớn. Như là đảo ngược thời gian, tạo hóa nghịch diễn, một đạo nguyên thần xuất hiện ở khai thiên tích địa lúc, tiếp nhận vạn đạo tẩy lễ, lột xác ra bất hủ đặc tính, tại trong năm tháng vĩnh hằng. Thái sơ có thần, thần giữ đạo đồng. Chương 67, thiên đế sáng tạo pháp chi địa, cầu nguyện phiếu. Chương 67, thiên đế sáng tạo pháp chi địa, cầu nguyện phiếu. Năm ngày sau, ngay tại luyện khí Tần Thắng mở mắt ra, nhìn về phía phương xa. Hắn sao lại tới đây? Cùng Diệp Phàm dặn dò một tiếng, Tần Thắng biến mất tại ven hồ. Tại ba người ẩn cư hồ nước tại chỗ rất xa, một cái thân ảnh mập mạp không ngừng nhìn quanh, giống như là tại xác định lấy cái gì, không ngừng tới gần nơi này. Chính là Ngụy Quốc tốt phong cảnh, hoa rơi thời tiết lại gặp quân. Tần Thắng đột nhiên xuất hiện tại đoạn nước trước mặt, hỏi: "Đạo hữu, không biết ngươi là đang tìm ai? Có lẽ ta có thể vì ngươi chỉ điểm sai lầm." Đoạn nước giật nảy mình, thấy là Tần Thắng phía sau mới buông lòng xuống tới, hoán giận nói: "Tần tiên nhân, ngươi làm sao cùng vị đồng dạng, ngươi cũng đừng chỉ điểm, ta chính là tới tìm ngươi." Nghe thấy lời này, Tần Thắng mặt lộ vẻ vi diệu tiêu dung, nói ra: "Ta nhớ được lần trước tại Huyền Nguyên phái phân biệt lúc, đạo hữu nói qua, hy vọng chúng ta cũng không thấy nữa. Còn nhớ kỹ khi đó Đoạn Đức là bực nào bi vẫn cùng quyết tuyệt, cũng không bay đầu lại đi xa, phản phất đời này liền muốn cùng Tần Thắng người lạ. Chúng ta kém chút liền thành đốt giấy vàng, chạm đầu gà kết bái hảo huynh đệ, ta Đoạn Đức làm sao có thể nói câu nói như thế kia?" Đoạn Đức sắc mặt như thường, không có chút nào nói không giữ lời xấu hổ, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Vô lượng tiên tôn ở trên, Tần tiên nhân, ngươi khẳng định là nghe nhầm rồi. Có thể, cô này mặt dày vô sỉ kình, rất Đoạn Đức. Tần tiên nhân, ngươi bây giờ là chân chính danh chấn Đông Hoang." Đoạn Đức giơ ngón tay cái lên, một tay ép thần thể, đế binh chu thái thượng, hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều đang đồn tụng tên của ngươi. Ta tại trong mộ đều nghe thấy có người đang tán thưởng ngươi, những cái kia đạo hữu đều tại tiếc nuối, không thể cùng ngươi kể đầu gối nói chuyện lâu. Nói chuyện cứ nói, không muốn tài liệu thi hàng lậu, trong mộ đạo hữu ta tiếp nhận không được lên. Cái này thất đức đạo sĩ, dù sao cũng phải biến đổi pháp âm dương một cái người. Bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống? Tần Thắng hỏi. Ngươi quang huy sự tích đã truyền ra, người cơ gia ngay từ đầu còn tại dầu diếm, không muốn để cho thế nhân biết rõ bọn hắn thần thể lạc bại trên tay ngươi. Đoạn Đức, có thể yêu tộc sẽ không cho mặt bọn hắn tử, cho nên ngươi minh bạch. Tần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, như thế không có gì. Cái này hơn một tháng, người cơ gia điên rồi, điên cuồng đi tìm yêu tộc phiền phức, chọn lấy mấy cái yêu tộc cứ điểm. Đoạn Đức tiếp lấy nói ra, bọn hắn không giống như là tại báo thủ, mà là giống đang tìm cái gì người. Tần tiên nhân, ngươi cùng Diệp tiểu huynh đệ có phải hay không cấp cơ gia trọng yếu nhân vật? Đúng a, chúng ta trói lại cơ gia tương lai tiên nhân. Tần Thắng ăn ngay nói thật. Cơ Tử Nguyệt là nguyên linh thể, theo cơ gia, nàng thiên phú gần như chỉ ở lớn dưới mặt trăng, được coi trọng rất bình thường. Đoạn Đức lật ra một cái liếc mắt, cơ gia cũng có thể ra tiên nhân. Bọn hắn nếu có thể đản sinh một vị tiên nhân, ta liền đem cơ thủy uống cạn. Trong mắt của ta, trong thiên hạ có thể thành tiên người, duy ngươi ta huynh đệ thay. Hiện tại ta liền có một đầu con đường thành tiên tử, lần này chính là tới mời ngươi cùng nhau phi tiên a. Thế nào, huynh đệ ta đầy nghĩa khí a. Tần Thắng vui vẻ, Thất Đức đạo sĩ rốt cục chân tướng phơi bày. Tại vừa gặp mặt, Đoạn Đức đối với hắn thổi một chút, thổi phồng một chút thời điểm, Tần Thắng liền xác định cái này gia hỏa nhất định là muốn cầu cạnh chính mình. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tần Thắng muốn nhìn một chút Đoạn Đức trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta phát hiện một vị từ xưa đến nay có khả năng nhất thành tiên người, có thể xưng tiên đế tuyệt thế nhân vật lưu lại cơ duyên. Thiên đế cơ duyên. Tần Thắng ánh mắt có biến hóa, ngươi nghiêm túc. Tại bây giờ thời đại này, thiên đế cái này khái niệm còn không có chân chính hình thành, không giống Diệp Phàm thành đế về sau, là thế chỗ công nhận thiên đế, rõ ràng đại biểu cho siêu việt đại đế chiến lược. Nhưng không thể phủ nhận, cổ sử bên trong đúng là có chút kinh khủng nhân vật, mơ hồ có thiên đế lực cùng tên, đến nay còn có kỳ quái nghe đồn tồn tại ở cổ lão điện tịch bên trong. Xa có giống cổ thiên đình chủ nhân, gần có Nam Lương thiên đế. Cho nên Đoạn Đức nói ra thiên đế hai chữ, không có vấn đề gì. Chỉ là, Tần Thắng nghiêm trọng hoài nghi Đoạn Đức là vì hấp dẫn chính mình nhập bọn, mà khuyết đại sự thật, lung tung khoác lác. Trên địa cầu những cái kia lập nghiệp người muốn đầu tư thời điểm, đều như vậy. Đương nhiên là thật, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi. Đoạn Đức vỗ bộ ngực cam đoan. Hội. Tần Thắng nghiêm túc gật đầu. Đoạn Đức. Dạng này cơ duyên, ngươi không lén lút cầm tới trong tay, sẽ đến cùng ta chia sẻ. Tần Thắng lắc đầu. Đạo hữu, ngươi tâm không thành. Đoạn Đức ngửa mặt lên trời thở dài, vốn cho rằng giữa chúng ta tình nghĩa vạn cổ khó mài, ai nghĩ đến ta một mảnh thành tâm đổi lấy lại là hoài nghi. Tần tiên nhân, ta nhìn lầm ngươi. Đem ngươi khối kia vải rách cho ta, ta liền tin tưởng ngươi. Tần Thắng nói ra, hiện tại nhận ngươi làm đại ca đều được. Đoạn Đức mặt đen, ngươi quả nhiên vẫn còn đang đánh ta bảo bối chủ ý. An ngay nói thật đi, không muốn làm những ngày hư. Đoạn Đức, ta cần một kiện đế binh giải quyết một vài vấn đề. Ngươi khối kia vải rách uy năng không cách nào phỏng đoán, nó không được. Đoạn Đức lắc đầu, nơi đó sắp phá nát, các loại lực lượng ở vào vi diệu cân bằng bên trong, thi bố không đủ ổn định, cùng những lực lượng kia dây dưa sau nhất định sẽ ứng kích, phá hư cân bằng. Đến thời điểm gà bay trứng vỡ, cái gì cơ duyên cũng không chiếm được, nhưng nếu như cầm đế binh, như vậy để đế binh lặng im đồng thời, cũng đủ để bảo vệ chúng ta. Mặc kệ Đoạn Đức quấn vải liệm đến tột cùng có phải hay không từ đế thi phía trên lột xuống, nó khẳng định là các mặt đều sò không lên đế binh. Thiên đế cơ duyên sẽ như thế yếu ớt. Tần Thắng càng thêm hoài nghi Đoạn Đức đang lừa dối hắn. Cơ duyên đến cùng là cái gì? Hắn hỏi. Một vị vô địch nhân vật từng ở nơi đó sáng tạo pháp, hiểu rõ tự thân đại đạo mấu chốt, tại nơi đó chân chính đi lên cửu thiên chi đỉnh. Đoạn Đức rất kích động, ngươi nghĩ một cái, nếu là có thể tự mình thể nghiệm nơi đó sáng tạo pháp tâm cảnh cùng đạo ý, sẽ là lớn cỡ nào cơ duyên? Tần Thắng yên lặng suy tư, cái này nghe có chút giống như là một vị cổ chi đại đế, tại chưa chứng đạo lúc khai sáng, hoàn thiện kinh văn địa phương. Cái này chết bản tử quả nhiên nói không hết thực. Ngươi làm sao tìm được nơi đó? Tần Thắng hỏi lại. Còn không phải bởi vì ngươi cái này ô quý vương. Tại Tần Thắng tử vong ngưng thị dưới, Đoạn Đức tơ lụa sửa lại miệng. Ta đi trong mộ là yêu đế hậu nhân tìm kiếm các nàng cần cấm khí, ngẫu nhiên phát hiện manh mối, thuận manh mối tìm tới sáng tạo pháp điện. Tần Thắng trong lòng hiểu rõ, xem ra đây là chính mình mang tới cải biến. Đạo hữu, không thể không nói, ta thật là của ngươi phúc tinh. Tần Thắng cảm khái, nếu như không có ta, ngươi liền sẽ không đi tìm cấm khí, sẽ bỏ lỡ cái này cái cọc cơ duyên. Có thể gặp phải ta, ngươi thật sự là tam sinh hữu hạnh, đạo hữu ngươi liền bụng trộm vui đi. Đoạn Đức nghe thấy lời này, răng đều muốn cắn nát, có thể hắn vẫn là không thể không gạt ra khuôn mặt tươi cười. Thần tiên nhân, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Xuất phát? Xuất phát đi đâu? Tần Thắng nghi hoặc. Đi lấy thiên đế cơ duyên a. Đạo hữu nói đùa, ta từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng muốn cùng ngươi cùng đi. Tần Thắng lắc đầu. Đoạn Đức giơ chân, vậy ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi muốn nói, ta liền hỏi đi, không phải để ngươi hát kịch một bài, há không xấu hổ? Tần Thắng cười nói, thế nào, huynh đệ ta chi kỳ a? Đoạn Đức trợn mắt hốt mồm, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện nhân tài? Bất quá nha. Tần Thắng lời nói xoay chuyển. Ai bảo giữa chúng ta tình nghĩa cứng như tiên kim đây? Đã đạo hữu ngươi mở miệng, chuyện này ta nhất định giúp. Như vậy đi, ta thu cái hữu nghị giá, tùy tiện đến mấy bộ đế kinh làm ta xuất thủ phí. Đoạn Đức thổ huyết, mấy bộ đế kinh vẫn là hữu nghị giá. Ngươi tại sao không đi Đoạn? Tần Thắng cười tủm tỉm nhìn xem Đoạn Đức, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta ngay tại Đoạn Đa chương 68, Thiên Tuyến Nguyên chương 68, Thiên Tuyến Nguyên tiên đế sáng tạo pháp hơn là có thể cộng hưởng, đối với ngươi mà nói cũng là cơ duyên lớn, ngươi chẳng lẽ nguyện ý từ bỏ? Đoạn Đức bắt đầu giảng đạo lý. Đạo hữu, ngươi không hiểu rõ thôn thiên tiên cái, ta vận dụng vật này cần trả giá rất lớn, sẽ làm bị thương nguyên khí. Tần Thắng thở dài, ngươi cái gì cũng không nỗ lực, ăn không răng trắng liền muốn để cho ta xuất thủ tương trợ, cái này không tử tế. Đoạn Đức thật muốn cho Tần Thắng một quyền, cái gì gọi là đạo gia ta cái gì cũng không có nỗ lực. Đạo gia cơ duyên tin tức mới là trọng yếu nhất có được hay không? Thôn Thiên Ma cái còn có dạng này thai hoàng ẩm. Đoạn Đức có chút hoài nghi, trước đó dùng để đối phó chính mình thời điểm, Tần Thắng dùng không phải rất tơ lụa sao? Ta không tin, ngươi đem nó cho ta xem một chút, ta thay ngươi kiểm tra một chút, nhìn một cái có phải hay không là ngươi sử dụng phương thức không đúng. Ha ha. Tần Thắng cười lạnh. Đem tiên cái cho ngươi, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Họ Tần, ngươi không muốn thân người công kích, mắng ai là chó đâu. Đoạn Đức bất mãn. Đạo gia ta anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phòng, chân tiên chi từ, cái gì cầu hoàng, cho đế, đều chỉ gả cho ta nhìn cửa chính. Tần Thắng mắt lộ ý vị thâm trường chi sắc, lời này của ngươi ta nhớ kỹ, về sau nếu như ta gặp phải cầu hoàng, sẽ nói cho nó biết. Đến thời điểm liền để chó đối phó chó. Đoạn Đức cũng không để ý, cho rằng Tần Thắng tại nói chuyện giật gân. Trên đời nào có cầu tộc hoàng giả? Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không xuất thủ? Đoạn Đức hỏi thăm. Xem ngươi thành ý. Tần Thắng nói ra, con người của ta, Tin Nguyên, hiện tại ngươi ta ở giữa nguyên còn chưa đủ. Cái gì duyên? Kim Nguyên bảo nguyên. Vô sỉ. Đoạn Đức đều kinh ngạc, còn có thể nói như vậy. Nhưng hắn thật rất muốn vào Thiên Đế sáng tạo pháp địa, cẩn thận suy nghĩ về sau, Đoạn Đức một mặt vẻ nhức nhối nói ra, ta cho ngươi một giọt long thủy. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, Thất Đức đạo sĩ lại còn có loại này đồ vật. Long thủy, đồng dạng chỉ ở Trung Châu mới có sản xuất, là một loại kỳ chân. Trung Châu nhiều long mạch, từ các đại hoàng triều thống trị, xây thành lấy tụ long khí, long thủy chính là long mạch bảo vật. Loại này đồ vật ở trong chứa đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, có thể tẩm bổ cơ thể người đại long, đối hóa long bí cảnh tu sĩ có hiệu quả, là tuyệt hảo hóa long chi bảo. Long thủy ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận, nhưng một giọt quá ít, khiến người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng đạo hữu ngươi tiểu khí đây. Tần Thắng dựng thẳng lên một ngón tay, ta muốn 100 bình. Đoạn Đức mặt đều tái rồi, 100 bình. Ngươi trực tiếp đi đoạt Trung Châu cực đạo hoàng hướng đi. Cuối cùng, Tần Thắng lựa chọn chính mình ăn chút thiệt thòi, thu lấy 3 bình long thủy xuất thủ một lần. Tần Thắng rất hiếu kỳ hỏi thăm Đoạn Đức từ đâu tới long thủy, nhưng Đoạn đạo hữu một bộ không quá nguyện ý phản ứng bộ dáng của hắn. Chỉ có thể nói, kháng ép năng lực không quá đi. Nhưng điều này cũng làm cho Tần Thắng tâm tư linh hoạt bắt đầu. Cái này chết bản tử làm sao cảm giác cái gì đồ vật đều có thể lấy ra. Quả thực là run rồi thi mộng. Liền hai chúng ta đi. Tần Thắng lại hỏi. Ngươi muốn mang theo thánh thể. Đoạn Đức lắc đầu, ta đề nghị ngươi không muốn làm như thế, hắn mới luân hải bí cảnh, không thích hợp chúng ta cùng một chỗ. Nơi đó tất cả cơ duyên đều là cấn tại hư không chỗ sâu, cùng hư không đạo thì sẽ lẫn, không vào tứ cực bí cảnh liền cảm giác tư cách đều không có. Lại đến lúc đó cần hành tẩu ở trong hư không, hắn căn bản làm không được. Gặp Đoạn Đức nói như vậy, Tần Thắng cũng liền bỏ đi tâm tư. Thất Đức đạo sĩ hố về hố, nhưng ở loại chuyện như vậy phán đoán trên vẫn là đáng tin cậy. Về phần chính Đoạn Đức, mặc kệ tu vi cao thấp, cũng không thể theo lẽ thường để phán đoán. Tần Thắng cùng Diệp Phàm nói một tiếng, để hắn cùng cơ tử ngồi đợi, liền đi theo Đoạn Đức ly khai. Hai người ra Ngụy Quốc, liên tiếp bay tứ thiên, đi tới Khánh Quốc cảnh nội. Ngươi nói cơ duyên ngay tại phía dưới này. Tần Thắng trước mắt là một đạo liên miên khe nước, trước không thấy điểm xuất phát, sau không thấy cuối cùng, hướng phía dưới cũng không nhìn thấy đáy bộ. Hắn biết rõ nơi này gọi là Thiên Tuyến Nguyên, dài tới hơn 10 vạn dặm, xuyên qua nhiều cái quốc gia. Khánh Quốc là nằm ở Thiên Tuyến Nguyên trung bộ quốc gia. Thiên Tuyến Nguyên bên trong tràn ngập các loại địa sát chi khí, càng là hướng xuống, sát khí liền càng khủng bố hơn. Ngoại trừ những cái kia đến thu thập sát khí luyện bảo tu sĩ bên ngoài, ít có dấu tích người. Ừm. Đoạn Đức gật đầu nói ra, đi theo ta. Hắn dẫn đầu rơi vào Thiên Tuyến Nguyên, Tần Thắng đã không còn gì để nói, đi theo. Bất quá Tần Thắng hơi nghi hoặc một chút, vị kia đại đế sẽ ở dạng này địa phương sáng tạo pháp. Thiên Tuyến Nguyên nội bộ rất đặc thù, hai bên vách đá vô cùng chân nhẵn, giống như là bị cắt mở đầu hũ đồng dạng. Nơi này không biết rõ tại Đông Hoang tồn tại bao lâu thời gian, có thể vách đá nhưng thủy chung như một, liền một khối rêu đều không có. Rất nhiều người đều phỏng đoán, Thiên Tuyến Nguyên hẳn không phải là tự nhiên đản sinh, nhưng nó vì sao mà đến, lại một mực là bí mật. Nam vực đại lục là hỗn độn thể vương ba nhục thân luyện, lớn như vậy vết rách. Tần Thắng trong lòng suy nghĩ chuyển động, cảm thấy cái này Thiên Tuyến Nguyên có chút không tầm thường. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, đến vạn dặm cái này chiều sâu lúc, Thiên Tuyến Nguyên sát khí liền đã phi thường khủng bố, may mà hai người đều không phải người thường, y nguyên không được gì. Đạo hữu, còn chưa tới sao? Tần Thắng lên tiếng. Ngươi sẽ không phải là bố trí xong cả bẫy, chuẩn bị mai phục ta đi. Đoạn Đức tức giận nói ra, ngươi đế binh nơi tay, ai có thể mai phục ngươi? Có sao nói vậy? Đoạn Đức xác thực muốn hung hăng hố Tần Thắng một lần, nhưng thôn thiên ma cái lực uy hiếp thực sự quá lớn, hắn tìm không thấy có thể giải quyết đế binh phương pháp. Đổi lại về sau Đoạn Đức có thể sẽ có biện pháp, nhưng hắn một thế này cũng là mới từ trong mộ leo ra không mấy năm, các loại tích lũy, thủ đoạn vẫn còn tương đối thiếu thốn. Hữu tâm vô lực. Lần nữa xâm nhập 3000 dặm, Đoạn Đức dừng lại, hắn lấy ra một khối có khắc thần bí đường vân huyền sắc tảng đá, đầu tầm lớn nhỏ. Lúc này, khối này tảng đá tản ra ánh sáng nhạt, rất nhỏ bành trướng lại thu nhỏ, không ngừng tuần hoàn, giống như là khiêu động trái tim. Mấy hơi thở về sau, hư không rung động, xuất hiện từng đạo gợn sóng, như là bị đầu nhập vào cục đá mặt nước. Hư không rung động tần suất cùng huyền sắc tảng đá sáng lên tần suất hoàn toàn nhất trí, sinh ra cộng minh, cái cuối cùng vòng xoáy màu đen xuất hiện tại hai người phía trước trên vách đá. Thâm thúy khó tả, bên mông cổ áo khí tức từ vòng xoáy bên trong truyền ra, Tần Thắng đã lặng lẽ tế ra thôn tiên ma cái. Long tiểu nhân, độ quân tử chi bộ. Đoạn Đức lên án, dẫn đầu tiến vào vòng xoáy màu đen. Tần Thắng có thể xuyên thấu qua vòng xoáy trông thấy thân ảnh của hắn, lại lấy thần niệm cảm giác, xác định không có vấn đề sau mới đuổi theo. Nơi này, đối vòng xoáy sau cũng không phải là núi đá, hai người phảng phất đi tới một phương khác thời không. Nơi đây là hư không, vô thiên vô địa, vạn vật đều tiêu, chỉ có vĩnh hằng hư vô. Hai người hiện tại ở vào hư không biên giới vị trí, ở trung tâm chi địa thì là vỡ vụn hình khuyên hư không mang. Từng khối hư không mảnh vỡ, giống như là từng cái khối khối vỡ vụn tấm gương, chiếu rọi ra các loại nói tượng, như thái dương thái âm, sông núi biển hồ, long xà chi hình các loại. Bày tỏ đại đạo chân ý phá toái hư không mang hoạch tâm vị trí, có một cái hỗn độn lô đen sừng sững, hỗn độn khí bành trướng. Ta lần trước liền đứng tại nơi này, tiếp tục hướng phía trước, liền cần thôn thiên ma cái che chở. Đoạn Đức nói, nhìn về phía Tần Thắng, lại phát hiện thần sắc của hắn có chút không đúng. Thế nào? Cảm thụ được đến sau này, liền tự phát vận chuyển, dị thường sinh động thôn thiên ma công, Tần Thắng liền muốn cho Đoạn Đức mặt béo hai quyền. Cái này địa phương, ta liền nói nên đem Diệp Phàm cái này linh vật mang tới. Tào Vũ Sinh, thu tử không đủ cùng nhưu.